Chương 26, ông không phải là cha của tôi đi. Băng ca được đẩy vào phòng, không ai chú ý trên vách tường có vật gì hay không, cũng không ai phản ứng ba học sinh trung học như Diệp Cảnh Long, đẩy băng ca vào trong phòng xong, bắt đầu nâng người bệnh đặt lên giường nằm gần nhà vệ sinh. Ngay lúc họ chuyển người bệnh lên giường, Diệp Dương Thành đang đậu trên tường nhìn thấy cảnh này thiếu chút nữa đã rơi xuống đất, kháo, đó là... Diệp Dương Thành đang nằm trong nhà cũng bất chấp con ruồi trâu kia, trực tiếp triệt tiêu ám ảnh, mở mắt nhảy dựng khỏi giường, luôn cuống tay chân mặt quần áo, nhét ví cùng di động vào túi quần liền vội vàng rời khỏi phòng. Xuống lầu ra khỏi nhà hắn liền đưa tay vẫy một xe ba bánh, nhảy lên nói. Đi bệnh viện. Cũng không mua hoa quả hay hoa tươi, hắn đi thẳng tới bệnh viện trấn, trả 10 đồng tiền xe xong không chờ lấy tiền thối, xoẹt một tiếng nhảy xuống khỏi xe vội vã xông vào bệnh viện. Cũng may tốc độ của hắn thật vừa lúc, cửa bệnh viện chưa đóng lại, vẻ mặt hắn cuống quýt chạy lên thang lầu, thẳng tới phòng 307. Bác sĩ, bạn của tôi không sao chứ? Lao tới cửa phòng bệnh 307, vừa lúc nhìn thấy vị bác sĩ trung niên khi nãy, hắn đưa tay kéo tay bác sĩ, thở gấp nói. Thương thế thế nào? Bạn của anh? Bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh, dáng vẻ nho nhã mắt đeo kính, trên gương mặt chữ điền lộ vẻ nghi hoặc. Người nào là bạn của anh? Chính là người mặc đồng phục hiệp cảnh. Diệp Dương Thành vội hỏi. Hắn không sao chứ? Nga, đó là bạn của anh sao? Bác sĩ lúc này mới hiểu ra, giật mình Nga một tiếng, cười cười nói. Đã kiểm tra, não bộ có vật nặng va chạm, hơi có chút nào chấn động, vấn đề không nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi vài ngày sẽ vô sự. Vậy trên người hắn Nga, cảm ơn. Theo bản năng hắn nói một câu, ngay sau đó hắn chợt sự tỉnh, đem nửa câu còn lại nuốt trở vào, dưới ánh mắt kinh ngạc của bác sĩ mở miệng cảm tạ, sau đó trực tiếp đi vào phòng bệnh. Cả sao anh lại tới đây? Diệp Dương Thành vừa đi vào phòng bệnh, Diệp Cảnh Long vốn đã nghe được thanh âm của hắn định tìm chỗ trốn nhưng không có đành gượng cười quay đầu lại, nhìn Diệp Dương Thành rụt rè hỏi. Gì, tại sao em cũng ở đây? Diệp Dương Thành biết rõ còn cố hỏi, lộ ra vẻ mặt giật mình, tiếp theo sắc mặt trầm xuống. Đêm hôm khuya khắc không ở nhà ngủ, chạy tới nơi này làm cái gì? Là bạn học của em bị bệnh, tụi em đi vào đây chiếu cố cho hắn đâu. Nếu đã bị bắt gặp, Diệp Cảnh Long đành nói thật, nhưng nói xong câu đó hắn tựa hồ cũng không thăng bằng. Bổ sung một câu. Không phải anh cũng đến sao? Thằng nhóc, em còn đi so sánh với anh. Diệp Dương Thành trừng mắt liếc em trai, cũng không nói tiếp, hắn đã sớm hiểu rõ nguyên do sự tình nên cũng không tiếp tục rối rắm trong chuyện này, quay đầu nhìn lên Trần Thiếu Thanh đang nằm trên giường bệnh rửa cạnh tường. Tiếp theo ánh mắt hắn rơi lên bộ đồng phục hiệp cảnh tản ra mùi máu tươi vừa cởi ra trên người Trần Thiếu Thanh. Cô y tá, bạn của tôi không sao chứ? Diệp Dương Thành hỏi nữ y tá đang đắp mền cho Trần Thiếu Thanh. Nga. Anh ấy sao? Nghe câu hỏi, nữ y tá quay đầu cười cười, nói. Không có vấn đề gì lớn, phòng chừng đợi lát nữa sẽ tỉnh lại, anh là bạn anh ấy sao? Phải. Nghe được hai lần xác nhận của y tá bác sĩ, Diệp Dương Thành xem như yên tâm, cười cười nói. Là bạn thân của tôi đâu? Cô y tá. Vừa lúc đó Triệu Dật Phong vốn đang nằm trên giường bệnh không lên tiếng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chị y tá, chị có biết Triệu Dung Dung đi đâu không? Triệu Dung Dung. Nữ y tá thoáng ngây người, quay lại nhìn Triệu Dật Phong nói. Nàng đã tan sở từ sớm. Nói tới đây, nữ y tá chợt nói. Nga, cậu chính là em trai của Dung Dung sao? Yên tâm đi, tối nay tôi trực ban, quan hệ giữa tôi cùng chị của cậu rất tốt. Về nhà. Nghe được nữ y tá trả lời, Triệu Dật Phong hơi có chút thất vọng, lẩm bẩm một câu cũng không hỏi thêm gì nữa. Hai cậu đều về nhà ngủ đi. Thấy Triệu Dật Phong không tiếp tục hỏi gì, nữ y tá mỉm cười sờ sờ đầu pháo đồng. Nói. Nơi này giao cho tôi là được rồi, hai cậu đều là bạn học của cậu ấy đi. Cấp 3 sắp phải thi tốt nghiệp rồi, nên dưỡng đủ tinh thần, đi về nhà đi. Phải, đêm nay anh ở lại đây, có thể giúp hai đứa chiếu cố cậu ấy một chút. Diệp Dương Thành cũng đứng về phía y tá, lập tức nói. Nhanh về nhà đi. Vậy chúng ta về sao? Diệp Cảnh Long cùng Pháo Đồng liếc nhìn nhau, sau đó nhìn Triệu Dật Phong, Pháo Đồng chần chờ hỏi. Cậu ở một mình trong bệnh viện không sao chứ? Hai cậu quay về ngủ đi. Triệu Dật Phong khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói. Tôi không sao. Nha. Lúc này Diệp Cảnh Long cùng Pháo Đồng mới yên lòng, chậm rãi rời khỏi phòng bệnh, nữ y tá kiểm tra lại hai bệnh nhân, sau đó cũng rời đi, còn đóng lại cửa phòng. Trong phút chốc phòng bệnh vốn có chút ồn ào đã yên tĩnh trở lại, chỉ nghe được thanh âm hô hấp của ba người. Trần Thiếu Thanh nằm mê man trên giường bệnh, Diệp Dương Thành xốc mền kiểm tra thân thể hắn, quả thật không thấy có vết thương gì rõ ràng, ở khuỷu tay có chút rách ra. Ngoài ra cũng không nhìn thấy được gì. Nhìn trạng thái hiện tại của Trần Thiếu Thanh, phỏng chừng vẫn chưa thể tỉnh lại, mặc dù muốn đánh thức hắn, hỏi nguyên nhân hắn bị thương, nhưng do dự thật lâu Diệp Dương Thành bỏ qua ý tưởng ngu xuẩn này, dựa vào tường ngắp dài. Đêm dài, chẳng lẽ mình cứ ngây ra như vậy sao? Diệp Dương Thành có chút cười khổ lắc lắc đầu, đồng nhiên quay đầu lại nhìn Triệu Dật Phong, chủ động hỏi chuyện. Cậu là bạn học của Cảnh Long? Phải. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Diệp Dương Thành, Triệu Dật Phong vẫn chưa ngủ, trầm mặc một lát lại ân một tiếng, xem như trả lời câu hỏi của Diệp Dương Thành. Cậu tên gì? Triệu Dật Phong. Bao lớn A? 17. Ha ha. Hơi hiểu chút tin tức, Diệp Dương Thành gật đầu cười, nói tiếp. 17 tuổi, là thời kỳ tâm lý phản nghịch nghiêm trọng nhất đâu, tổn thương trên người cậu là bị người đánh đi. Làm sao anh biết? Vẻ mặt Triệu Dật Phong kinh ngạc quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Dương Thành, tiếp theo có chút khẩn trương. Anh không phải là cha của tôi ách đi. Đứa nhỏ này, không phải là bị người ta đánh thành ngu xuẩn rồi đi. Lời nói không rõ ràng của Triệu Dật Phong rơi vào trong thai Diệp Dương Thành biến thành, anh không phải cha của tôi đi. Lúc này hắn định vươn tay thăm dò trán của Triệu Dật Phong, muốn xem tiểu tử kia có phải bị người của sòng bạc đánh choáng váng. Nhưng đúng lúc này Trần Thiếu Thanh đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ cực kỳ đáng kinh. Nha! Diệp Dương Thành chợt rùng mình. Chương 27, chúng ta hẳn cần nói chuyện. Mình hy sinh sao? Trần Thiếu Thanh chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt có chút ngây dại nhìn lên trần nhà, trong miệng lẩm bẩm mơ hồ, biểu hiện di chứng đại nào chấn động. Nè, cậu không phải thật sự bị người ta đánh thành ngu xuẩn đi. Nhìn thấy phản ứng của Trần Thiếu Thanh, trên trán Diệp Dương Thành tối đen, tạm thời ném Triệu Dật Phong sang một bên, vạch một tiếng đứng dậy đi tới bên cạnh sờ soạng trên người Trần Thiếu Thanh. Tay phải đặt lên ngực Trần Thiếu Thanh, chậm rãi đi xuống, xuống xuống nha đến gần rồi càng đến gần rồi sắp bắt được. Kháo! Đem móng nuốt của cậu cách chỗ đó của tôi xa một chút. Trần Thiếu Thanh đột nhiên giống to một tiếng, không làm Diệp Dương Thành giật mình ngược lại làm Triệu Dật Phong hoảng sợ. Vẻ mặt cười khổ nhìn Diệp Dương Thành, trên trán Trần Thiếu Thanh chất đầy vẻ sầu bi. Làm sao cậu biết tôi đang giả vờ? Nghe được. Diệp Dương Thành cười hắc hắc. Làm sao mà nghe được? Trần Thiếu Thanh không hiểu mình lộ ra sơ hở chỗ nào, biểu diễn của hắn hẳn là không chỗ nào chê được mới đúng. Thanh âm rên rỉ đầu tiên của cậu. Diệp Dương Thành hắng giọng, đem thanh âm rên rỉ của Trần Thiếu Thanh lặp lại vô cùng khoa trương. Nha! Kháo, tôi có hạ lưu như vậy sao? Lông tơ trên người Trần Thiếu Thanh dựng ngược, cười mắng. Tôi thấy cậu học theo tôi là giả, mượn cơ hội phát tiết mới là thật. Hắc, thanh giả tự thanh chọc giả tự chọc, ánh mắt quần chúng là sáng ngời, vô nghĩa phản kháng chỉ là phí công. Diệp Dương Thành nói. Nói một chút đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ai, bị người chơi thôi, còn xảy ra chuyện gì? Vẻ tươi cười trên mặt Trần Thiếu Thanh đọng lại, khẽ thở dài. Lần này vận khí tốt, đối phương còn chưa kịp hạ nặng tay, nếu còn tiếp tục thêm một lần, lao Diệp, mạng nhỏ của huynh đệ phải dừng ở đây. Có nghiêm trọng như vậy sao? Nhận chân đánh ra sắc mặt Trần Thiếu Thanh, Diệp Dương Thành cũng biết hắn không phải nói đùa, nụ cười trên mặt dần đọng lại, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Dật Phong, sau đó lại nhìn Trần Thiếu Thanh. Ai đã hạ thủ với cậu? Còn nữa, vết máu trên người cậu là chuyện gì xảy ra? Vết máu kia đều là của người khác, buổi chiều có một lao thái thái hơn 80 sẩy chân từ lầu 2 ngã xuống, chết ngay tại chỗ. Khuôn mặt Trần Thiếu Thanh thoáng co rúm, thần sắc cảm đạm. Sau khi đi điều tra xong, tôi đã đưa bà đến nhà tang lễ. Vì sao không dùng xe vận chuyển qua? Diệp Dương Thành khó hiểu. A, Lục Đức Tường nói xe trong sở không đủ. Trần Thiếu Thanh cắn chặt răng, hít sâu một hơi, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh nhưng ngựa khí vẫn run rẩy. Muốn cho tôi đưa bà đến nhà tang lễ, từ phường 9 đến nhà tang lễ. Vì sao lại bị não chấn động? Diệp Dương Thành có thể cảm thụ được tâm tình của bạn mình lúc này, vì bảo trụ bát cơm mà bỏ xuống tôn nghiêm của một nam nhân, rốt cục có đáng giá hay không? Sau khi tôi đưa bà đến nhà tang lễ, mới ra cửa liền nhận được điện thoại của Lục Đức Tường. Trần Thiếu Thanh chậm rãi nhắm mắt lại, khóe môi hiện lên nét cười tự rêu chua xót. Hắn nói có người báo cảnh, ở ngõ Hoa Đan có một tên trộm cướp xông vào nhà gây án, muốn tôi đi bảo hộ hiện trường ha ha, kết quả tôi lại tin, tôi đã đi. Hắn an bài tay đấm xuống tay với cậu. Chuyện tiếp theo không cần Trần Thiếu Thanh tiếp tục giải thích, Diệp Dương Thành có thể nghĩ ra vấn đề. Lục Đức Tường không nghĩ tới cái chết của Lục Hồng Quân chẳng những không làm cho hắn thu liễm một chút, ngược lại còn dám động thủ với Trần Thiếu Thanh. Nếu Lục Hồng Quân còn sống, có lẽ Lục Đức Tường sẽ băn khoăn an bài của hắn, nhưng hiện tại Lục Hồng Quân đã chết, Lục Đức Tường tuyệt đối không xem vị phó đồn trưởng kia vào trong mắt, cho nên động thủ không chút kiêng nể gì. Bởi vì Diệp Dương Thành đã giết chết Lục Hồng Quân, không còn người cản trở nên Lục Đức Tường đánh Trần Thiếu Thanh. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Dương Thành không khỏi cười khổ một tiếng, đây có tính là nhân quả báo ứng hay không? Vậy sau này cậu định làm như thế nào? Diệp Dương Thành tạm thời đè nén tâm tư của mình, nhìn người bạn thân. Ân đoán giữa hai bên đã kết xuống, dựa theo tính khí Lục Đức Tưởng, lần này xem như cậu may mắn trốn thoát, tiếp theo đây. Cha mẹ tôi hy vọng tôi làm nhân viên công vụ. Trần Thiếu Thanh nằm trên giường nhún vai, nhè răng trợn mắt nói. Tôi cũng thích chức nghiệp này, ngồi trong phòng làm việc bắt chéo chân uống trà xem báo, còn có tiền lương xa xỉ cầm lấy, ngẫu nhiên thu tiền lì xì lấy việc công làm việc tư, cuộc sống thật sự ổn thỏa. Nô, nếu hiện tại cậu muốn chuyển chính thức. Diệp Dương Thành biết lời nói suy sút của hắn chỉ là phát tiết cùng trào phúng, cho nên không lưu trong lòng, nghĩ hỏi. Bỏ qua nguyên nhân của Lục Đức Tưởng, có biện pháp nào có thể nhanh chóng giúp cậu chuyển chính thức? Theo lý mà nói hiệp cảnh không thể nào chuyển chính thức. Trần Thiếu Thanh cũng không ngạc nhiên sao hắn hỏi vấn đề này, ngẫm nghĩ lại giải thích. Trừ phi phá được đại trọng án, lập nhiều công lớn, như vậy sẽ được phá lệ tuyển chọn. Đương nhiên nếu hết thể ngoài ý muốn cũng không phát sinh, chỉ cần tôi làm tại sở được thêm vài năm, bên trên có người giúp tôi hoạt động một chút muốn chuyển chính thức vẫn thật nhẹ nhàng. Ân, đã biết. Diệp Dương Thành như có suy nghĩ gì gật gật đầu, nói tiếp. Cậu ngủ đi, nghỉ ngơi thật tốt. Ân. Lúc này đầu óc Trần Thiếu Thanh vẫn còn có chút hôn mê, nghe được lời của hắn liền gật gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Dương Thành ngồi giữa giường bệnh của Trần Thiếu Thanh cùng Triệu Dật Phong, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào vách tường ngơ ngác xuất thần, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Một buổi tối trôi qua thật nhanh, đã một đêm không ngủ nên tinh thần của Diệp Dương Thành không tốt lắm, nhìn thoáng qua Trần Thiếu Thanh vẫn còn ngủ say, lắc lắc đầu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhờ nước lạnh kích thích thanh tỉnh không ít. Từ nhà vệ sinh đi ra, Trần Thiếu Thanh vẫn còn ngủ, không biết Triệu Dật Phong đã thức từ khi nào ngồi dậy trên giường, nhìn chằm chằm Diệp Dương Thành hồi lâu, đống nhiên nói. Anh muốn động thủ với Lục Đức Tưởng. Câu hỏi thình lình làm Diệp Dương Thành sững sờ, cũng may đã trải qua kinh nghiệm xã hội vài năm làm hắn lao đạo không ít, chỉ cười cười nói. Tôi chỉ là một dân chúng bình thường, làm sao đấu qua được người làm quan A, có phải cậu xem quá nhiều tiểu thuyết rồi hay không? Hay là tăng thêm bệnh tình? Vậy vì sao anh hỏi vấn đề chuyển chính thức của hắn? Triệu Dật Phong cũng không vì lời ngụy biện của hắn mà bỏ qua, gượng dậy nhìn hắn nhận chân nói. Tôi cảm thấy được chúng ta hẳn có thể ngồi xuống nói chuyện. Chương 28, Thái tử Đảng Đại Nha Nội. Ngồi xuống từ từ nói chuyện. Diệp Dương Thành thoáng sững sờ, cười nói. Một nhi đồng như cậu muốn nói chuyện gì với tôi? Tranh thủ dưỡng bệnh cho tốt, vài ngày nữa phải thi tốt nghiệp trung học rồi, đừng vì tổn thương trên người mà chậm trễ cả đời của cậu. Hoàn toàn là giọng điệu trưởng bối dạy dỗ tiểu bối, nhưng không hề làm cho Triệu Dật Phong lui bước, mà hắn vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Dương Thành, nói. Lục Đức Tường là người của Lục Gia huyện Ôn Nhạc, nếu anh thật sự sẽ xuống tay với hắn. Này, làm sao cậu nghĩ rằng tôi sẽ xuống tay với Lục Đức Tường đây? Lúc này trong lòng Diệp Dương Thành cũng có chút buồn chồn, đánh giá Triệu Dật Phong từ trên xuống dưới, một chàng trai rất trắng trẻo nha. Trực giác, thiên phú. Triệu Dật Phong phi thường trang bức nhấc lên khóe môi, hừ nhẹ nói. Có một số việc anh không tiếp xúc cũng không có nghĩa nó không tồn tại, tóm lại, tôi nắm chắc 80% anh sẽ xuống tay với Lục Đức Tưởng. Nói thật ra trong lòng Diệp Dương Thành hiện tại có chút run lên, bởi vì trực giác của Triệu Dật Phong rất đúng, tối hôm qua hắn suy nghĩ cả đêm làm sao hạ thủ với Lục Đức Tưởng, sau đó nghĩ biện pháp giúp Trần Thiếu Thanh nhanh chóng chuyển chính thức, nhưng vấn đề này Triệu Dật Phong làm sao mà biết được. Chẳng lẽ là thuật đọc tâm trong truyền thuyết? Diệp Dương Thành có chút chần chờ bất định, nhưng nhìn bộ dáng chắc chắn của Triệu Dật Phong, hồi tưởng tình hình hắn bị sòng bạc hành hung khuya hôm trước, cắn chặt răng hỏi. Cậu có cửu oán với Lục gia? Không thủ. Triệu Dật Phong lắc đầu, lại nhanh chóng nói tiếp. Nhưng tôi xem bọn hắn không vừa mắt, nếu anh sẽ động thủ với Lục Đức Tưởng, dù cuối cùng bại lộ tôi cũng bảo đảm anh không việc gì. Khẩu khí thật lớn. Diệp Dương Thành còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Trần Thiếu Thanh vừa tỉnh ngủ đã xen lời hừ một tiếng. Cậu chỉ là một nhi đồng còn chưa đủ lông đủ cánh, ở trong này đắc ý cái gì đây? Hừ. Ai cần tin hay không, không tin thì thôi. Triệu Dật Phong bĩu môi hừ lạnh một tiếng, nhìn Diệp Dương Thành nói. Thân thủ Lục Đức Tường khá lắm, theo thể trạng nhỏ như anh tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, cho dù anh muốn đánh lén tôi cũng dám đoán chắc anh sẽ không thành công. Nếu anh nguyện ý tin lời của tôi có thể giới thiệu một người cho anh, các anh cùng nhau động thủ xác suất thành công sẽ đề cao thật lớn. Hô! Diệp Dương Thành thở ra, trong lòng có chút xấu hổ nghĩ đến, còn tưởng rằng tiểu tử này thật sự có thuật đọc tâm đâu đánh lén. Kháo, nếu hắn biết năng lực của chính mình, còn có thể ra chủ ý đánh lén như vậy sao? Theo tình huống trước mắt mà xem, ít nhất nói rõ tiểu tử này cũng không phát hiện của hắn, điều này đã đủ làm cho hắn vui mừng, cựu tiêu thần cách là chỗ dựa lớn nhất của hắn, nếu ngay cả đồ vật kia cũng bị người xem thấu, vậy sau này hắn làm sao còn hỗn? Nhưng nhìn cử chỉ lời nói của Triệu Dật Phong, tựa hồ không giống con cháu nhà dân chúng bình thường, ít nhất trong nhà phải có chút quyền thế. Nhưng vì sao tiểu tử này lại chạy tới sòng bạc tìm Lục Hồng Quân đàm phán? nếu thật sự có kỹ năng, có cần tự mình dính vào nguy hiểm sao? Trong lòng có chút hồ đồ, nhưng mồm mép cũng không rảnh rỗi, hắn giả vờ làm ra bộ dáng cảm thấy thật hứng thú, nhìn Triệu Dật Phong hỏi. Nga, giới thiệu ai? Tôi ai, bỏ đi, cũng không nên hại anh. Triệu Dật Phong thoáng tạm dừng, đống nhiên lắc đầu than thở nói. Mới nhớ được hình như anh là anh trai của Cảnh Long đi. Diệp Dương Thành ngây ngẩn cả người, cả Trần Thiếu Thanh cũng ngẩn ra, không hại mình. Tiểu tử này chẳng lẽ từ lúc đầu đã? Lục Đức Tường là ô dù tương lai của Lục Gia, người của Lục Gia sẽ không qua loa với hắn, suốt ngày bên cạnh hắn đều có vài người đi theo. Triệu Dật Phong nhếch miệng cười. Chỉ bằng thân thể này của anh, đừng nói là xuống tay đối với hắn, anh có thể cầm theo gậy gộc tới gần hắn đã xem như có bản lĩnh. Cậu rốt cục là ai? Trần Thiếu Thanh trầm mặc hồi lâu, ánh mắt hiếu kỳ nhìn Triệu Dật Phong. Làm sao cậu lại biết nhiều như vậy? Thôi sao? Triệu Dật Phong cười hắc hắc. Nói cho hai anh biết cũng không sao, dù sao hôm nay tôi phải đi rồi, biết Triệu Hợp Đức không? Triệu Hợp Đức? Diệp Dương Thành cùng Trần Thiếu Thanh liếc nhìn nhau, nhất thời không nghĩ ra người kia là ai, nhưng cảm giác quen thuộc mơ hồ làm ý nghĩ của họ chậm rãi rõ ràng. Tựa hồ Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh hình như gọi là Triệu Hợp Đức đi. Chi nha? Ngay khi Trần Thiếu Thanh cùng Diệp Dương Thành còn đang ngây ngốc, cửa phòng bệnh đẩy ra, hai nam tử tráng niên mặc đồ tây đen đi vào, lạnh lùng liếc nhìn Trần Thiếu Thanh cùng Diệp Dương Thành, nhấc chân đi tới cạnh giường bệnh Triệu Dật Phong, trên gương mặt lạnh lùng hiện lên dáng ôn hòa. Thiếu gia, nên về nhà. Lưu này đã xong. Nhìn hai nam nhân, Triệu Dật Phong bĩu môi nói. Lão đầu tử không phải nói đem tôi ném ở đây mặc cho tôi tự sinh tự diệt sao? Đây chẳng qua là lão gia nhất thời nói nhảm. Một người thay đổi vẻ lạnh lùng, bồi cười nói. Trên thực tế trong khoảng thời gian thiếu gia ở đây, lão gia đều phái người âm thầm bảo vệ cậu đâu. Bảo hộ tôi. Nói nghe hay hơn hát. Triệu Dật Phong nổi giận, rít gào. Đêm hôm đó khi tôi đi sòng bạc, vì sao không ai đi ra bảo hộ tôi? Lục Hồng Quân kia còn chưa thấy mặt đã đánh tôi một trận ném ra khỏi sòng bạc, kháo, còn nói bảo hộ tôi. Việc này. Hai nam nhân có chút xấu hổ, liếc nhìn nhau lại cười giải thích. Đêm hôm đó người phụ trách bảo vệ cậu nhất thời không chú ý, cậu lại trèo tường đi ra ngoài. Ừ, sai lầm chính là sai lầm, đừng có nhiều lý do chó má như vậy. Triệu Dật Phong lẩm bẩm, nói. Các anh có biết hay không, ngày đó khi tôi đi sòng bạc đã vô ngực cam đoan, nhất định đòi được tiền trở về, kết quả biến thành như bây giờ. Làm hại tôi mất hết mặt mũi với bạn bè. Đêm hôm đó những kẻ đánh tôi không tha cho một người nào. Thiếu gia, việc này hôm qua Lục Hồng Quân đã chết rồi. À, Triệu Dật Phong thoáng ngẩn ra, lại nổi giận. Vậy thì lấy thi thể ra, thiếu gia muốn tiên thi. Còn có tên gì gì đó, Lục Đức Tưởng. Tên mẹ kế dưỡng kia cũng dám đánh tôi một quyền, không thể buông tha cho hắn. Trong vòng 3 ngày tôi muốn làm cho Lục gia xóa tên trong huyện Ôn Nhạc. Khu khu. Hai nam nhân ho sặc sủa một trận. Triệu Dật Phong đi theo hai nam nhân rời đi, Diệp Dương Thành có chút ngây người nhìn chằm chằm giường bệnh trống rỗng, quay đầu lại nhìn Trần Thiếu Thanh. Chơi ạ, còn là một đại nha nội nha. Than thở một tiếng, Diệp Dương Thành lại tiếc hận thở dài. Đáng tiếc đầu óc tựa hồ không bình thường, nói chuyện lộn xộn. Vì sao không có ở nhà đây? Sau khi rời khỏi bệnh viện, Triệu Dật Phong chưa lập tức rời khỏi trấn Bảo Kinh, mà đến một ngôi nhà hai tầng, đứng ở cửa nhìn xung quanh hồi lâu, vẻ mặt kỳ quái lẩm bẩm. Tối hôm qua cũng không ở bệnh viện. Giác chi. Đúng lúc này nhà bên cạnh chợt mở cửa, một người phụ nữ hơn 50 cầm theo thùng rác đi ra, Triệu Dật Phong lập tức nên đón vội hỏi. Chào bà, chị của cháu còn chưa về sao? Dung Dung hả? Người đàn bà thoáng ngây ra, nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Không thấy nàng về nha, tối hôm qua trong nhà không sáng đèn. Nha. Triệu Dật Phong vô cùng thất vọng. Nhẹ nhàng nga một tiếng quay người rời đi, sau khi lên xe lấy di động gọi cho Triệu Dung Dung, nhưng điện thoại vẫn tắt máy. Chị à, chị đi đâu đây? Nhìn con đường bên ngoài, thân xác Triệu Dật Phong có chút vắng vẻ. 3 tháng trước hắn đến Bảo Kinh, mời nàng phụ trách quản lý cuộc sống sinh hoạt thường ngày của hắn. Qua một thời gian, Triệu Dung Dung thiện lương ôn nhu được hắn nhận thức làm chị kết nghĩa, không nghĩ tới bây giờ hắn rời khỏi trấn Bảo Kinh nàng lại không thấy bóng người. Chương 29, thật thiếu giáo huấn. Hẳn là cháu trai đi. Trên mặt Diệp Dương Thành lộ ra vẻ do dự. Tôi cảm thấy có khả năng là con trai. Trần Thiếu Thanh bĩu môi, nói. Thời đại này làm quan cũng không có mấy người tốt, ở bên ngoài bao nuôi vài vợ bé sinh mấy con riêng cũng là chuyện bình thường, không nghe hắn nói cái gì lưu này sao. Không chừng là vợ cả trong nhà phát hỏa, bị bất đắc dĩ mới đem hắn đưa tới chỗ chúng ta tránh đầu sóng ngọn gió đâu. Không cần quản là cháu trai hay con trai, không quan hệ gì với chúng ta. Diệp Dương Thành rối rắm một lát, liền thoải mái nở nụ cười. Nói, người ta là nha nội, tiền đồ ngày sau cũng có người trong nhà trải sẵn đường, đời này phỏng chừng không quan hệ gì với chúng ta, đi đoán hắn là ai, hai ta chẳng phải dỗi rảnh đàn đau đi. Hắc hắc. Trần Thiếu Thanh cười thật đáng khinh, nheo mắt nhìn Diệp Dương Thành nói. Tiểu tử đó thoạt nhìn cũng không đứng đắn, không chừng có sở thích đặc thù đâu, tôi nhìn bộ dạng cậu Mi Thanh Mục Tú nếu có thể cấu kết với hắn, thời gian sau này của cậu. Kháo, phía sau của cậu ngứa phải không? Có muốn tôi gãi một chút hay không? Diệp Dương Thành chán nản, hai tay tạo thành chữ thập dựng lên hai ngón trỏ, ánh mắt du động trên người Trần Thiếu Thanh. Chính là chỗ này đó. Ngay khi hai người còn đang đùa giỡn, bên ngoài hành lang mơ hồ truyền vào tiếng bước chân, ngay sau đó là thanh âm một nữ nhân. Chi? Thanh âm nữ nhân vừa hạ xuống, cửa phòng bị đẩy ra, xuất hiện trong tầm mắt hai người là một nữ nhân mặc đồng phục y tá, đã hơn 30 tuổi nhưng dưỡng thật tốt, đoán chừng là y tá trưởng trong bệnh viện. Nhưng khi Diệp Dương Thành nhìn thấy người đứng sau lưng nữ y tá thì đồng tử chợt co rút lại, hắn làm sao lại tới? Phế vật. Hai chữ tràn ngập châm chọc cơ hồ không chút tạm dừng từ trong miệng Lục Đức Tường bật đi ra, trên mặt chất đầy vẻ khinh miệt, đi tới trước giường bệnh cũng chưa từng liếc mắt nhìn qua Diệp Dương Thành, trực tiếp lấy ra một phong thư nhăn nhúm trong túi quần ném lên mặt Trần Thiếu Thanh. 3. Bên trong có chi phiếu 1 vạn đồng. Lục Đức Tường mặc bộ đồng phục công an, từ trên cao nhìn xuống Trần Thiếu Thanh, cơ hồ giống như bố thí nói. Trong vòng 3 ngày cầm tiền tự động biến mất khỏi đồn công an cho tao, mặt khác, một ít lời không nên nói loạn mày tốt nhất đừng ôm ào tưởng gì. Nói tới đây Lục Đức Tường mạnh mẽ nắm áo Trần Thiếu Thanh, lôi hắn lên khỏi giường bệnh, ánh mắt âm lãnh nhìn thẳng vào sắc mặt xanh mét của Trần Thiếu Thanh. Nếu để cho tao nghe được những lời gì không nên nghe, hừ, nè, mày. Diệp Dương Thành không nhịn được bật lên khỏi ghế, còn chưa nói xong. 3. Một cái tát thanh thúy vang dội phiến trên mặt Diệp Dương Thành, trong đầu hắn ông một tiếng. Gò má nhanh chóng sưng lên, không đợi hắn kịp tỉnh táo lại, đã cảm thấy trên bụng bị lực đánh vào thật lớn, sau đó là một trận đau đớn toàn thân. Phanh! Sau lưng đánh lên mép giường bệnh, đau đớn kịch liệt làm Diệp Dương Thành thiếu chút nữa hôn mê. Nơi này không có chỗ cho mày nói chuyện. Lục Đức Tường căn bản ỷ lại mình có chỗ dựa vững chắc, không kiêng nể gì trừng mắt nhìn Trần Thiếu Thanh siết chặt nắm tay sắc mặt xanh mét, khóe môi nhếch lên, lặp lại hai chữ. Rác rưởi! Lục Đức Tường căn bản không để ý tới thái độ phẫn nộ của hai người, ở trong mắt hắn hai người cũng chỉ là con kiến mà hắn có thể tùy tay bóp chết, cần gì phải để ý thái độ của bọn hắn. Mang theo dáng vẻ kiêu căng, tự cho là chuyện này đã xong, Lục Đức Tường cũng không hề liếc mắt nhìn ai, mặc cho Diệp Dương Thành ngồi bệnh dưới đất, vẻ mặt đau đớn kịch liệt vặn vẹo nhìn theo, cứ thế đã đi. Trần Thiếu Thanh cắn chặt răng, ngồi trên giường bệnh nhìn chằm chằm bóng lưng Lục Đức Tường đã rời khỏi, hai tay đã nổi gân xanh. Lửa giận lấp đầy ngược lại không hề làm lý trí của hắn hôn mê, bất đắc dĩ cùng khuất nhục cùng tồn tại, nhưng chỉ riêng khuyết thiếu một điều tâm huyết. Vài năm công tác chẳng những mài bình trí nguyện ngày trước của Trần Thiếu Thanh, đồng dạng cũng sói mòn huyết tính của hắn, giữa xúc động cùng lý trí, thường thường lý trí chiếm cứ thượng phong, mà mất đi lông bông thời thiếu niên, tâm huyết tựa hồ cũng đã biến mất. Nhìn chằm chằm phương hướng Lục Đức Tường rời khỏi chưa đầy 30 giây, sau một tiếng thở dài cực nhỏ, Trần Thiếu Thanh buông lỏng nắm tay, vẻ mặt suy sút nằm trở về. Thanh âm nhỏ bé yếu ớt lại phi thường chói tai. Thực xin lỗi, liên lụy cậu. Trần Thiếu Thanh thay đổi. 2 năm qua lần đầu tiên Diệp Dương Thành xác nhận một việc, đó chính là Trần Thiếu Thanh đã thay đổi. Trần Thiếu Thanh ngày trước ngồi tại bàn học tràn đầy hăng hái, đã bị hiện thực mài bình góc cạnh. Trên mặt gượng ép cố nặn ra nụ cười cứng ngắc, Diệp Dương Thành cố nén phần eo đau đớn, nhe răng trợn mắt, giả vờ như không hề để ý, nở nụ cười. Chỉ là một tên nhị thế tổ ngu ngốc, sớm muộn có ngày gặp báo ứng. Cậu tin Phật. Nghe được lời vui đùa như lừa mình dối người của bạn thân, Trần Thiếu Thanh cười tự dễ ước, quay đầu nhìn Diệp Dương Thành tuân mồ hôi chán vì đau đớn, đồng dạng nở nụ cười. Ngày mai tôi sẽ đến đồn từ trước, sau này hai chúng ta cùng đi làm. Tôi không tin Phật, nhưng tôi tin tưởng ông trời. Diệp Dương Thành hít một hơi thật sâu, đứng dậy nói. Không phải còn 3 ngày thời gian sao? Cậu gấp cái gì? Không chừng sẽ có chuyện xoay chuyển xuất hiện đâu, tiếp tục kéo thời gian đi. Có thể xoay chuyển sao? Trần Thiếu Thanh nết môi cười. Trừ phi thần tiên đều đứng về phía của tôi. Sẽ. Nhẹ nhàng nói một chữ. Cậu nói cái gì? Ha ha, tôi nói cậu nên nằm nghỉ ngơi trước đi. Diệp Dương Thành cười cười, nói. Tôi về nhà ngủ một chút, đêm nay có thể có chút việc không đến được, sáng sớm mai trở lại thăm cậu. Được. Trần Thiếu Thanh khẽ gật đầu, suy nghĩ hỗn loạn đầy đầu óc, yên tĩnh nhắm mắt lại. Từ trong bệnh viện đi ra, vết thương đã hoàn toàn khôi phục. Trong ánh mắt kinh ngạc của tài xế taxi, hắn nhìn vào kính chiếu hậu đánh giá một phen, Diệp Dương Thành lẩm bẩm nói. Đồ vật này, thật vạn năng a. Lần trước bị ma chướng, hao tổn 10 giờ công đức huyền điểm, lần này trị liệu thương thế, hao tổn 5 giờ công đức huyền điểm Diệp Dương Thành không đoán được cửu tiêu thần cách dựa vào tiêu chuẩn nào khấu trừ công đức huyền điểm, nhưng hiện tại hắn có thể xác định một việc, từ nay về sau phòng trường hắn muốn sinh bệnh cũng khó khăn. Đến bây giờ tổng cộng còn thừa lại 83 công đức huyền điểm. Trên đường về nhà, Diệp Dương Thành suy nghĩ không ngừng, tên Lục Đức Tưởng quả thật thiếu giáo huấn, cha của mày là Phì Long thì giỏi lắm sao? Cha của mày là Lục Vĩnh Huy thì lỗ mũi hướng lên trời sao? Kháo, vô duyên cớ ra tay đánh người, trọng yếu nhất, không thể khoan dung nhất là còn đánh chính mình. Ở trong khu vực quản hạt của hắn đánh hắn. Nói dễ nghe là cử chỉ nghịch tiên, nói khó nghe chính là con mẹ nó muốn chết. Đêm nay lão tử sẽ cho mày biết, cái gì gọi là ông trời trừng phạt. Trong lòng nảy sinh ác độc, nỉ non nói một câu, ngay sau đó nở nụ cười, ngăn một chiếc xe ba bánh. Đi đường Khê Tân. Cùng lúc đó, Lục Đức Tường đã quay về đồn công an, đột nhiên dùng mình, một cỗ khí lạnh băng xương dựng đứng tận đáy lòng. Chương 30, khuôn mặt nhỏ nhắn thật đáng tiền. Sau một đêm không chợp mắt, Diệp Dương Thành về đến nhà, vào phòng nằm xuống ngủ, không bao lâu sau đã phát ra tiếng ngáy khe khẽ, ngủ thật say. Trong nhà máy có canteen, Diệp Hải Trung cùng Ngô Ngọc Phương đều dùng cơm trong canteen nhà máy, cho nên Diệp Dương Thành ngủ thẳng một giấc đến hơn 5 giờ chiều, sau khi cha mẹ tan sở về nhà mới bị mẹ hắn lên lầu phơi quần áo nhìn thấy. Sau đó bị bà đánh thức. Mấy giờ rồi mẹ? Đang ngủ mơ mơ màng màng, nhu nhu mắt ngồi dậy, thần chí Diệp Dương Thành còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, tin tưởng lúc này chỉ cần có người đến đẩy hắn nằm xuống, hắn tuyệt đối sẽ ôm gối ngủ tiếp. 5 giờ rưỡi, còn ngủ sao? Ngô Ngọc Phương đứng bên giường dở khóc dở cười nhìn con trai, nói. Nhanh chóng đứng lên rửa mặt, đi ăn cơm đi. Nha! Gật gật đầu đáp ứng, Diệp Dương Thành mang dép lê đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Rửa mặt đánh răng xong mới thanh tỉnh hơn một ít, hai tay chống trên bồn rửa mặt, thẳng tắp nhìn hình ảnh mình trong gương, Diệp Dương Thành có chút cổ quái suy nghĩ, mình cũng không xấu nha. Vì sao đến bây giờ còn chưa có nữ nhân truy theo? Kể từ lớp 11 năm ấy xảy ra lời đồn đãi dở khóc dở cười với Lưu Tuyết Oánh, hắn cẩn thận hồi tưởng lại, trong 5 năm này mình có quan hệ gần gũi với cô gái nào khác hay không, tựa hồ một người cũng không có. Những cô gái mà hắn chú ý nếu không phải là danh hoa có chủ thì lại không có hứng thú với chính hắn. Cũng chưa từng nhìn thẳng hắn lần nào, tất cả đều giống như khách qua đường. Càng thêm đáng buồn chính là cho dù là một đầu khủng long cũng không chủ động kéo quan hệ với hắn, chẳng lẽ đời này ca chính là mạng cô độc. Mình thật sự không tin tà. Nhìn bộ dáng anh tuấn trong gương của mình, Diệp Dương Thành lẩm bẩm nói. Khí chàng của Lưu Tuyết Oánh thật mạnh mẽ như vậy. Đã 5 năm rồi vẫn còn tác dụng trên người của mình sao? Lắc lắc đầu đem suy nghĩ vẩn vơ vải ra khỏi đầu, Diệp Dương Thành hít sâu một hơi rời khỏi phòng vệ sinh. Lúc đi xuống lầu cũng không nhàn rỗi, trong đầu đang cân nhắc việc khác. Tên Vương Bát Lục Đức Tường nhất định phải bị chỉnh lý mới được, có hắn thì không có Trần Thiếu Thanh, có Trần Thiếu Thanh thì không có hắn. Hơn nữa có thêm chuyện hồi sáng này, Diệp Dương Thành xem như triệt để bùng ra, hiện tại điều duy nhất hắn cần lo lắng, chính là nên dùng loại thủ đoạn nào đi chỉnh lý tiểu tử kia. Đã dùng qua rán lẫn môi, nhất là hiện tại Lục Hồng Quân đã chết, nếu còn vận dụng hai loại côn trùng này, chỉ cần Phì Long Lục Vĩnh Huy không phải là một kẻ ngu ngốc. Tuyệt đối có thể đem hai chuyện này liên hệ vào cùng nhau. Đương nhiên Diệp Dương Thành cũng không sợ hãi bị Lục Vĩnh Huy phát hiện được dấu vết gì để lại, cho dù phát hiện được thì thế nào đây? Bởi vì Diệp Dương Thành phi thường khẳng định, cho dù Lục Vĩnh Huy nghĩ phá đầu cũng sẽ không đem việc này liên hệ tới trên người của mình, nhưng có đôi khi cần phải cẩn thận thì nhất định cẩn thận một ít, dù sao Diệp Dương Thành cũng không có dự tính để cho Lục Đức Tường đi theo vết xe đổ của Lục Hồng Quân. Hắn cũng không phải loại ác ôn động một chút là nổi ý giết người. Ngược lại con người của hắn vẫn tương đối thiện lương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cửu tiêu thần cách đừng đem Lục Đức Tưởng phân loại đến phạm vi bị gạt bỏ. Nếu như bị phân loại gạt bỏ, vì công đức huyền điểm và năng, nói không chừng Diệp Dương Thành sẽ mài đao soàn soạt chỉ hướng Lục Đức Tưởng. Huống hồ có thể bị cửu tiêu thần cách định nghĩa là người phải chết, nhất định có chỗ đáng chết, gạt bỏ cũng không hề có chút áp lực nào a. Ngược lại người như thế chết càng nhiều, xã hội này không phải sẽ càng thêm yên ổn sao? Xem như cống hiến cùng xây dựng nền trị an cho xã hội cho tổ quốc đó thôi. Sau khi giết Lục Hồng Quân, tâm tính Diệp Dương Thành tựa hồ đã xảy ra một chút thay đổi mà chính bản thân hắn còn chưa nhận biết. Đi xuống tầng 1, trong 30 giây thời gian ngắn ngủi, trong đầu Diệp Dương Thành đã lướt qua thật nhiều loài côn trùng hàng ngày thường gặp, nhưng bởi vì là lần đầu tiên thử nghiệm, cho nên chỉ có thể lựa chọn trừng phạt nhẹ để tránh phát sinh ra biến cố. Dựa theo định nghĩa trừng phạt nhẹ mà xem, chỉ cần không phải trực tiếp tạo thành thương tổn thực chất đều nằm trong phạm chủ trừng phạt nhẹ. Muốn giết người dễ dàng, nhưng muốn dọa nạt một người đạt tới cấp bậc trừng phạt thì cần Diệp Dương Thành phải động não suy nghĩ nhiều. Mỗi cùng gián bị bài trừ đầu tiên, như vậy kế tiếp chính là rồi bỏ, chẳng lẽ phải điều động thật nhiều rồi bỏ diễn lại một lần kịch bản bao phủ thân người. Làm vậy thật không có hàm lượng kỹ thuật chút nào. Huống hồ chỉ riêng rồi bỏ cũng không đủ làm ghê tởm, có trời mới biết có thể hù dọa được Lục Đức Tường hay không đúng rồi, ghê tởm. Diệp Dương Thành vỗ mạnh lên trán, nghĩ ra. Diệp Cảnh Long lưu trong trường học tiếp tục ôn bài, trên bàn cơm chỉ có cha mẹ cùng Diệp Dương Thành, bữa tối khá đơn giản, một tô canh cà chua trứng cùng một đĩa đậu xào khoai tây, không thấy bóng dáng của thịt, là món rau củ phi thường thuần túy mà thôi. Tối hôm qua cha đã thương lượng với mẹ của con. Ăn được nửa bữa cơm, Diệp Hải Trung bỗng nhiên nhìn con trai mở miệng nói. Con không muốn đi nơi khác, vậy mở một tiệm bán quần áo cho con trong trấn, con cảm thấy thế nào? À, con đang mải miết ăn cơm, Diệp Dương Thành nghe vậy không khỏi sửng sốt, buông chén xuống gãi đầu, hỏi ra một vấn đề khá bén nhọn. Tiền ở đâu bây giờ? Tuy trấn Bảo Kinh không lớn, nhưng phố buôn bán chủ yếu vẫn có vài nơi, nhưng vô luận là phố Tam Giác hay phố Nam Môn, tiền thuê mặt tiền cửa hàng đều không rẻ. Một mặt bằng ở phố Tam Giác chừng 10 thước vuông, một năm tiền thu chỉ sợ không có 7-8 vạn cũng đủ sợ mặt, hơn nữa cộng thêm tiền trang hoàng cùng mua quần áo vân vân, không có số vốn 20 vạn thì đừng mơ tưởng tới. Nhà chúng ta còn gửi 7 vạn trong ngân hàng, lưu lại 2 vạn cho em trai của con làm học phí, hỏi mượn thêm thân thích mấy vạn mở tiệm vẫn còn được. Mẹ hắn liếc nhìn cha hắn, nói. Về nguồn hàng cung cấp, hôm nay mẹ đã liên hệ qua với cậu con sẽ giúp con liên hệ sẵn sàng. Con chỉ chịu trách nhiệm trông tiệm là tốt rồi, hơn nữa quần áo bán không hết còn có thể lui về. Vậy sao? Diệp Dương Thành nghĩ chốc lát, trong đầu đống nhiên hiện ra thân ảnh Lưu Tuyết Oánh, ngay sau đó nhớ tới con phố mà nàng mở cửa tiệm, tuy rằng không phải đoạn đường phồn hoa nhưng vẫn không ít người qua lại. So sánh với phố Tam Giác cùng phố Nam Môn, tiền thuê mặt bằng nơi đó rẻ hơn rất nhiều. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, Diệp Dương Thành ngẩng đầu nhìn cha mình, nói. Cha, lưu lại 4 vạn cho Cảnh Long làm học phí. Mở tiệm ở phố Chiêu Dương đi, số tiền còn lại con có thể nghĩ biện pháp mượn tới. Con có thể nghĩ biện pháp. Diệp Hải Trung không khỏi sửng sốt, ngay sau đó nói. Đó không phải là 1.000-2.000, là mấy vạn. Tiền thuê mặt bằng phố Chiêu Dương tuy rẻ hơn, nhưng tính ra vẫn là vài vạn, còn lại 5-6 vạn con tìm ai mà mượn. Ha ha, 2 năm qua công tác con trai của cha cũng không phải giống túi đâu. Diệp Dương Thành nở nụ cười. Con còn 2 vạn để dành. Hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn của con cha vẫn còn đáng giá vài đồng tiền, 3-4 vạn còn lại chỉ cần gọi điện thì mượn được thôi. Nhìn bộ dáng khẳng định của hắn, Diệp Hải Trung trầm mặc, ăn xong cơm chiều hắn mới nói. Chuyện này để tối cha mẹ thương lượng lại một chút, ngày mai rồi nói sau. Dạ. Diệp Dương Thành gật đầu cười, buông chén đứng lên. Vậy con lên lầu trước. Đi đi. Mẹ hắn gật gật đầu. Chương 31, rồi bỏ rồi châu đại tập kết. Lần trước vì cứu ra Diệp Cảnh Long. Diệp Dương Thành đã thiếu nợ 5.000 đồng, 5.000 này hắn gom góp từ bạn bè chung quanh, còn muốn mượn thêm mấy vạn. Đó là chuyện phi thường khó khăn. Người lấy loại tụ vật lấy đàn phân, bạn bè thân với Diệp Dương Thành đều là người đi làm lĩnh lương bình thường, mấy vạn đồng đối với họ mà nói chính là con số trên trời, sở dĩ nói sẽ mượn tiền, là bởi vì hắn còn lưu lại 9 vạn rưỡi đâu. Vừa lúc lợi dụng lý do này đem tiền của mình quang minh chính đại mang ra, trả lại cho bạn bè 5.000 tiền nợ, cộng thêm trên người còn một chút. Vẫn có được 9.3 vạn đồng. Phố Chiêu Dương cùng phố Nam Môn tương liên, tuy rằng lượng người qua lại không bằng phố Nam Môn, nhưng cũng không tính là xa xôi, hơn nữa tiền thuê mặt bằng giá rẻ, cũng có không ít người lựa chọn mở tiệm ở nơi này. Trong nhà có thể xuất ra 3 vạn, lại thêm 9 vạn của mình, đủ mở một tiệm bán quần áo có hình có dạng tại phố Chiêu Dương. Quay về trong phòng mình, đóng cửa phòng, Diệp Dương Thành cởi quần áo nằm xuống giường, một tay gối lên đầu, thuận tay cầm gói thuốc lá trên đầu giường. Rũ ra một điếu châm lửa, rít một hơi. Hiện tại mình có 83 công đức huyền điểm, nếu đêm nay hết thảy thuận lợi, dựa theo kinh nghiệm về Lục Hồng Quân lần trước mà xem, tuyệt đối có thể vượt qua 100 điểm, thuận lợi tiến vào cấp bậc thần cách cấp 2, thu được thần quyền cùng mở rộng phạm vi khu vực quản hạt mới của mình. Nhìn lên trần nhà, Diệp Dương Thành thầm nghĩ, thần cách cấp 2 có thể thao tác động vật có vũ tầm thường, tuy rằng không tính nhân loại, nhưng vẫn có thể làm được rất nhiều việc, nhớ rõ lần trước thao tác rồi xanh lẻn vào trong sông bạc. Liền phát hiện được một lỗ thông gió nằm bên trong phòng tài vụ. Lỗ thông gió kia hình như đã bị vứt đi, không có lưới bao bọc, bỏ rỗng không. Diện tích đại khái đủ cho đầu của một nam giới trưởng thành dáng người tiêu chuẩn chui vào, thân hình nhất định là không quá lọn, cho nên trong sòng bạc tựa hồ cũng không thèm để ý tới, cũng không che lấp nó lại. Suy nghĩ sâu hơn một chút, nhịp tim Diệp Dương Thành không khỏi nhanh hơn, tựa hồ trước mặt hắn không xa chính là một con đường thênh thang, đang chờ hắn đi tới. Trong sự chờ đợi cùng ảo tưởng đối với cuộc sống tương lai, thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt đã đến 11 giờ khuya. Hắn ngồi dậy trên giường, xuề tay trái, lẩm bẩm. Cửu tiêu thần cách, xuất hiện đi. Vừa dứt lời, ngân quang chợt xuất hiện, nhanh chóng biến thành lớn, cựu tiêu thần cách nháy mắt hiện ra, hắn mở ra tờ thứ nhất, bản đồ khu vực quản hạt của hắn trong trấn bảo kinh lại xuất hiện. Nhìn phạm vi dấu hiệu trên bản đồ, khóe môi Diệp Dương thành thoáng nhếch lên, trong đầu chợt hiện ra dáng vẻ của Lục Đức Tường, rất nhanh, một đoạn văn tự hiện ra trong đầu hắn. Tìm kiếm thành công, công đức huyền điểm 1. Túi đầu vừa nhìn, trên bản đồ đã xuất hiện một điểm lam quang, đặc biệt rõ ràng. Đây là một công năng mà hắn vô tình phát hiện lúc ở lại trong khách sạn khuya hôm trước, chỉ cần ở trong khu vực quản hạt của hắn, hắn có thể nhanh chóng thông qua cửu tiêu thần cách đem vị trí của người muốn tìm siêu tầm đi ra, tuy rằng làm như vậy sẽ tiêu hao công đức huyền điểm, nhưng công năng này đặc biệt cường đại thôi. Đêm hôm đó khi cửu tiêu thần cách nếu lên công năng cường đại như vậy, Diệp Dương Thành đã không nhịn được muốn thử xem một chút, bởi vì dựa theo văn tự miêu tả, tuy rằng mỗi lần tìm kiếm bị khấu trừ công đức huyền điểm, nhưng có thể tập trung nhân vật mục tiêu trong vòng 3 giờ. Vô luận hắn chạy đi nơi nào chỉ cần không rời khỏi khu vực quản hạt của Diệp Dương Thành thì đừng hòng tránh được cảm giác của hắn. Bởi vì cửu tiêu thần cách duy trì liên tục, đem vị trí cụ thể của nhân vật mục tiêu thông qua một cảm giác huyền diệu truyền vào trong đầu Diệp Dương Thành, thời thời khắc khắc hắn đều có thể nắm chắc tình hình của đối phương. Mà bây giờ hắn đang tìm kiếm chính là vị trí của Lục Đức Tường, cũng bị lãng phí công đức huyền điểm, đối với công năng này hay có thể nói là thần quyền ẩn tàng này tiến hành thử nghiệm lần đầu tiên. Nhìn thoáng qua dấu hiệu trên bản đồ, Diệp Dương Thành nhẹ giọng cười, sau đó thu hồi cửu tiêu thần cách vào trong cơ thể, cùng lúc đó trong đầu hắn xuất hiện cảm giác về vị trí của Lục Đức Tường hiện tại, chợt vỗ tay. Đến một con rùa trâu. Ai, cầu nguyện cho đàn rùa trâu trong khu vực quản hạt của Diệp Dương Thành đi, từ lần đầu tiên dùng rùa trâu, hắn biết côn trùng này phi hành tốc độ cực nhanh, còn có thể đốt người, hắn đã thích sử dụng loại côn trùng có ngoại hình dọa người này. Lại một lần ám ảnh lên rùa trâu. Bằng vào cảm giác trong đầu chui ra khỏi khe cửa sổ sau đó nhanh chóng bay về hướng bệnh viện nhân dân trong trấn. Rẽ ngang rẽ dọc trong hẻm nhỏ, phi hành ước chừng mười mấy phút mới đi tới mục đích. Đây là một trong những tiểu khu của trấn Bảo Kinh, bệnh viện nằm bên cạnh tiểu khu này. Diệp Dương Thành nhớ rõ tiểu khu nơi đây được xây dựng năm 2006, ngay lúc đó giá bán một M2 là 4.000 nhân dân tệ, vì thế thấy Lục Đức Tường ở nơi này hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao cha của người ta là Phi Long. Thuê nhà ở đương nhiên là không thể nào, có lẽ tiêu tiền mua xuống luôn đi. Trong đầu nghĩ thầm, hắn tiếp tục thao tác rồi châu bay qua phòng bảo an thùng rông kêu to, bay thẳng tới một tòa lầu hướng Tây Bắc, dựa theo dẫn dắt của cửu tiêu thần cách, Lục Đức Tường ở trên tầng 5 tòa lầu này. Nhà của người bình thường, nhất là vào mùa hè buổi tối đi ngủ cũng sẽ không đóng kín cửa sổ, trừ phi trong nhà có mở máy lạnh. Lục Đức Tường nằm trên giường, xem bộ dáng đã ngủ, Diệp Dương Thành ghé vào cửa sổ thủy tinh theo dõi hắn chốc lát. Thẳng đến khi xác định hắn đã ngủ say, thao tác rồi châu cẩn thận chui vào lỗ điều hòa, thuận lợi đi vào trong phòng ngủ của Lục Đức Tường. Đồ chó hoang này, nguyên lai thích cởi trần chuồng mà ngủ sao? Lúc này còn cách tầng cửa sổ nhìn không rõ ràng, nhưng sau khi đi vào phòng mượn dùng ánh trăng mông lung, Diệp Dương Thành đã nhìn thật rõ ràng. Lúc này toàn thân Lục Đức Tường hoàn toàn trần trụi, chiếc mền đã bị hắn đá văng sang một bên, hoàn toàn bại lộ dưới ánh mắt Diệp Dương Thành. Có chút đáng khinh, có chút vô sỉ, còn có chút hạ lưu. Rồi châu vô cánh bay xuống bên dưới Lục Đức Tường, ngẩng đầu nhìn lên tiểu Lục Đức Tường thật xấu xí lại ngắn ngủn, trong đầu Diệp Dương Thành lướt qua một ý niệm, nhất thời bản thể còn nằm trong nhà chợt hiện lên dáng tươi cười phi thường vô sỉ, há mồm lẩm bẩm. 1.000 rồi bò, không hạn giống, 3 phút tập kết trên bầu trời tiểu khu, 30 rồi châu, 5 phút tập kết, ghé bên ngoài vách tường phòng ngủ lợi lệnh. Nương theo sau một tiếng ra lệnh của Diệp Dương Thành, rồi bò cùng rồi châu vốn đã trốn đi chuẩn bị qua đêm lại nhanh chóng di động. Ông nóng hội tụ về hướng tiểu khu kia. Chương 32, cha mẹ ta cũng chưa đành lòng đánh ta. Theo mệnh lệnh của Diệp Dương Thành truyền xuống, mãi cho tới khi rồi bỏ cùng rồi châu tập kết xong chỉ mới đi qua hơn một phút thời gian, sau đó hạ lệnh cho đàn rồi đậu trên tường, lúc này Diệp Dương Thành mới có tâm tư thao tác rồi châu vũ cánh bay lên, xoay quanh trên giường Lục Đức Tường, rốt cục phát hiện một địa phương càng dễ dàng ra vào hơn lỗ điều hòa khe hở dưới cửa phòng. Bên dưới cửa phòng ngủ có một khe hở cao chừng 5-6 cm. Đừng nói là rồi bỏ bay vào được, cho dù là bỏ cánh cứng cũng có thể dễ dàng ra vào. Sau khi phát hiện khe hở này, Diệp Dương Thành lập tức bay qua, chui ra khe hở ở phòng khách, chuyển động trong phòng bếp, cùng lúc đó nếu có người nào cầm kính viễn vọng hồng ngoại quan sát mặt tường tòa lầu nhà Lục Đức Tường, nhất định sẽ bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì trên mặt tường đang nằm úp sấp hơn 1.000 con rồi bỏ đủ loại hình dáng. Có ruồi, nhặng xanh, rồi đầu đỏ rậm rạp bò đầy một mảng lớn vách tường. Nếu đi vào xem tất nhiên sẽ làm cho người ta ghê tởm 3 ngày ăn cơm không ngon. Cũng may đàn rùa bọ bị thần quyền ước thúc biểu hiện phi thường nhu thuận, ghé vào trên mặt tường vẫn không nhúc nhích, nếu không mà nói chỉ mỗi tiếng vỗ cánh của chúng vang ra thanh âm đủ làm cho những hộ gia đình khác cùng tòa lầu chú ý, nói không chừng ngày mai cũng đã đăng lên báo rồi đâu. Nhưng Diệp Dương Thành cũng không chú ý chuyện này, chuyển động một vòng trong căn nhà của Lục Đức Tưởng, rốt cục ở địa phương phơi quần áo đã phát hiện một cửa sổ mở ra, đủ chất chứa vài chục con ruồi xếp thành hàng bay vào được trong nhà. Nhìn thấy khe hở kia, bản thể hắn đang nằm trên giường trong nhà nhếch miệng cười, há mồm nói. 30 ruồi trâu thông qua lỗ điều hòa chui vào phòng ngủ, ghé vào trên tường đợi lệnh, các ruồi bọ khác đều đi nhà vệ sinh công cộng, đem hậu thế của các ngươi ôm về. Một ruồi bọ mang một con, thông qua khe hở cửa sổ tiến vào phòng khách, sau đó chui qua khe cửa tiến vào phòng ngủ, đem những tiểu tử mà các ngươi sinh ra đều. Diệp Dương Thành đã chuẩn bị xong, ruồi trâu là đội hành động đặc biệt hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhóm ruồi bọ làm máy bay tiêm kích ném bom, trừ phi Lục Đức Tưởng là một đại biến thái, nếu không mà nói hừ hừ. Nương theo sau một tiếng ra lệnh của Diệp Dương Thành, hơn ngàn ruồi bọ đã tập kết bắt đầu cất cánh, tận lực giảm bớt thanh âm vo ve khi vỗ cánh, ngăn chặn khả năng bị người phát hiện. Bên ngoài tiểu khu, bên cạnh bệnh viện nhân dân có hố phân đã có 10 năm lịch sử, nơi đó là nơi sản xuất ruồi bọ tuyệt hảo, cũng là căn cứ cung cấp đạn pháo cho lần hành động ném bom đêm nay. Một con ruồi bọ ôm một con ròi, lảo đảo vỗ cánh giữa không trung, hướng địa điểm mục tiêu bay đi, vốn theo lý thuyết mà nói muốn ruồi bọ ôm một con ròi bọ bay tuyệt không có khả năng. Nhưng đêm nay cũng không biết có phải do Diệp Dương Thành hành xử thần quyền hay không, thậm chí cả một con ruồi nhỏ xíu cũng có thể ôm được một con ròi lớn hơn nó gấp 2-3 lần, ra sức vỗ cánh ở giữa không trung. Rất nhanh, Diệp Dương Thành nằm úp sấp trong phòng khách thấy được ruồi bọ từ ngoài cửa sổ bay vào, một mảnh đông nghìn nghịt nha. Vỗ cánh rời khỏi bàn trà, bay lên phía trước đàn ruồi bọ dẫn đội, mặt sau đi theo đàn ruồi bọ đang ôm ròi, giống như một cô nước lũ khiến kẻ khác buồn nôn, xuyên qua phòng khách, chui qua khe cửa. Thuận lợi tiến vào phòng ngủ của Lục Đức Tưởng. Lục Đức Tưởng ngủ vô cùng an ổn, nhưng thanh âm vo ve của ruồi bọ cũng làm kinh động hắn, chẳng qua hắn còn chưa kịp mở mắt mở đèn, một cỗ tanh tưởi tràn ngập thiếu chút nữa làm hắn phát ngất, ngay sau đó hắn cảm giác được thứ gì đó giống như giọt mưa lạnh lạnh băng băng đã rơi lên trên người của mình. Theo bản năng trừng lớn hai mắt, hắn bừng tỉnh vùng dậy, một màn đập vào ánh mắt khiến cho hắn sợ đến mức hét lên. A! Ruồi bọ! Cả phòng ruồi bọ như đại tụ họp, ong ong bay khắp trong phòng ngủ. Mùi tanh tưởi dày đặc. Rồi. Rồi bọ mới bị túm ra từ trong hố phân đã bò đầy cả giường của hắn. Trên người, trên da giường, trên mặt đất, tất cả đều là rồi. Trước đó Lục Đức Tưởng cảm giác giọt mưa lạnh băng băng kia chính là những con rồi rơi trên người của hắn. Đồng tử khuyết tán, sau một thoáng trầm mặc ngắn ngủi, Lục Đức Tưởng lại thét chói tai. Cứu mạng A. Thành công trừng phạt nhẹ ác nhân, đạt được công đức huyền điểm 20, mời ngài không ngừng cố gắng. Nghiêm trị ác nhân trả lại khu vực quản hạt của ngài một mảnh trời xanh trong sáng. Lục Đức Tưởng dãy rủa trong phòng ngủ, thét lên chói tai như điên, Diệp Dương Thành đang nằm trong nhà mình tại đường Khê Tân, trong đầu chợt hiện lên tin tức, đợi sau khi hắn xác định cấp bậc trừng phạt Lục Đức Tưởng, chuẩn bị không ngừng cố gắng, ngay sau đó lại là một tin tức hiện lên trong đầu. Chúc mừng ngài, thông qua sự quản lý nghiêm khắc của ngài đối với khu vực quản hạt của mình, công đức huyền điểm của ngài đã đột phá hơn 100, thần cách của ngài thành công tấn thăng thành cấp 2. Ngài có thể lựa chọn hành xử thần quyền cấp 2 trong khu vực quản hạt của mình, đồng thời ngài còn có thể lựa chọn mở rộng phạm vi quản hạt của ngài. Đoạn văn tự này thật dài, Diệp Dương Thành căn bản không có thời gian đi xem kỹ, lắc lắc đầu, đem cảm giác chuyển qua trên thân ruồi trâu, không ngoài sở liệu của hắn, trải qua kinh hách ngắn ngủi, Lục Đức Tường đã bắt đầu phản kích, tuy rằng còn chưa có bao nhiêu ruồi bọ bị độc thủ, nhưng ruồi bọ không thể bay đã bị giết chết không ít. Diệp Dương Thành tranh thủ thời cơ, nhắm mắt thì thầm. Các chiến sĩ anh dũng. Sau một phen siêu độ cầu nguyện theo lệ thường, Diệp Dương Thành không thu được tin tức nhắc nhở nào, nhưng hắn cũng không quản nhiều như vậy, niệm xong siêu độ tiếp theo ra lệnh. Rồi Châu Hải Nhi Môn, hung hăng cắn lão nhị của hắn cho ta. Rồi bỏ theo đường cũ lui về, nhanh chóng. Hạ lệnh xong, đàn rồi bỏ bay loạn tìm được người tâm phúc, lập tức tụ họp, giống như cố nước lũ chui qua khe cửa trốn chạy, Lục Đức Tưởng dù bị kinh hách nhưng vẫn còn tâm tư hét to một câu. Xuất sinh, chạy đâu? Nhưng sau một câu hét to uy phong lấm lấm, còn chưa đợi hắn nhấc chân đuổi theo, bên dưới hạ bộ đã truyền đến cảm giác đau nhức thấu tận tim, vì thế tiếng hét to biến thành tiếng kêu rên càng thêm thê lương. A. Đã chuẩn bị sẵn hai tay, Diệp Dương Thành rốt cục cảm nhận được chỗ tốt của kế hoạch. Rồi Châu nấp một bên phát động tập kích bất thình lình, Lục Đức Tường đã cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết, cho dù bị Rồi Châu đốt một vết trên cánh tay cũng sẽ sưng lên bao lớn đau đớn vô cùng, huống chi là hạ bộ càng thêm mẫn cảm. Nhìn thấy Lục Đức Tường nằm dài trên sàn nhà đầy ròi bọ lăn lộn rên rỉ, Diệp Dương Thành vốn định thu tay lại nhưng chợt nhớ đến một bạt thai sáng hôm nay. Cha mẹ ta còn chưa đành lòng đánh ta, ngươi là thứ gì, dám đánh ra già của ngươi. Bản thể Diệp Dương Thành nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nảy sinh ác độc, vỗ cánh bay đến giữa không trung, ngay sau đó xếp cánh, giống như một quả bom nhắm ngay chỗ quy đầu tiểu đệ Lục Đức Tường, gương mặt lộ vẻ dữ tợn, dương nanh múa vuốt lao tới, hung hăng đâm xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết càng thêm kinh thiên động địa nháy mắt truyền khắp toàn bộ tòa lầu, lúc này Diệp Dương Thành mới chút khẩu ác khí, hừ hừ nói: "Các con, theo ta triệt." Chương 33, lại một lần vây lánh địa vận động. Nghiêm trị ác nhân thành công, đạt được công đức huyền điểm 30, trình độ trừng phạt ác nhân đã đạt tới tiêu chuẩn cao nhất, xếp vào đối tượng quan sát điểm tựa, nếu ác nhân không biết hối cải tiếp tục hành ác, người nắm giữ cựu tiêu thần cách sẽ tiếp nhận nhắc nhở, tiếp tục tiến hành trừng phạt, mời ngài không ngừng cố gắng, trả lại khu vực quản hạt của ngài một mảnh trời xanh. Đoạn văn tự này hiện lên trong đầu góc Diệp Dương Thành sau khi hắn giải trừ ám ảnh trên thân rùa châu, cẩn thận cân nhắc ý tứ của đoạn văn tự này một chút, tựa hồ nhắc nhở ngoại trừ gạt bỏ, sau khi trừng phạt đạt tới cấp bậc cao nhất, người bị trừng phạt sẽ tự động xếp vào đối tượng quan sát điểm tựa của thần cách, giống như phạm nhân sau khi bị hình phạt phải xem tiếp theo biểu hiện có hối cải làm người tốt một lần nữa hay chưa. Tóm lại Diệp Dương Thành cảm thấy có điều mơ hồ, dù sao Lục Đức Tưởng cũng không biết vì sao mình bị trừng phạt như vậy, làm gì có chuyện biết hối cải. Nói cách khác, nếu lần này dù bị trừng phạt nhưng sau đó Lục Đức Tưởng vẫn tiếp tục làm chuyện ác như vậy Diệp Dương Thành vẫn có thể tiếp tục xuống tay đối với hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Dương Thành chợt cười toét miệng, ngoại trừ gạt bỏ, đối tượng bị trừng phạt đều có thể tiến hành tiếp tục trừng phạt, như vậy sẽ đạt tới hiệu quả kiếm được điểm. Tự cho mình đã phát hiện lỗ hổng quy tắc của cựu tiêu thần cách, Diệp Dương Thành cười hắc hắc, ngay sau đó nghĩ tới một màn trước đó, không khỏi gãi đầu lẩm bẩm. Kỳ quái, vì sao siêu độ dòi bọ lại không tăng giảm công đức huyền điểm đi? Sinh vật chưa sinh ra linh trí không tính vào phạm trù tăng giảm công đức huyền điểm, dòi là loại sinh vật chưa sinh ra linh trí, người nắm giữ cựu tiêu thần cảnh không thể tiến hành siêu độ oan hồn. Lần này phản ứng của cựu tiêu thần cách cực nhanh, hiện lên văn tự nhắc nhở, tiêu trừ nghi hoặc trong lòng Diệp Dương Thành. Lúc này hắn không còn băn khoăn, siêu độ cho nhóm dòi bọ thất bại cũng làm cho hắn lo lắng, không thể siêu độ sẽ bị trừ công đức huyền điểm đi. Nếu thật làm như vậy, 131 công đức huyền điểm làm sao đủ để khấu trừ đây? Hơn ngàn dòi bọ, cho dù một con tính 0.5 điểm, cũng đủ bị trừ sạch sẽ. Dù sao dòi bọ không thể tự chạy thoát, Lục Đức Tường làm sao để cho dòi bọ khác bình yên rời khỏi đây? Nghĩ đến công đức huyền điểm, Diệp Dương Thành chợt nhớ lại đoạn văn tự nêu lên lúc tháng trước, tâm tình vừa bình ổn lại rung động lần nữa, cấp 2. Cửu tiêu thần cách, đi ra. Hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng trên giường, lật bàn tay trái, nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, ngân quang trống rỗng xuất hiện, rất nhanh cửu tiêu thần cách hiện ra, nhìn quyển sách bạc trong tay, Diệp Dương Thành hít sâu một hơi, vươn tay phải lật sách. Trang thứ nhất không có biến hóa gì, vẫn là bản đồ khu vực quản hạt hiện tại của Diệp Dương Thành. Đoạn thời gian này thường xuyên nhìn thấy nên hắn đã nhớ kỹ trong lòng. Nhanh chóng nhìn lướt qua nội dung trang thứ nhất, Diệp Dương Thành thoáng chần chờ, đưa tay cầm lên góc trang thứ hai, lúc trước hắn dùng hết sức lực mở trang này vẫn không cách nào mở ra, nhưng hiện tại lại dễ dàng lật tới. Một đạo cột sáng màu bạc mông lung từ trang thứ hai bắn thẳng lên trần nhà, cũng may chưa đầy một giây đã tiêu tán, sau khi cột sáng màu bạc biến mất, nội dung trang thứ hai cửu tiêu thần cách đã chính thức hiện ra trong tầm mắt Diệp Dương Thành. Tương tự như trang thứ nhất, trang sách mỏng như cánh ve hoàn toàn trống không, theo ánh mắt nhìn chăm chú của Diệp Dương Thành, trang thứ hai bắt đầu sâu chuỗi lại chân nhắn như gương, tiếp theo từng vầng sóng gợn nhẹ nhàng từ giữa trang sách hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mở ra. Ở giữa sóng gợn xuất hiện một hàng chữ cực nhỏ. Chúc mừng ngài thuận lợi thăng chức thần cách cấp 2, xin mời ngài lựa chọn mở rộng phạm vi khu vực quản hạt của mình. Trang sách lại phát sinh biến hóa, địa cầu xuất hiện trong tầm mắt Diệp Dương Thành, ngay sau đó hình ảnh nhanh chóng biến hóa. Châu Á Trung Quốc cuối cùng ngừng lại trên bản đồ Trấn Bảo Kinh, cùng lúc đó phạm vi khu vực quản hạt của hắn cũng được ghi rõ ra, hơn nữa trên bản đồ xuất hiện dòng chữ nêu lên. Xin ngài lấy khu vực quản hạt hiện tại của mình làm khởi điểm, vẽ ra phạm vi mở rộng quản hạt của mình, cao nhất là 15 km², thấp nhất là 6 km². Có một lần kinh nghiệm vây lãnh địa, lúc này Diệp Dương Thành biểu hiện bình tĩnh hơn rất nhiều, nhìn chằm chằm vào bản đồ Trấn Bảo Kinh thật lâu, cuối cùng tuyển định mở rộng phạm vi khu vực quản hạt mới của hắn. Thăng chức thần cách cấp 2, khu vực quản hạt mở rộng tới 15 km², nói cách khác hiện tại Diệp Dương Thành có thể vây diện tích 10 km² làm địa bàn của mình. Bởi vì quy tắc hạn chế, khu vực quản hạt mới mở rộng nhất định phải liên đón với khu vực ban đầu, huống hồ hiện tại Diệp Dương Thành còn chưa có dự định mở rộng khu vực quản hạt ra khỏi hương chấn của hắn, cho nên sau khi chọn lựa xong mục tiêu, hắn chậm rãi vươn ngón trỏ tay phải đi ra. Trên trang sách băng băng lành lạnh của cửu tiêu thần cách, bắt đầu từ thôn Cửu Phương bên đông nam đi tới Đồ Kinh Thạch, thôn cao địa cho mãi tới khi đem phạm vi phân nửa dân cư tương đối đông đúc của Trấn Bảo Kinh vây nhập bên trong, Diệp Dương Thành xem như mới hoàn thành xong hành động vây địa bàn lần thứ hai, diện tích khu vực quản hạt cũng không chút lãng phí, vừa lúc đạt tới 15 km², không nhiều không ít. Trong quá trình vây địa bàn, từng đạo khí thể mát rưởi thông qua đầu ngón tay chui vào trong thân thể Diệp Dương Thần, đây chính là thần nguyên tăng lên thần quyền cho hắn, chẳng qua tạm thời hắn còn chưa biết thần nguyên là vật gì mà thôi. Làm xong việc vây địa bàn, thần cách cấp 2 miêu tả thần quyền cũng xuất hiện trong đầu của hắn. Chúc mừng ngài hoàn thành xong việc mở rộng khu vực quản hạt, diện tích khu vực 15 km², ngài có thể lựa chọn hành xử thần quyền trong khu vực của ngài như sau. Xét thấy cấp bậc thần cách hiện tại của ngài quá thấp không thể hoàn toàn khống chế cựu tiêu, ngài có thể hành xử thần quyền theo những điểm sau đây. Sử dụng các loại côn trùng trong khu vực quản hạt. Cường hóa các loại côn trùng trong khu vực quản hạt. Sử dụng động vật có vú, ngoại trừ nhân loại, trong khu vực quản hạt. Xem hết miêu tả về thần quyền, trái tim Diệp Dương Thành không thể khống chế nhảy lên, cường hóa các loại côn trùng trong khu vực quản hạt, đây chỉ mới là thần cách cấp 2, nếu sau này thần cách của mình tăng lên tới cấp bậc nhất định, có phải ngay cả nhân loại cũng có thể cường hóa hay không đây? Em trai, cha mẹ của mình sau khi cường hóa sẽ có hiệu quả như thế nào? Cảm xúc khó thể ức chế chiếm cứ toàn bộ đại não Diệp Dương Thành, chủ đạo lối suy nghĩ của hắn, nhanh chóng thu lại cựu tiêu thần cách vào trong thân thể, hắn nâng lên tay phải vỗ tay, gọi về một loại côn trùng mà hiện tại hắn xem trọng nhất. Đến một con rùa trâu. Dứt lời, còn chưa qua một phút thời gian một con rùa trâu đã xuyên qua khe hở cửa sổ, vững vàng rơi vào lòng bàn tay phải của hắn. Túi đầu nhìn con rùa trâu mắt lục, Diệp Dương Thành nhẹ nhàng ho khan một tiếng, trong đầu nghĩ đến hai chữ cường hóa, rất nhanh cửu tiêu thần cách liền có phản ứng, tin tức cần xác nhận cũng hiện ra trong đầu hắn. Chương 34, xuất sinh. Rùa trâu, côn trùng bình thường, trời sinh tính thị huyết. Xác suất cường hóa thành công, cao. Sơ cấp cường hóa cần 10 công đức huyền điểm, trung cấp cường hóa cần 30 công đức huyền điểm, cao cấp cường hóa cần 90 công đức huyền điểm, trung cực cường hóa cần 270 công đức huyền điểm. Trước mắt ngài có 131 công đức huyền điểm, có thể lựa chọn cường hóa cho côn trùng, mời lựa chọn cấp bậc cường hóa, sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Nhìn tin tức được nêu lên trong đầu mình, Diệp Dương Thành ngoại trừ kinh ngạc chính là buồn bực. Cường hóa một côn trùng nho nhỏ cấp bậc cao nhất còn cần tới 270 công đức huyền điểm. Nếu cường hóa nhân loại đây, vậy có phải cần tới mấy chục vạn hay không a? Hiện tại toàn bộ số điểm của hắn chỉ có 131 điểm, nhìn thật lâu, Diệp Dương Thành cắn chặt răng, làm ra lựa chọn. Trung cấp. Lựa chọn cấp bậc cường hóa thành công, công đức huyền điểm 30, bắt đầu cường hóa. Dòng chữ nêu lên, còn chưa đợi Diệp Dương Thành phục hồi lại tinh thần. Giữa lòng bàn tay phải của hắn chợt lóe ra một đạo ngân quang lung lung, lấy tốc độ cực nhanh bao phủ con rùa trâu trong lòng bàn tay hắn, một loại cảm giác huyền diệu chợt dựng lên. Tựa hồ bắt đầu từ một khắc này, Diệp Dương Thành chợt sản sinh ra cảm giác huyết nhục tương liên với con rùa trâu, trong lung lung hắn tựa hồ cảm nhận được một tia vui sướng mỏng manh từ trong lòng bàn tay mình truyền nhập vào đại não. Cường hóa thành công. Rùa trâu, côn trùng cường hóa trung cấp, trời sinh tính thị huyết, tốc độ phi hành 90 km/h. Hạn độ phi hành lớn nhất 5 giờ, tuổi thọ 5 năm, cực hạn kháng áp lớn nhất của thân thể 70 kg, sức bật khẩu khí 40 kg, độ phù hợp cùng người nắm giữ cựu tiêu thần cách trung cấp. Dòng văn tự nêu lên làm Diệp Dương Thành có chút trợn tròn mắt, mỗi giờ phi hành 90 km, có 5 năm tuổi thọ. Kháo, đây là rùa trâu sao? Ngay sau đó lực chú ý của Diệp Dương Thành rơi lên lòng bàn tay phải, con rùa trâu mắt lục, trên thân có từng vòng vân trắng đã biến mất. Thay thế một con rùa trâu biến dị có ánh mắt màu bạc, toàn thân màu trắng ngà. Tựa hồ càng mạnh khỏe hơn so với vừa rồi. Có chút do dự nhìn rùa trâu cường hóa trong tay mình, tựa hồ còn lớn hơn vừa rồi một vòng. Nếu như nói lúc trước chẳng khác gì hạt đậu tương, hiện tại đã biến thành hạt đậu tương được ngâm nước phồng lên. Con rùa trâu biến dị tinh thần phấn chấn, từng cử động đều mang theo cô vương khí bát phương. Ngây người nhìn chằm chằm vào con rùa trâu biến dị thật lâu, vì kiểm tra kỹ năng sau khi cường hóa của nó. Diệp Dương Thành hít sâu một hơi, lẩm bẩm. Còn lại 101 công đức huyền điểm, tạm thời ám ảnh xem thế nào, để xem sau khi cường hóa có khác biệt gì so với trước kia. Quyết định chủ ý, Diệp Dương Thành nết môi cười, ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt lại, một giây sau trong đầu hiện lên dòng văn tự. Ám ảnh thành công, độ phù hợp của mục tiêu ám ảnh với người nắm giữ thần cách đạt tới trung cấp, từ sau khi sinh vật cường hóa trong vòng 3 tháng ám ảnh không bị trừ công đức huyền điểm, 3 tháng sau một lần ám ảnh khấu trừ 3 công đức huyền điểm. Đối với việc cửu tiêu thần cách thường lộ ra tin tức nhắc nhở, đến hiện tại Diệp Dương Thành đã chết lặng, đơn giản hiểu biết một chút quy tắc ám ảnh sinh vật cường hóa, hắn chỉ cười cười không để ý đến. Siêu. Với ám ảnh lên trên người rùa trâu cường hóa, Diệp Dương Thành thoáng vô nhẹ cánh đã cảm thấy hoa mắt, rùa trâu đã bay vọt xa ngoài vài thước. Đối mặt với biến hóa thình lình xảy ra, Diệp Dương Thành chỉ có thể khống chế rùa trâu tiến hành rèn luyện thích ứng một phen ngay trong phòng của mình, ước chừng nửa giờ sau đã quen với tốc độ biến thái của nó lúc này, vỗ mạnh đôi cánh tráng kiện bay ra ngoài cửa sổ. Sau khi rời khỏi phòng ngủ, có thể nói giống như biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Ám ảnh lên trên người ruồi trâu biến dị, Diệp Dương Thành cảm giác thật thoải mái, tốc độ phi hành cực nhanh, cảnh vật dưới thân cơ hồ chỉ thoáng cái đã lướt qua, cảm giác giải trừ trói buộc, tự do bay lượn trên không trung hắn chưa từng thể hội qua những lần ám ảnh trước đó bao giờ. Thân hình của ruồi trâu cường hóa thật lớn, tốc độ bay, độ nhạy hay là phương diện khác đều mạnh mẽ hơn trước thật nhiều. Quay chung quanh giới tuyến khu vực quản hạt của mình, bay quanh hai vòng trấn bảo kinh, Diệp Dương Thành lúc này mới giảm bớt cảm giác hưng phấn, khống chế ruồi trâu đáp xuống một cành cây nằm đầu thôn Cựu Phường, dựa vào thân cành nghỉ ngơi chốc lát, sau đó mới vỗ cánh bay lên, tiếp tục bay đi không mục đích. Phế vật, mang theo những vật nhỏ đáng giá, những vật còn lại đừng động tới. Một thanh âm nam nhân hơn 30 tuổi, trên đầu đeo mặt nạ bảo hộ màu đen, trong tay cầm đèn tin dài nhỏ, sau lưng còn đeo ba lô màu đen, bên trong ba lô chứa lớn như đựng thật nhiều đồ vật nào đó. Thanh âm hạ thấp đang nhìn một nam nhân khác lục lọi đồ vật bên cạnh, nói. Đi nhanh lên. Người đã chết hết rồi, đêm hôm khuya khoắc còn ai đi vào đây chứ? Nam nhân bị người kia khiển trách khoảng chừng 27-28 tuổi, nghe thanh âm còn rất trẻ, tuy rằng trong mắt lóe lên thần sắc bối rối nhưng miệng vẫn lẩm bẩm một câu, tiếp tục túi người ôm đồ sứ bình sứ đồ cổ bỏ vào trong túi sách của mình, miệng nói. Ca, lần này chúng ta giết người, nếu không lấy thêm nhiều đồ trốn chạy không phải phí công sao? Nhanh lên nhanh lên. Nam nhân hơn 30 có chút chần chờ, nhưng kinh nghiệm phạm tội nhiều năm lại không bù đắp được tiền tài hấp dẫn, có chút mất kiên nhẫn khoát tay, thúc giục nam nhân nhỏ tuổi hơn, ánh mắt của hắn lại nhìn về hướng một căn phòng ngủ đối diện. Hai cụ già đã hơn 70 cùng một cậu bé chừng 7-8 tuổi bây giờ đã nằm trong vũng máu. Trên mặt hai cụ già, trên đầu, trên thân đều có vết thương sâu cạn không đồng nhất, sâu có thể thấy xương cốt, cạn cũng đâm sâu vào trong thịt ba phần. Hẳn là bị hai kẻ đột nhập cướp của chém chết. Mà cậu bé 7-8 tuổi nơi ngực có máu tươi tràn ra, cũng đã không còn tiếng động. Theo tư thế của hai cụ già mà xem, hoàn toàn có thể thấy được cho dù sắp chết cũng gắt gao nắm chặt bàn tay của cậu bé, tựa hồ muốn kéo đứa bé ra sau lưng bảo hộ, nhưng hai tên cướp của lại là nam tử tuổi trẻ lực tráng, thậm chí không có chút cơ hội lớn tiếng kêu cứu thì đã bị bọn hắn rút đao độc thủ. Hai tên cướp của đang ở trong nhà lục lọi tìm thứ đáng giá, nhưng không chú ý tới một con ruồi trâu quái dị vỗ cánh bay vào. Xuất sinh. Chứng kiến ba cỗ thi thể nằm trên mặt đất, Diệp Dương Thành chấn kinh, ngay sau đó trong lồng ngực bừng lên cỗ lửa giận mãnh liệt, bay đến trên vách tường trong phòng ngủ đậu vào, bản thể Diệp Dương Thành đang nằm trên giường hít sâu một hơi, mang theo âm dung nhẹ nhẹ, nói. An tâm đi đi, tôi sẽ không bỏ qua bọn hắn. Theo thanh âm của Diệp Dương Thành vang lên, ba đạo bạch quang ngông lung từ trên thi thể của hai cụ già cùng đứa bé đứng lên, lờ mờ có thể chứng kiến ba bóng người. Chỉ thấy ba đạo ảnh tử ngông lung lơ lửng bên trên ba thi thể. Hướng chỗ ruồi trâu bị Diệp Dương Thành ám ảnh xoay người cúi đầu, há miệng muốn nói gì đó, nhưng Diệp Dương Thành lại không nghe được thanh âm của bọn họ. Vài giây sau, ba đạo ảnh tử hóa thành bạch quang biến mất trong phòng ngủ, trong đầu Diệp Dương Thành lại hiện ra dòng văn tự. Siêu độ hoan hồn uổng mạng, công đức huyền điểm 5. Siêu độ hoan hồn uổng mạng, công đức huyền điểm 5. Siêu độ. Chương 35, tôi muốn đi bệnh viện. Hô. Tổng cộng 15 công đức huyền điểm, nhưng lại làm cho Diệp Dương Thành không hề có chút cảm giác vui sướng. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến hiện trường giết người, cho dù lúc trước hắn từng giết Lục Hồng Quân, nhưng giữa hai chuyện căn bản không hề giống nhau, cũng không hề có chút ý nghĩa nào tương tự. Đây là hai cụ già 7-80 tuổi tay trói gà không chặt cùng một nhi đồng vừa mới lên tiểu học A. Vết thương dày đặc đã chứng minh hai tên tội phạm vô cùng hung ác, đồng dạng cũng làm trong lòng Diệp Dương Thành tràn ngập lửa giận ngập trời, ngay cả người già cùng nhi đồng mà vẫn có thể xuống tay, hai tên xuất sinh này hử. Trong lòng mang theo tràn đầy lửa giận. Diệp Dương Thành bay ra khỏi hiện trường xác nhận, hai tên tội phạm tự cho rằng mình đã quét dọn toàn bộ chướng ngại vẫn không chút kiêng nể lục lọi tìm kiếm, từ cách trang hoàng của hộ gia đình này cũng biết đó là một gia đình khấm khá. Vụ án đột nhập vào nhà cướp của cũng từng phát sinh trong trấn Bảo Kinh, nhưng đến nỗi giết người thì Diệp Dương Thành chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ hai người này lén lút tự gây án. Bay ra khỏi phòng ngủ kia, ý nghĩ của Diệp Dương Thành chậm chậm thanh tỉnh lại, vụ án đột nhập vào nhà trộm cướp giết người đây hẳn xem là đại trọng án rồi chứ. Chỉ cần ngày mai có người tiến vào, phát hiện trạng huống nơi này. Trong lòng không ngừng suy tính, Diệp Dương Thành cũng không bay vào căn phòng mà hai tên tội phạm đang lục soát, đậu lên vách tường, trong đầu không ngừng tính toán, nhưng cuối cùng bị hắn hoàn toàn bác bỏ. Vụ án này đối với Trần Thiếu Thanh mà nói chính là một cơ hội tốt, nếu như có thể tự mình bắt được hai tên tội phạm kia nói thế nào cũng xem là một công lớn đi. Vừa không để cho hai tên tội phạm bỏ trốn, vừa phải tìm cách cho bọn hắn rơi vào trong tay Trần Thiếu Thanh. Trong đầu Diệp Dương Thành chậm rãi thành hình một kế hoạch tuy không tính là cao minh nhưng phi thường thực tế, ngay lúc hắn hạ quyết tâm chuẩn bị hành động, hai tên tội phạm hình như hoàn thành việc càn quét căn phòng kia, một trước một sau rời khỏi phòng. Trước tiên đem đồ đạc giấu đi, về nhà trốn hai ngày, chờ phong ba lần này đi qua, chúng ta sẽ cùng ra bên ngoài tiêu xài a. Ô ô! Kháo! Mày làm gì? Tên trẻ tuổi mới nói được một nửa, đồng nhiên thét lên chói tai, cũng may tên tráng niên phản ứng đúng lúc nhanh chóng đưa tay bưng kín miệng của hắn, sắc mặt trầm xuống, cực lực hạ thấp thanh âm khiển trách. Muốn hại chết chúng ta sao? Ô ô! Đồng tử tên trẻ tuổi co rụt lại, sau lưng truyền đến đau đớn kịch liệt làm trên trán của hắn tuôn mồ hôi lạnh, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Lúc này tên tráng niên mới nhận thấy được khác thường, dặn dò tên trẻ tuổi không được kêu la gọi bậy, chậm rãi buông lỏng tay khỏi miệng hắn, mà sắc mặt tên trẻ tuổi đã sớm trắng bệnh, không còn chút huyết sắc. Đau đau quá! Làm sao đau? Phía sau lưng có con gì cắn tôi? Tên trẻ tuổi hít sâu một hơi, sau lưng truyền ra đau đớn kịch liệt làm cho hắn cơ hồ muốn ngất xỉu. Nghe câu trả lời của tên trẻ tuổi, tên tráng niên đưa tay cởi xuống ba lô trên lưng hắn, nhấc áo lên, ở ngay trên lưng cách vùng gáy chừng 10 phân nổi lên một vết sưng đỏ lớn cỡ nắm tay trẻ con mới sinh, nhìn vết sưng đỏ kia, tên tráng niên cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Này! Hai tên tội phạm rời khỏi hiện trường gây án hết sức thuận lợi, lái một chiếc xe rời khỏi thôn Cựu Phường, hai người không hề chú ý tới trên ba lô của tên tráng niên có một con ruồi trâu biến dị màu trắng ngà đang lẳng lặng nằm nơi đó. Ca, tôi đau quá. Còn chưa đến 10 phút thời gian, vết sưng màu đỏ đã sưng tấy lớn như nắm tay của một đứa trẻ 3-4 tuổi, cảm giác vừa đau vừa ngứa kích thích thần kinh tên trẻ tuổi kia, sắc mặt hắn trắng bệch đẫm mồ hôi, khuôn mặt vặn vẹo dưới ánh đèn đường xuyên qua cửa kính xe làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Tên trẻ tuổi ngồi cạnh ghế lái, thân hình bắt đầu run rẩy, tên tráng niên đã tháo xuống mặt nạ bảo hộ màu đen, bên trái gương mặt có vết sẹo dài đến 3 cm nhìn thật rõ ràng, nghe được thanh âm của tên trẻ tuổi cắn chặt răng. Mày kiên trì thêm một chút, có lẽ chút nữa sẽ đỡ hơn. Tôi muốn đi bệnh viện, tôi thật sự không còn chịu được nữa. Tên trẻ tuổi không ngừng thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch lại biến thành đỏ hồng. Mày ai? Tên tráng niên cắn răng, giậm mạnh chân. Được, đi bệnh viện. Nghe câu trả lời của hắn, tên trẻ tuổi đột nhiên lệch đầu hôn mê, mà Diệp Dương Thành nút ghế sau xe cũng nhẹ nhàng thở ra, đi bệnh viện. Chỉ cần hai người kia đi bệnh viện, như vậy chuyện tiếp theo sẽ dễ làm hơn. Tuy rằng lúc này trong lòng Diệp Dương Thành cũng đang nói thầm, chẳng lẽ ruồi trâu trải qua cường hóa sau khi cắn người độc tính cũng được tăng cường sao? Hắn cũng chỉ đốt một cái, thấy thế nào như sắp lấy mạng của tên kia đây. Nhìn tên tráng niên đem hai ba lô đưa đến một tòa lầu xi măng 3 tầng nằm cách hiện trường gây án chừng 4 cây số ẩn giấu đi, sau đó thấy hắn đổi biển số xe, phỏng chừng biển số trước đó là biển số giả. Làm xong tất cả chuyện này, hiện tại tên trẻ tuổi đã sớm hôn mê sâu, theo xưng hô của hai người mà xem. Hẳn là anh em ruột, chính bởi vì tầng quan hệ này mà tên tráng niên do dự thật lâu sau, cuối cùng lựa chọn lái xe đến bệnh viện trong trấn. Nhìn thấy tên tráng niên cóng tên trẻ tuổi vào bệnh viện, sau khi cấp cứu lại đưa vào phòng bệnh, đợi sau khi Diệp Dương Thành rời khỏi bệnh viện đã hơn 4 giờ sáng. Vũ cánh xoay quanh không trung một lúc, theo bản năng liếc mắt nhìn về phương hướng tiểu khu của Lục Đức Tường, lúc này hắn mới quay đầu bay về nhà. Chỉ một buổi tối, tuy rằng sau khi cường hóa rồi châu hao phí 30 công đức huyền điểm, nhưng siêu độ hoan hồn lấy được 15 điểm, sau khi đốt tên trẻ tuổi tội phạm Diệp Dương Thành lại có thêm 30 công đức huyền điểm, hiện tại hắn đã có được 146 công đức huyền điểm. Đem rủi châu đã trải qua cường hóa trung cấp ổn định bên trong phòng của mình, giải trừ ám ảnh xong để cho nó tự do hoạt động, suốt cả một đêm tập trung tinh thần cao độ khiến cho hắn không còn ngăn cản được mộng ma xâm nhập, nằm xuống giường ngủ thật say. Hơn 6 giờ sáng sớm, một chiếc rồn rồn sở xuất hiện trên đường lớn trấn Bảo Kinh. Không chút cố kỵ xông thẳng về hướng bệnh viện trấn Bảo Kinh. Chiếc xe dừng lại ngay trước đại sảnh bệnh viện, 4 tên nam tử mặc câu phục màu đen đeo kính đen bước xuống, tài xế cũng mặc một thân Âu phục, đeo bao tay trắng, đẩy cửa xuống xe liền vòng qua trước cửa xe, không người, dị thường kính cẩn đưa tay mở cửa xe, đồng thời nói: "Long ca, tới." Chương 36: Hận thấu xương. Thanh âm tài xế vừa hạ xuống, chiếc xe khẽ chấn động, một đôi tay mập tròn từ trong xe vươn ra, vịn lấy cửa xe. Ngay sau đó một cái đầu bóng loáng tỏa sáng từ trong xe chui ra, Lục Vĩnh Huy vẻ mặt lạnh lùng, thân hình mập mạp bước chân xuống đất. Lục Vĩnh Huy xuất hiện, hai nam tử trẻ tuổi từ trong đại sảnh bước nhanh ra nghênh đón, đứng cách Lục Vĩnh Huy chừng 3-4 thước đã cúi người không xuống hô. Chào Long ca. Bính Khang đâu? Lục Vĩnh Huy quét mắt nhìn hai nam tử trẻ tuổi, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng lướt qua ngọc ban chỉ trên ngón cái tay trái, ngữ khí bình tĩnh làm người sợ hãi. Hiện tại Khang ca đang ở trong phòng bệnh cùng Tường thiếu gia. Dặn chúng tôi ở chỗ này chờ ngài. Một người trẻ tuổi vội vàng cong người, tiến tới đưa tay như mời, cung kính nói. Bên này, sắc mặt Lục Vĩnh Huy vẫn âm lãnh như trước, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu muốn báo nổi, gật gật đầu, nhấc chân đi theo hai nam tử trẻ tuổi dẫn đường thẳng vào phòng bệnh, bước chân tựa hồ nhanh hơn ngày thường chút ít. Bảy người đàn ông đều mặc âu phục, bước chân sinh gió, không ít y tá thậm chí là bảo vệ bệnh viện đều không dám ngăn cản, nhìn nhóm người đi tới đều lẫn mất thật xa, chỉ sợ mình gặp phải phiền toái. Hai thanh niên dẫn đường, một người lui ra sau lưng Lục Vĩnh Huy, duy trì khoảng cách nửa thước, nói. Tối hôm qua Tưởng thiếu gia gọi điện cho Khang ca, sau khi Khang ca chạy qua đã đưa đến bệnh viện, lúc đó khoảng 5 giờ sáng, Khang ca nói ở trong phòng của Tưởng thiếu gia nhìn thấy được rất nhiều ròi. Ròi. Lục Vĩnh Huy bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt lạnh lùng rơi lên trên người thanh niên kia, mà bốn bảo tiêu đi cạnh hắn cũng theo sát dừng lại. Dạ, Long ca. Thanh niên nhanh chóng gật đầu, không người nói. Chính là ròi bọ ròi, chính Tưởng thiếu gia nói, thiếu gia bị một đám ròi bọ tập kích. Trước khi gọi điện cho Khang ca thiếu gia đã hôn mê mấy giờ, khi Khang ca đuổi tới vừa lúc gặp được một hộ gia đình dưới lầu của Tưởng thiếu gia, nghe hàng xóm kia nói, tối hôm qua nghe được tiếng gọi của Tưởng thiếu gia, nhưng chỉ chốc lát lại không gọi nữa, cho nên họ cũng không để ý. Rồi bỏ mối ơi. Sắc mặt Lục Vĩnh Huy có chút thay đổi, trước khi đến hắn chỉ nhận được điện thoại của Lục Bính Khang, nói Lục Đức Tưởng đã xảy ra chuyện, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì thì không nói rõ trong điện thoại. Khi Lục Vĩnh Huy đến chỉ cho rằng có kẻ đuôi mù nào động tới Lục Đức Tưởng. Nhưng hiện tại sau khi nghe được lời nói của thanh niên này, hắn lập tức hồi tưởng lại em trai Lục Hồng Quân đã chết, hiện tại thi thể Lục Hồng Quân còn đặt trong quan tài tại biệt thự ở huyện. Lục Hồng Quân là bị muỗi đốt đến chết, con trai Lục Đức Tưởng bây giờ lại bị ruồi bọ tập kích. Đoạn đường đi tới, Lục Vĩnh Huy không mở miệng hỏi thêm lời nào, nhưng khuôn mặt to mọng của hắn đã che kín sương lạnh, mơ hồ, Lục Vĩnh Huy tựa hồ thấy được có một bàn tay vô hình đang lặng lẽ vươn về phía hắn. Vươn về phía Lục gia. Đại bá. Lục Vĩnh Huy đẩy cửa đi vào phòng săn sóc đặc biệt, Lục Bính Khang đang đứng cạnh giường nghe tiếng quay đầu lại, gật đầu chào Lục Vĩnh Huy, thần sắc trên mặt thật cung kính. Bốn người tụi mày ở ngoài canh gác, có con rùa bọ nào bay vào thì coi chừng tao. Lục Vĩnh Huy khẽ gật đầu, quay đầu dặn dò bốn bảo tiêu canh giữ, sau đó xoay người hỏi Lục Bính Khang. Đức Tường thế nào? Đức Tường ai? Sắc mặt Lục Bính Khang sầm xuống, thở dài. Ngài lại đây xem một chút đi. Ân. Nhìn thấy bộ dáng của Lục Bính Khang, trong lòng Lục Vĩnh Huy rung mạnh, bước tới cạnh giường bệnh con mình, nhìn sắc mặt xám trắng của Lục Đức Tưởng, Lục Vĩnh Huy đưa mắt nhìn Lục Bính Khang. Bộ vị bị thương chủ yếu, ở trong này. Lục Bính Khang cắn chặt răng, bước lên một bước nhẹ nhàng xốc lên chiếc mền đắp trên người Lục Đức Tưởng, chỉ nháy mắt Lục Vĩnh Huy ngây ngẩn cả người. Bên dưới chiếc mền trắng tinh, Lục Đức Tưởng cũng không mặc quần, tiểu lệ đã được xử lý sạch sẽ lại bị băng vải bao vây tầng trong tầng ngoài phủ kín, nhìn cách băng bó mà xem. Tiểu lệ của Lục Đức Tưởng tựa hồ sưng lớn hơn rất nhiều. Trải qua chẩn đoán của bác sĩ, tổn thương của Đức Tưởng là bị ruồi trâu đốt mà ra, tuy rằng hiện tại đã tiêu độc xử lý, nhưng bộ vị này dù sao cũng là bác sĩ nói chỉ sợ nơi này của Đức Tưởng không thể giữ được. Lục Bính Khang nhẹ nhàng buông mền xuống, trong đôi mắt còn lóe ra vẻ sợ hãi lẫn ghê tởm. Hơn nữa cháu nhìn thấy trong phòng ngủ, trên giường, trên sàn nhà, trên tường thấy được rất nhiều ròi. Lục Vĩnh Huy chậm rãi khép mắt lại, hít sâu một hơi, nhưng không nói gì. Nhưng lúc này Lục Bính Khang cũng không dám tiếp tục nói thêm lời nào, Lục Vĩnh Huy xem trọng Lục Đức Tưởng thế nào, người của Lục gia đều biết, hiện tại Lục Đức Tưởng xảy ra chuyện như vậy. Vô lực. Lục Vĩnh Huy đột nhiên cảm nhận được vô lực thật sâu. Sự tình phát triển đến nông nỗi bây giờ, đánh chết hắn cũng không tin tưởng đây chỉ là sự trùng hợp. Nhưng muốn cho hắn tin tưởng có nguyên nhân, so với trùng hợp càng làm cho hắn khó thể chấp nhận. Một dị nhân có thể chỉ huy côn trùng, chẳng lẽ đã đứng ở đối lập cùng Lục gia sao? Dị nhân kia một lần lại một lần hạ thủ với người của Lục gia rốt cục là vì cái gì? Càng nghĩ trong đầu Lục Vĩnh Huy càng không tìm ra tin tức gì về việc Lục gia đắc tội dị nhân nào như thế, nhưng nếu như không đắc tội, vì sao hắn phải hạ thủ với Lục gia đây? Thay trời hành đạo trừ bạo an dân. Lý do thật là tức cười, Lục Vĩnh Huy căn bản không tin. Đại bá, vậy chuyện Đức Tưởng. Nhìn thấy Lục Vĩnh Huy đứng nơi đó, thần sắc trên mặt liên tục biến ảo, Lục Bính Khang cưỡng chế cảm giác khó chịu trong lòng, nhỏ giọng mở miệng hỏi. Nên xử lý như thế nào? Chuyển Đức Tưởng qua bệnh viện huyện đi. Lục Vĩnh Huy hít sâu một hơi, nói. Tôi sẽ phái 30 người cho cậu, tỉ mỉ. Sau một phen nhẹ giọng dặn dò, Lục Bính Khang liên tục gật đầu, Lục Vĩnh Huy khoát tay. Cậu đi ra ngoài đi, tôi ở lại cùng Đức Tưởng chốc lát. Dạ, đại bá. Lục Bính Khang kính cẩn gật đầu, xoay người rời khỏi phòng bệnh. Cửa phòng bệnh đóng lại, trên mặt Lục Vĩnh Huy toát ra sát khí lẫm liệt, nhìn con nhện đang di động trên vách tường. Đột nhiên vươn ra bàn tay phải béo tốt, hướng chỗ con nhện hung hăng nắm chặt tay. Một đạo hoàng quang ngông lung hiện lên, con nhện đột nhiên nổ tung, thi cốt vô tổn. Phanh. Mặc kệ mày là ai. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào vị trí con nhện dừng lại khi nãy, Lục Vĩnh Huy lẩm bẩm. Tao sẽ cho mày trả giá thật nhiều, nhất định. Phải cho mày trả giá thật nhiều. Cùng lúc đó người nào đó đang bị Lục Vĩnh Huy hận thấu xương, đang ở trên giường thay đổi tư thế, chép chép miệng xoay người ngủ ngon lành. Chương 37, án mạng phát sinh. Lục Vĩnh Huy đến bệnh viện trấn chưa đầy nửa giờ đã đưa Lục Đức Tường lên xe đưa đến bệnh viện huyện. Trước lúc lên xe, Lục Vĩnh Huy thoáng quay đầu lại nhìn Lục Bính Khang với ánh mắt ý vị thâm trường. Lục Bính Khang gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu được. Khang ca, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Đưa mắt nhìn cỗ xe rộn rộn sở của Lục Vĩnh Huy biến mất trong tầm mắt, một thanh niên đứng bên cạnh Lục Bính Khang nghiêng người nhỏ giọng hỏi. Trấn Bảo Kinh này, thật sự quá huyền a. Trời sập xuống còn óc tôi gánh vác lên, cậu sợ cái gì? Lục Bính Khang đang đầy bụng phiền lòng nên không có sắc mặt tốt cho hắn xem, thần tình mất kiên nhẫn khoát tay. Đi lái xe tới đây, trở về. Dạ, dạ. Thanh niên tự tìm mất mặt, nhanh chóng bồi cười đáp, lấy ra chìa khóa vui vẻ chạy về hướng chiếc Audi A6 gần đó, hắn cũng không chú ý tới sắc mặt âm trầm đáng sợ của Lục Bính Khang. Lục Bính Khang là con trai lớn nhất của Lục Hồng Quân, tuy rằng quan hệ với cha hắn không hòa hợp, nhưng cũng không làm ảnh hưởng địa vị của hắn trong Lục gia, làm con cháu trực hệ Lục gia. Có một ít sự tình mà người thường không biết nhưng hắn nhiều ít cũng được nghe thấy. Cái chết của Lục Hồng Quân, tổn thương của Lục Đức Tường, hồi tưởng lại đàn dòi bò trong phòng ngủ Lục Đức Tường, Lục Bính Khang hiểu được hiện tại Trấn Bảo Kinh đã biến thành một chiến trường bí mật, Lục Vĩnh Huy nói cấp cho hắn 30 người gì đó, Lục Bính Khang lại hiểu thật rõ ràng, Lục Vĩnh Huy đang lợi dụng hắn, dùng đứa cháu ruột như hắn làm mồi dụ. Nói cách khác, tuy Lục Bính Khang trở thành người phụ trách sòng bạc Trấn Bảo Kinh, nhưng khoảng cách trung tâm quyền lực của Lục gia ngày càng xa. Điều này đối với Lục Bính Khang mà nói là đại sự như trời sập xuống, huống chi địch nhân giấu trong bóng tối, mục tiêu kế tiếp nói không chuẩn chính là hắn. Dưới tình huống loạn trong giặc ngoài, Lục Bính Khang biến thành nhân vật trung tâm, đứng ngay trong trung ương trận gió lúc này, nếu có chút sơ sẩy sẽ bị tàn sát xé thành mảnh nhỏ. Ở thế cục này hắn làm sao còn cười được đây? Mang theo một bụng phiền lòng lên xe, hắn đi thẳng về sòng bạc Trấn Bảo Kinh. Người của Lục gia lần lượt rời khỏi bệnh viện. Đại khái 3 giờ sau một chiếc xe ba bánh màu đỏ dừng ngay cửa lớn bệnh viện Trấn Bảo Kinh, tinh thần Diệp Dương Thành thật tối tăm đẩy cửa xe ngáp dài chui ra ngoài. Làm việc vất vả suốt một đêm, hắn thật muốn ngủ lấy lại sức, tốt nhất ngủ đến xế chiều. Nhưng hắn phải cố gượng tinh thần chạy tới bệnh viện, thứ nhất thăm Trần Thiếu Thanh đã khỏe lại hay chưa, thứ hai là vì hai kẻ tội phạm cướp của giết người, Diệp Dương Thành không dám khẳng định vết thương đêm qua mình đốt tên kia có bao nhiêu lợi hại, vạn nhất bị bệnh viện chữa khỏi. Hai tên kia chạy mất chẳng phải toi công một hồi. Thật không biết có bị người phát hiện hay không. Đứng ở cổng lớn bệnh viện, hắn ngửa đầu nhìn lên tấm biển lớn, vuốt vuốt mũi có chút phức tạp nghĩ đến. Không biết Quân Quân có ngoan hay không đây, tối hôm qua không quấy rầy làm cha mẹ ngủ không yên đi. Một chiếc BMW đút màu cà phê ngừng lại đầu ngõ cuối thôn Cửu Phường, từ trên xe có đôi nam nữ bước xuống, hai người đã hơn 30, người phụ nữ ăn mặc thật thời trang, chỉ xem bóng dáng thật giống như cô gái 20, trang điểm thật đậm. Nhưng nhìn từ xa lại thấy vô cùng trẻ tuổi. Sau này cố gắng ít ra ngoài, tuổi của cha mẹ đã cao, đại ca nhị ca lại không ở nhà, dù sao cũng phải lưu người ở nhà chiếu cố. Nam nhân mặc câu phục màu xám, tóc hớt cao, thân hình cao hơn 1m7 nhìn qua tinh thần vô cùng, cách ăn mặc như nhân sĩ thành công, nghe được lời của nữ nhân thở dài, nói. Mẹ của anh lúc trước sinh anh. Hơn 40 tuổi, không dễ dàng đúng không? Nữ nhân trợn mắt, theo sau cười nói. Kết hôn với anh đã 10 năm. Đoạn chuyện xưa này nghe anh nói không dưới 100 lần, em nghe đều thuộc lòng. Ha ha, được rồi, đừng tranh luận. Nam nhân ôn hòa cười, đóng cửa xe nói. Vào đi thôi. Nữ nhân cũng không nói thêm lời gì, trong tay cầm bao lớn bao nhỏ mang theo chuỗi chìa khóa đi vào trong ngõ nhỏ, đại khái đi thêm hơn 1 phút, rẽ qua ngõ đi tới trước cửa, cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa, chợt phát hiện cửa không khóa, chỉ khép hở. Chẳng qua hiện tại đã 10 giờ sáng, nhà mở cửa cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Nữ nhân cũng không để ý, bỏ chìa khóa vào trong túi thuận tay đẩy cửa, đi vào nhà hô. Mẹ, tụi con đã về. Trên lầu dưới lầu một mảnh im ắng, cũng không có tiếng trả lời, nữ nhân có chút kỳ quái, tùy tay bỏ đồ đạc xuống đất, quay đầu lại nhìn nam nhân hỏi. Đại Long, chẳng lẽ cha mẹ không ở nhà? Không thể nào đâu. Nam nhân thật khẳng định lắc đầu bác bỏ suy đoán của nữ nhân, bởi vì cha hắn bị bệnh phong thấp nghiêm trọng, bình thường chỉ hoạt động trên lầu, thậm chí rất ít xuống nhà, làm sao lại vắng mặt trong nhà đây? Bác bỏ suy đoán của nữ nhân, nam nhân cười nói. Có lẽ còn ngủ trên lầu đâu, em đi vào bếp nấu tô mì, anh đi lên xem một chút. Được. Nữ nhân gật nhẹ đầu, xoay người đi vào phòng bếp gần đó, nam nhân thay dép lê, có chút kỳ quái nhìn dấu chân hỗn độn mơ hồ trên bậc thang, trong lòng đột nhiên dựng lên một cố dự cảm bất tưởng. Hắn bước nhanh lên lầu. Cha! Mẹ! Quân Quân! Một tiếng thét to vang vọng từ trong phòng ngủ lầu 2 truyền ra, cơ hồ vang dội khắp nửa thôn Cửu Phường. Hơn 10 phút sau, hai xe công an trấn Bảo Kinh gào thét chạy tới, cùng lúc đó tin tức Dương gia nổi danh có tiền trong thôn Cửu Phường phát sinh án mạng giống như mọc lên đôi cánh, truyền khắp trong thôn, sau đó hơn phân nửa trấn Bảo Kinh đều nghe được tin tức đó. Đôi tay chống chân đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Trần Thiếu Thanh, lúc này ở giường trống bên cạnh đã có một người phụ nữ trung niên được chuyển vào, người phụ nữ mặt mũi bầm dập, nhưng Diệp Dương Thành cũng không chú ý nàng, chỉ cười dài nhìn Trần Thiếu Thanh đang xem tạp chí, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, nói: "Có thấy khá hơn chút nào không? Đang chờ cậu đây." Thấy Diệp Dương Thành đẩy cửa tiến vào, Trần Thiếu Thanh cười buông tạp chí trong tay, cười nói: "Buổi sáng đã kiểm tra, không có gì trở ngại là có thể xuất viện. Gọi điện thoại cho cậu nhưng cậu khóa máy, sợ cậu đến không tìm được tôi nên còn nằm lại đây." "Nga, có thể xuất viện." Nghe được câu trả lời, Diệp Dương Thành thoáng ngây ra, sau đó nhếch môi cười nói: "Về sở trước hay là trực tiếp về nhà, hoặc đến nhà tôi, hai chúng ta uống chút rượu." "Về sở trước một chuyến đi." Trần Thiếu Thanh thoáng do dự nói: "Đi qua chuyển đơn từ trước, sau đó đến nhà cậu." "Cậu gấp gì chứ, người ta còn chưa hạ đau đâu, cậu lại vội vã tự mình thắt cổ." Diệp Dương Thành cười mắng: "Đi sở báo tin một chút, khoan hãy bàn tới việc từ trước." "Ân." Nghe lời của Diệp Dương Thành, Trần Thiếu Thanh có chút cổ quái trứng mắt, liếc qua người phụ nữ kia, lại hạ giọng hỏi: "Cậu đã hạ thủ với họ Lục sao?" Diệp Dương Thành ngạc nhiên. Ngày hôm qua khi Diệp Dương Thành tranh chấp cùng Triệu Giật Phong, Trần Thiếu Thanh vẫn còn tỉnh. Chương 38, nhân vật như bức hò hét. "Cậu cảm thấy với thân thể của tôi, có thể hạ thủ được." Trừng mắt nhìn Trần Thiếu Thanh, Diệp Dương Thành cười mắng: "Cậu không nghe tiểu tử hôm qua nói sao? Bên cạnh họ Lục không chỉ có một người, dù tôi có ý nghĩ kia, cũng phải có bổn sự đó à. Tiểu tử cậu đầu óc chẳng lẽ còn chưa tỉnh, nghĩ vậy đi." "Cũng phải." Nghe được Diệp Dương Thành biện giải, Trần Thiếu Thanh tán thành gật gật đầu, không phải hắn không tin Diệp Dương Thành không có lá gan kia, mà là hắn thật sự không tin bằng một mình Diệp Dương Thành có thể xử lý được Lục Đức Tường. Đúng như lời Diệp Dương Thành đã nói, cho dù hắn có ý niệm này trong đầu, cũng phải có thực lực đi giải quyết ta. Ngồi lại trong phòng bệnh thêm một giờ, đã hơn một giờ trưa, Trần Thiếu Thanh dựa lưng vào đầu giường vươn vai nói: "Đi thôi, nên xuất viện." "Nga, đúng rồi." Đợi khi Trần Thiếu Thanh bước xuống giường, Diệp Dương Thành mới lộ ra vẻ giật mình, lấy ra một phong thư đưa qua, nói: "Đây là số tiền lần trước tôi mượn cậu, sáng nay thuận đường đến công ty kết tiền lương, là 5.000 đô." "Ha ha, mời khách." Trần Thiếu Thanh cười ha ha, cũng không nghĩ nhiều tới lời nói của Diệp Dương Thành, cũng không thoái thác. Rút tiền ra khỏi phòng thư cũng không đến qua, bỏ vào trong túi, tiếp theo hai người kề vai sát cánh rời khỏi phòng bệnh đi làm thủ tục xuất viện. Làm xong thủ tục xuất viện, lúc ra khỏi bệnh viện Trần Thiếu Thanh chợt nghĩ nói: "Hay là cậu về nhà trước đi, tôi qua sở một chuyến, nếu như không có chuyện gì đêm nay qua nhà cậu uống rượu." "A, nha." Diệp Dương Thành tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó, Trần Thiếu Thanh nói chuyện hắn mới kịp phản ứng, gật gật đầu. "Nghĩ gì thế?" Nhìn thấy bộ dáng mất hồn mất vía của Diệp Dương Thành, Trần Thiếu Thanh có chút kỳ quái nhìn hắn, hỏi: "Đi à?" "Không phải, Thiếu Thanh." Diệp Dương Thành nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì, sau đó lại nhìn qua Trần Thiếu Thanh. "Vừa rồi khi chúng ta từ trong phòng bệnh đi ra, nam nhân đi ở trước mặt cậu có chú ý qua không?" "Gì?" Trần Thiếu Thanh khó hiểu, nghĩ lắc đầu nói: "Tôi không có chuyện chú ý hắn làm gì chứ, chẳng lẽ tôi khỏe rồi tới lượt cậu phát bệnh đây?" "Phải. Lúc ra cửa tôi có uống thuốc đó." Diệp Dương Thành nói đùa một câu, tiếp theo có chút nhận chân nói: "Trên ống quần nam nhân kia hình như có vết máu đâu, vừa rồi tôi thấy ánh mắt hắn có vẻ trốn tránh, không biết có phải làm việc gì đen tối không dám gặp người hay không."
"Người nào?"
Trần Thiếu Thanh ngạc nhiên.
"Thì người cắt tóc thật ngắn tay cầm bình thủy đi ngang chúng ta đó."
Diệp Dương Thành nói.
"Cậu không có chú ý sao?"
Khi hắn nhìn thấy bộ đồ hiệp cảnh trên người cậu, thân hình chợt run lên.
"Được được được. Cậu làm như đang diễn tivi sao?"
Còn run rẩy lên. Trần Thiếu Thanh cười ha ha, không đem lời của Diệp Dương Thành đặt trong lòng, xô đẩy hắn đi xuống cầu thang, vừa đi vừa nói: "Cho dù hắn làm gì đó, lại có quan hệ gì với tôi? Tôi đã sắp bị khai trừ, loại chuyện hư hỏng này tôi mới không thèm quan tâm đâu. Đi thôi đi thôi, đi sở báo tin, buổi chiều phải đến nhà cậu."
"Ha ha, được."
Thần sắc Diệp Dương Thành thật tự nhiên, nhưng trong lòng cười thầm, đây chỉ là một mầm móng. Hắn không trông cậy Trần Thiếu Thanh chỉ bằng vào vài câu nói của mình sẽ đi bắt người, nhưng chỉ cần mình báo trước một phen,
nếu Trần Thiếu Thanh không phải tên ngốc nhất định sẽ liên tưởng đến lời mình đã nói, sau đó mèo mù đánh lên chuột chết, lập công lớn chuyển chính thức tựa hồ không phải là chuyện gì quá xa xôi. Chia tay với Trần Thiếu Thanh ở cổng bệnh viện, hai người tự lên xe ba bánh, Diệp Dương Thành quay về nhà, Trần Thiếu Thanh đến thẳng đồn công an, chuyến đi này sẽ phát sinh chuyện gì, sẽ có phán đoán như thế nào chính Diệp Dương Thành cũng không thể biết trước. Không biết họ Lục kia hiện tại thế nào. Ngồi trên xe ba bánh sờ cằm suy nghĩ, Diệp Dương Thành tự hỏi. Cả Diệp Dương Thành cùng Trần Thiếu Thanh đều không chú ý tới, khi hai người đứng trước cổng bệnh viện vui cười cái cỏ, trong bãi đỗ xe cách đó không xa trong một chiếc xe Benz màu sáng bạc, một thanh niên chừng 26-27 ngồi trên ghế lái, mở cửa kính xe ra một khe hở, híp mắt nhìn chăm chú vào Diệp Dương Thành. Thẳng đến khi Diệp Dương Thành cùng Trần Thiếu Thanh lên xe ba bánh rời đi, thanh niên mới đóng cửa kính xe, thuận tay tắt đi âm nhạc trong xe, lấy ra di động suy nghĩ chốc lát, bấm vào một chuỗi dãy số sau đó đưa lên trên tai. Tường đại ca, có phát hiện gì sao? Điện thoại kết nối, bên kia điện thoại truyền ra thanh âm một thiếu niên, thanh âm non nớt xen lẫn vẻ khẩn trương. Chuyện Lục Đức Tường hẳn không phải là hắn làm. Thanh niên được xưng Tường đại ca nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Có lẽ do Giật Phong cậu quá lo lắng, tôi không hề cảm giác được năng lượng dao động trên người hắn. Vậy sao? Bên kia điện thoại Triệu Giật Phong nhiều ít có chút thất vọng, nhưng hắn cũng hiểu được loại người như bọn họ thật sự hiếm thấy bao nhiêu, trong gần 100 triệu dân cư toàn tỉnh. Trước mắt đã được phát hiện hơn nữa xác nhận chỉ dùng 2 bàn tay là có thể đếm hết. Nhưng cậu cũng không cần quá thất vọng, theo tình huống hiện tại mà tôi nắm giữ xem ra, Thâm Sơn cùng Cốc Như Trấn Bảo Kinh đây thật sự tồn tại một vị dị nhân chưa bao giờ xuất hiện. Diêm Chí Tưởng cười nhẹ nói. Hơn nữa cấp bậc có thể không thấp hơn tôi, nhưng buổi sáng tôi lục soát hơn phân nửa Trấn Bảo Kinh cũng không phát hiện chân khí hắn lưu lại, hoặc có lẽ đã rời khỏi Trấn Bảo Kinh cũng nói không chừng. Mặc kệ, tìm không thấy thì thôi đi. Triệu Dật Phong xem như hoàn toàn thất vọng, tuy rằng trước mắt năng lực của hắn còn rất thấp, nhưng dù sao đã tiếp xúc với vòng luẩn quẩn về dị nhân, đương nhiên hiểu được nếu người nắm giữ siêu năng lực lựa chọn ẩn lánh, muốn từ trong biển người mênh mông tìm ra hắn là chuyện khó khăn biết bao nhiêu. Tuy rằng trên thân của họ đã ẩn chứa năng lượng dao động đặc thù, hơn nữa mỗi dị nhân đều có chút năng lực cảm ứng đặc biệt, năng lực càng mạnh phạm vi cảm ứng càng lớn, nhưng khi một dị nhân tìm kiếm một dị nhân khác, cảm ứng đồng thời sẽ nguy kịch hơn năng lượng dao động của chính hắn. Nếu có ý định trốn tránh, cảm giác được năng lượng dao động của ngươi, người ta đã sớm biến mất không thấy tăm hơi. Được, tôi cũng nghĩ như vậy. Diêm Chí Tường mỉm cười gật đầu, nói. Dù sao không phải mỗi người đều giống như tôi với cậu, thích kéo bè kéo cánh làm siêu nhân. Ừ, làm siêu nhân cũng là các anh làm, tôi lại không có chút lực công kích nào. Triệu Dật Phong có chút chán nản nói. Lúc trước hai chúng ta cùng chịu khổ, bằng cái gì anh xuất hiện là băng châm, mà tôi chỉ có thể dựa vào năng lực này uống nước. Ha ha, súng bắn nước cũng không kém thôi. Diêm Chí Tưởng cười ha ha, nói. Được rồi, không nhiều lời với cậu, lão đầu tử nhà tôi hạ lệnh, trước đêm nay phải về nhà, lần này đi ra chỉ uổng phí sức lực. Đúng rồi, Chí Tưởng đại ca. Triệu Dật Phong đột nhiên như nhớ ra gì đó, lại mở miệng hỏi. Anh nói ngày tháng tiêu diêu của chúng ta có phải nhanh chấm dứt hay không? Việc này. Nụ cười trên mặt Diêm Chí Tưởng ngưng lại, khóe môi co giật, ngâm nga hừ nói. Mấy năm trước đã nghĩ muốn hạn chế chúng ta, ngày tháng cũng chẳng phải cứ như vậy sao. Cũng không thấy có ai làm được gì chúng ta thôi, thả lòng đi, không có chuyện gì. Hiện tại trong cả nước đều đào móc mượn sức người mới, hình như là vì gia tăng tư bản cho việc đàm phán sau này. Tối hôm qua tôi đã tán gẫu với nhóm người Giang Tô, theo cách nhìn của họ chính là mưa gió nổi lên, nhưng gió là ba cấp, mưa là mưa bụi. Cũng không thể đem chúng ta bức nóng nảy. Diêm Chí Tưởng khẽ hừ một tiếng. Huống hồ chúng ta cũng không phải đồ đần. Chỉ cần ước thúc con người mới trong hội, cũng không ai có lý do gì động thủ với chúng ta. Ai, cục diện bây giờ là lộn xộn, nếu thật xuất hiện một nhân vật ngưu bức đem vòng luẩn quẩn chúng ta chỉnh hợp một chút, ninh thành một sợi dây thừng, thật không cần lo lắng gì khác. Triệu Dật Phong thở dài một tiếng, lại nói. Được rồi, không nói nữa, tôi phải đi báo danh trường mới. Lại đổi trường học. Không có biện pháp, lão đầu tử an bài, tôi làm con chỉ có thể chịu phận bất hạnh. Triệu Dật Phong thở dài, cúp điện thoại. Chương 39, biện pháp tốt nhất là cắt bỏ. Có manh mối gì không? Ngay hiện trường vụ án thôn Cửu Phường, bên ngoài ngõ nhỏ có 3 chiếc xe công an dừng lại, đầu ngõ đã kéo cảnh giới tuyến, không ít công an cùng hiệp cảnh ra vào nơi này, bên cạnh một xe công an có một gã nam tử hơn 30 mặc chế phục đang đứng, trên khuôn mặt tròn tròn đầy vẻ ngưng trọng. Đã lấy dấu chân cùng vân tay tại hiện trường. Đứng trước mặt nam tử là một nữ công an chừng 27-28, nghe nam tử hỏi liền gật đầu nói. Tiểu Triệu bọn họ đã đi lấy băng ghi hình đêm qua, theo hiện trường vụ án mà xem, đây là một vụ đột nhập giết người cướp của vô cùng nghiêm trọng. Ân. Nghe câu trả lời của nữ công an, sắc mặt nam tử ầm trầm khoát cho nàng rời đi, đợi sau khi nàng đi vào bên trong cảnh giới tuyến, nam tử quay người ngồi vào trong xe, đóng cửa xe xong đột nhiên hung hăng đấm một quyền lên tay lái. Hỗn đản! Mắt thấy sắp sửa có điều lệnh đưa xuống, nhưng ngay trong thời điểm mấu chốt lại xuất hiện vụ án cướp của giết người, dựa theo quy định bất thành văn trong hệ thống, lần này việc điều lệnh của hắn sẽ xảy ra biến cố khó thể đoán trước, trừ phi hắn có thể ở trong thời gian ngắn phá án, nếu không mà nói thật sự quá nguy cơ. Ngồi trên xe nhu nhu Việt Thái Dương hơn 10 phút, nữ công an kia đã quay trở lại, gõ cửa kính xe, chờ cửa kính hạ xuống, sắc mặt có chút khó xem nói. Trương sở, băng ghi hình giám thị của thôn Cửu Phương đã hư mất 4 cái còn lại cũng không mở, hoàn toàn chỉ dùng bài trí. Không nhìn thấy được chứng nhân sao? Trương Bảo Khang hít sâu một hơi, ngẩng đầu hỏi. Thời gian phát sinh vụ án là mấy giờ? Thời điểm phát sinh vụ án hẳn là từ 1 đến 3 giờ sáng. Nữ công an nghĩ nghĩ, nói tiếp. Khoảng thời gian này trong thôn không có ai đi lại, cho nên không có người nhìn thấy. Hiện tại chúng ta nắm giữ manh mối quá ít, người hiểm nghi là ai căn bản là mơ hồ. Ngay khi nữ công an đang báo cáo tình huống với Trương Bảo Khang, một chiếc xe màu trắng bỗng nhiên dừng ngay sau 3 chiếc xe công an, một nam một nữ bước xuống, nam khiêng camera, nữ cầm microphone. Cái gì? Trên mặt Trần Thiếu Thanh lộ ra thần sắc phức tạp, nhìn thanh niên có quan hệ khá thân với mình, hạ thấp thanh âm. Cậu không gạt tôi đi. Tôi lừa cậu có kẹo ăn sao? Thanh niên tuổi tác tương đương Trần Thiếu Thanh, cũng mặc chế phục hiệp cảnh, nhìn thấy thần sắc hồ nghi của hắn, không khỏi trợn mắt lại nói. Nghe nói là bị một đám ruồi trâu đốt tiểu lão nhị, hiện tại đã đưa lên bệnh viện huyện, trước đó nghe Lâm Sở nói, họ Lục có thể sẽ bị điều đi khu trực thuộc khác không quay về chỗ này của chúng ta. Thật đúng là thần tiên phù hộ. Nghe xong lời nói của thanh niên kia, sắc mặt Trần Thiếu Thanh hết sức phức tạp, còn mang theo chút giọng điệu cảm khái nói. Cậu nói ruồi trâu cắn ở đâu không cắn, lại cố tình cắn tiểu lão nhị của hắn đây. Có trời mới biết đây là có chuyện gì. Thanh niên nhún nhún vai, nói tiếp. Nhưng nếu cậu đã trở lại, nhanh đi vào lấy đồ đạc cùng tôi đi tuần tra chứ. Ân, hôm nay không phải tôi trực ban nha. Trần Thiếu Thanh chợt ngây ra. Người trực ban đã chạy đi đâu? Cậu Nga, cậu còn chưa biết sao? Thanh niên đang định mắng hắn vài câu, chợt nhớ ra hắn mới xuất viện, liền mở miệng nói. Bên thôn Cửu Phường xảy ra một đại án, đã chết 3 người, người của đồn chúng ta vốn đã ít, đều đã điều qua tra xét bên kia, vì vậy không đủ người tuần tra, tôi. Tiểu Trần, cậu cùng tôi đi thôn Cửu Phường. Ngay khi thanh niên đang định giải thích với Trần Thiếu Thanh, cửa một văn phòng mở ra, một nam tử hơn 40 mặc chế phục công an đi ra ngoài, liếc nhìn Trần Thiếu Thanh, cũng không có ý định quan tâm gì cấp dưới, ngẩng đầu kêu hắn một tiếng lại ném sâu chìa khóa đi qua. Nhanh đi lái xe tới đây. Nga, đã biết. Trần Thiếu Thanh ngẩn người, tiếp chìa khóa nhanh chóng gật đầu, sau đó nhìn thanh niên cười hắc hắc, nhướng nhướng mày. Tuần tra, tự cậu đi thôi. Tôi. Thanh niên há hốc mồm, vô cùng ngạc nhiên. Bên trong phòng bệnh săn sóc đặc biệt bệnh viện huyện Ôn Nhạc. Lục tiên sinh, âm hành của Lục thiếu gia bị ruồi trâu đốt, nhưng bởi vì lúc ấy Lục thiếu gia hôn mê không nhận được cứu chữa đúng lúc. Nói cho tôi biết kết quả. Không đợi vị bác sĩ cao gầy nói hết lời, khuôn mặt Lục Vĩnh Huy xanh mét khoát tay, cắt đứt lời của hắn, ngay sau đó dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn bác sĩ, hỏi. Sẽ như thế nào? Dạ dạ. Trong lòng bác sĩ dùng mình, vội vàng nói. Âm hành của Lục thiếu gia đã có dấu hiệu bị thối nát. Bởi vì ruồi trâu đốt quá nhiều, hiện tại còn chưa thể xác định Lục thiếu gia có bị lây nhiễm bệnh côn trùng hoặc là nhiễm vi khuẩn, nhưng bộ vị âm hành hiện tại đã thối nát rỉ mủ, vì phòng ngừa bệnh tình chuyển biến xấu, hiện tại cách xử lý tốt nhất là. Nói tới đây, vị bác sĩ không nói được nữa, thật cẩn thận chú ý vẻ mặt biến hóa của Lục Vĩnh Huy, ước chừng qua mười mấy giây, mới ngập ngừng ấp úng nói. Là cắt bỏ. Phanh. Chuyện nằm trong dự liệu quả nhiên đã xảy ra, bác sĩ vừa dứt lời. Nên đón hắn chính là một cước hung hăng của Lục Vĩnh Huy, đã thẳng lên bụng bác sĩ, làm hắn ngã ngửa dưới đất, cũng không cho hắn cơ hội thở gấp. Lục Vĩnh Huy đã không người nắm cổ áo hắn, ánh mắt hung ác trừng trừng vị bác sĩ, làm vị bác sĩ kia cũng không dám đối diện. Mặc kệ dùng bao nhiêu tiền, mặc kệ các người dùng cách nào, phải bảo trụ mạng rễ của con trai tôi, nếu không, hừ. Hừ lạnh một tiếng, Lục Vĩnh Huy buông lỏng tay ra, bác sĩ lại té xuống đất, đau đớn toàn tâm khiến cho hắn phải nhe răng trợn mắt. Bảo trụ mạng rễ. Nói thật dễ dàng làm thật khó khăn. Nhưng lúc này bác sĩ thật không dám nói thẳng, chỉ đành gật đầu, cơ hồ muốn chạy ra phòng bệnh, nhưng ác mộng của hắn còn chưa chấm dứt, ngay khi hắn mở cửa phòng thì thanh âm băng xương của Lục Vĩnh Huy đã vang lên bên tai hắn. Nếu cuối cùng không bảo trụ, cẩn thận chính mạng rễ của mày. Phanh. Bác sĩ sợ đến mức hai chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Bác sĩ té chạy khỏi phòng bệnh chừng 10 phút, một gã thanh niên mặc câu phục đen vội vàng xuyên qua hành lang, gật đầu chào hai thanh niên canh cửa, thuận tay đẩy cửa bước vào phòng, một chân còn chưa bước vào đã vội vã mở miệng nói.
Long ca, đã xảy ra chuyện.
Chương 40, tồn tại nên gạt bỏ.
Chuyện gì?
Lục Vĩnh Huy đang đứng cạnh giường bệnh sắc mặt thật khó xem, thanh niên kia mạo muội xông vào nói ra câu nói kia, làm cho sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm, gần đây liên tục phát sinh chuyện xấu, làm tâm tình của hắn tồi tệ đến cực hạn, bất kỳ người nào dám va chạm tiếp xúc rủi ro cơ bản không có kết cục gì tốt, nhẹ sẽ bị đánh một trận, nặng thì tuyệt tự, lúc trước lời mắng của hắn đối với vị bác sĩ chính là bằng chứng chính xác.
Cô gái hai ngày trước ngài mang về từ trấn Bảo Kinh.
Vừa nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Lục Vĩnh Huy, thanh niên không tự chủ được dùng mình, nhưng chuyện này thật gấp, hắn bất chấp phản ứng của Lục Vĩnh Huy, vội vàng há mồm nói.
Nàng không phải đã chết rồi sao?
Vẻ mặt Lục Vĩnh Huy tối tăm, khẩu khí cũng không tốt, vốn tưởng rằng đêm đó sẽ có chút việc vui, không nghĩ tới vừa lột quần áo của nàng, cô gái kia thừa dịp Lục Vĩnh Huy không kịp chú ý đã tìm cái chết, đụng đầu vào tường trực tiếp chết tại chỗ, loại chuyện hư hỏng như vậy Lục Vĩnh Huy hiển nhiên không có sắc mặt tốt.
Chẳng lẽ còn sống đến giờ?
Nàng đã chết, cũng không có sống lại.
Thanh niên cắn môi, nói.
Nhưng hai huynh đệ muốn đem thi thể nàng đi bỏ xuống biển, nửa đường lại bị người cướp đi.
Cái gì?
Sắc mặt Lục Vĩnh Huy đột nhiên biến đổi, giận dữ.
Là ai lớn gan như vậy?
Hai huynh đệ trở về nói, đối phương là một thanh niên hơn 20 tuổi, lái một chiếc xe Benz màu xám bạc biển số Hàng Châu. Bộ dáng cụ thể hai người bọn họ nói, trên mặt thanh niên kia giống như bao phủ một tầng sương mù mông lung, rất cổ quái, căn bản không thấy rõ khuôn mặt của hắn.
Thanh niên lúng túng nói,
tôi đã đi tra xét biển số xe, là giả.
3.
Một tát hai trực tiếp rơi lên mặt thanh niên, trong lòng Lục Vĩnh Huy một mảnh lạnh lẽo, giận dữ bừng bừng.
Phế vật.
Cút cho tôi.
Dạ dạ dạ.
Thanh niên kia cũng té chạy ra khỏi phòng bệnh. Thân hình to mọng của Lục Vĩnh Huy chợt rung động thật khẽ. Trên mặt có một tầng sương mù mông lung. Tuy rằng hắn không gia nhập vòng luẩn quẩn dị nhân, nhưng không có nghĩa hắn không biết vấn đề trong này. Từng dị nhân ngoại trừ có năng lực công kích, đều có thêm chút năng lực nhỏ, mà có thể dùng sương mù che phủ hình dáng của mình. Trừ phi là dị nhân tỉnh khác vừa lúc đi qua, nếu không mà nói trong cả chiếc giang, có năng lực như thế chỉ có cháu trai lớn nhất của bí thư tỉnh ủy Diêm La Viễn Diêm Chí Tưởng. Cũng không phải nói Lục Vĩnh Huy có tổ chức đặc biệt có khả năng dò hỏi tình báo đặc thù, là mà vì Diêm Chí Tưởng rất cao điệu. Cao điệu tới mức làm cho người ta không nhớ được hắn thật khó khăn. Mỗi cách vài năm, vòng luẩn quẩn dị nhân sẽ có buổi trao đổi nho nhỏ, từng dị nhân đi tham dự hội nghị đều tìm cách che giấu hình dáng của mình, nhưng Diêm Chí Tưởng cầm đầu bốn thanh thiếu niên dị nhân, chưa từng làm như vậy, từ trước tới nay đều cao điệu xuất tràng, sau đó cao điệu lên sân khấu luận bản, thẳng đến cao điệu rời đi. Lúc Diêm Chí Tưởng tỉ thí, chẳng những thi triển băng châm, còn khoe ra năng lực khống chế xương mủ của hắn. Bởi vậy Lục Vĩnh Huy không muốn nhớ kỹ Diêm Chí Tưởng cũng thật khó khăn, nhưng vì sao bây giờ hắn lại ra tay can dự chuyện của mình? Phải biết rằng tuy Lục Vĩnh Huy không gia nhập vào vòng luẩn quẩn dị nhân do Diêm Chí Tưởng cầm đầu, nhưng giữa mọi người đều có nhận thức lẫn nhau. Trong ngày thường gặp nhau tuy không nhiệt tình, nhưng tốt xấu cũng mỉm cười gật đầu, vì sao hắn trở mặt với mình? Ngay sau đó Lục Vĩnh Huy nghĩ tới cái chết ly kỳ của Lục Hồng Quân, tình trạng thê thảm của con trai Lục Đức Tưởng tiếp tục suy nghĩ. Hắn nghĩ Diêm Chí Tưởng xưa nay luôn tự cho mình là siêu nhân, trong ngày thường thích sắm vai anh hùng, hơn nữa còn có thể đem kinh nghiệm của mình truyền ra. Nhưng tuy rằng bốn người này cao điệu, lại không phải kẻ ngu, làm việc đều có chừng mực, ở trước mặt người thường chưa bao giờ dùng mặt thật gặp người, mà những sự tích anh hùng kỳ thật chỉ là những việc nhỏ lông gà vỏ tỏi, bốn người đều là con cháu con lớn, được xưng thái tử đảng, mục đích làm việc chẳng qua vì lòng hư vinh quay phá, tuyệt không phải chân chính vì nước vì dân. Ngay trong thời điểm mấu chốt mưa gió nổi lên, lại trở mặt với mình. Hay chỉ là một lần trùng hợp.
Hoặc là mưu đồ đã lâu, muốn lấy mình khai đao sau đó lại khoe khoang âm mưu.
Lục Vĩnh Huy chần chờ bất định, nhưng trong lòng hoảng loạn, nếu suy đoán của mình là thật sự vậy phiền phức lần này thật lớn. Đi qua đi lại trong phòng bệnh, thần sắc Lục Vĩnh Huy âm tình bất định.
Họ Lục này, thật sự càng ngày càng quá mức.
Trên vách đá ngay bờ biển thành phố Ôn Lĩnh Thái Châu, một chiếc xe Benz màu xám bạc dừng lại ven đường. Diêm Chí Tưởng đứng cạnh vách đá túi đầu nhìn nước biển sôi trào, lẩm bẩm.
Không gia nhập vòng luẩn quẩn thì thôi, tiểu cô nương thanh thuần như vậy vẫn hạ thủ giết được nàng.
Nhưng mà nói xong câu đó, hắn xoay người mở nắp xe lấy ra một dương hành lý, mở ra nhìn vào thi thể cô gái đã chết, thở dài nặng nề, xoay người bỏ thêm vài cục đá lớn, khóa lại, ném xuống vách đá. Mặt trên đang có phương án chế ước dị nhân, thân là đầu lĩnh duy nhất của vòng luẩn quẩn dị nhân tỉnh Chiết Giang, cho dù Lục Vĩnh Huy không phải người trong vòng luẩn quẩn. Hắn cũng phải nghĩ biện pháp bảo vệ tên kia, đây không chỉ giúp tên kia, còn là giúp chính bọn họ. nếu ở lúc này bị người nắm lấy nhược điểm, ngày sau khi đàm phán sẽ rơi vào hạ phong, luôn bị quản chế. Diêm Chí Tường chưa từng gặp qua thiếu nữ này, sở dĩ cướp thi thể của nàng lại tự mình ném nàng xuống biển hủy thi di tích, mục đích chủ yếu là vì muốn báo cho Lục Vĩnh Huy, để cho hắn thu liễm một ít, nếu không vì sao giữa ban ngày Diêm Chí Tường phải dùng sương mù che lại mặt mình cho người rõ dấu hiệu. Nhưng Diêm Chí Tường vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới, bởi vì một hành động thông báo nhất thời của hắn, cuối cùng lại đẩy toàn bộ dị nhân trên thế giới hoàn toàn đưa vào con đường tuyệt tích. Dị nhân xuất hiện, là bởi vì trong đại não bị kích thích phát sinh một vài dị biến, có người không chịu nổi dị biến hoặc chết hoặc điên, có người tiếp nhận được ngoại lực kích thích, do đó lấy được siêu năng lực, loại người này được xưng dị nhân. Đồng dạng khi đạt được năng lực thần kỳ, đại não cũng bị dị biến nhất định, vô luận là hình thức suy nghĩ hay phong cách hành sự đều phát sinh biến hóa cực lớn, khi năng lực đạt tới trình độ nhất định, ảnh hưởng sẽ càng lớn, có người phát điên, có người tính tình thay đổi giết người không chớp mắt. Nhưng mặc kệ người đó nắm giữ năng lực nào, lực phá hoại cường đại bao nhiêu, đã vượt qua phạm trù người thường, loại người này ở trong mắt thần tiên chính thống vẫn là ngoại tộc, chính là đồ khốn nghịch thiên phạm thượng, chính là tồn tại nên bị gạt bỏ. Ở Di Vãng, những dị nhân còn ở trong giai đoạn tiến hóa sơ cấp, lao đầu tử lao thiên gia kia tự nhiên không hao phí quá nhiều tâm thần đi chú ý, mỗi cách vài chục năm sẽ ra tay một lần, gạt bỏ những dị nhân sắp bùng nổ tác dụng phụ kia. Trước mắt lần ra tay cuối cùng của hắn là 20 năm trước, nhưng hiện tại đã có dị nhân mới xuất hiện. Nếu dựa theo quỹ tích bình thường phát triển, đại khái phải thêm 2-30 năm mới là giai đoạn dị nhân tận thế. Nhưng mà hiện tại Diệp Dương Thành xuất hiện, ông trời lại ban cho hắn cửu tiêu thần cách. Chương 41, lời hứa đặc biệt chuyển chính thức. Người đâu? Ở trong phòng bệnh rối rắm chừng nửa giờ, Lục Vĩnh Huy vẫn không đoán được nguyên nhân Diêm Chí Tường làm như vậy, nhưng ngồi chờ chết cũng không phải phong cách làm việc xưa nay của hắn. Cho nên hắn ngẩng đầu nhìn ra cửa hô lên một tiếng. Long ca. Hai gã bảo tiêu canh gác ngoài cửa nghe tiếng đi vào, không người chào Lục Vĩnh Huy. Lập tức thông chi Bính Khang, dặn hắn tra xét nội tình tiểu hộ sĩ trong bệnh viện trấn kia. Lục Vĩnh Huy trầm giọng nói. Mặt khác điều tra ngày thường nàng từng xã giao với ai, bất kỳ manh mối nhỏ nhất nào đều phải cẩn thận điều tra cho tôi. Cha rõ ràng lập tức hội báo. Đã biết, Long ca. Hai bảo tiêu chỉnh tề gật đầu, đáp ứng một liền xoay người rời khỏi phòng bệnh. Một người tiếp tục đứng tại chỗ canh gác, người kia lấy ra di động đem chuyện Lục Vĩnh Huy dặn dò báo xuống. Tiểu huynh đệ, chờ một chút, tiểu huynh đệ. A. Diệp Dương Thành mới bước xuống xe ba bánh định vào nhà chợt ngây ra, dừng chân quay đầu lại, chợt thấy nam nhân béo mập ngày đó đang dẫn Nhung Cầu rất nhanh chạy tới, có lẽ bởi ưu thế thể trọng nên Nhung Cầu lại bị hắn kéo đi thất tha thất để. Nhìn thấy nam nhân béo mập chạy đến trước mặt của mình, Diệp Dương Thành cúi đầu nhìn thoáng qua Nhung Cầu, lại ngẩng đầu nhìn nam nhân cười hỏi. Lại không chịu ăn sao? Đâu chỉ là không chịu ăn, còn không chịu uống nước. Vừa nghe câu hỏi của Diệp Dương Thành, nam nhân vẻ mặt khổ sắc, nói. Từ ngày đó cậu đút cho nó ăn một lần, sau này trở về thậm chí cũng không uống nước, buộc trong sân còn liên tục sủa vang với hàng xóm, thật sự gây sức ép khiến tôi muốn bệnh tâm thần. Nói tới đây, vẻ mặt nam nhân thỉnh cầu nhìn Diệp Dương Thành, cầm hộp thức ăn trong tay đưa tới. Tiểu huynh đệ, cậu xem có thể hay không? Ha ha, đưa cho tôi đi. Diệp Dương Thành gật nhẹ đầu cười, một tay tiếp nhận hộp thức ăn một tay cầm dây xích, ngồi xổm trước mặt Nhung Cầu, vươn tay sờ sờ đầu của nó. Tiểu tử kia, thật không ngoan. Ô ô. Nhung Cầu ai oán hai tiếng, quỳ rạp trên mặt đất. Anh chờ một chút, tôi đi rót chậu nước. Có chút thở dài nhìn Nhung Cầu, Diệp Dương Thành buông hộp thức ăn cùng dây xích, đứng lên gật gật đầu đi vào nhà. Hơn một phút sau, Diệp Dương Thành bưng chậu nhựa đựng nước cùng một thau nhựa đi ra, đổ hộp thức ăn vào thau, đặt trước mặt Nhung Cầu nói. Ăn đi. Tiếp theo trong ánh mắt trợn to líu lưỡi của nam nhân béo mập, Nhung Cầu đứng lên túi đầu ăn cơm. Hắc, tiểu huynh đệ, cậu thật đúng là thần. Nhung Cầu túi đầu ăn, tâm tình nam nhân cao hứng hơn không ít, nhìn Diệp Dương Thành vươn ngón cái. Ở nhà của tôi, dùng đủ chiêu cứng mềm đều vô dụng, không còn cách nào mới đi tìm cậu, không nghĩ tới nó lại nghe lời cậu như thế. Diệp Dương Thành biết được đây là vì mình có thần quyền, nhưng cũng không giả vờ giả vịt làm gì, cũng không bại lộ bí mật của mình. Nghe lời của nam nhân nói chỉ cười cười. Có thể nó còn nhận thức được tôi đi. Chỉ một thoáng đã ăn xong, Nhung Cầu rõ ràng tinh thần hơn không ít, nhưng bộ lông khô khốc không ánh sáng cũng không có biến hóa lớn. Ăn nhiều đồ ăn như vậy, tốt xấu cũng chống đỡ được 2-3 ngày, có giao huấn lần này, nam nhân đành hỏi trước. Tiểu huynh đệ, lần này lại phải đa tạ cậu, nhưng con chó này nếu quay về cũng chưa chịu ăn thì. Nếu nó còn chưa chịu ăn, thì cứ dắt tới gặp tôi. Diệp Dương Thành rộng lượng khoát tay, cười dài nói. Bình thường tôi đều ở nhà, nếu không gặp được tôi thì có thể gọi điện thoại. Đưa số di động của mình cho nam nhân, sau lời cảm tạ của hắn, Diệp Dương Thành quay người đi vào nhà. Hiện tại còn chưa tới giờ tan sở, trong nhà không có ai, ngồi trên ghế dài trong phòng khách chốc lát, tinh tế cân nhắc việc cần làm đêm nay, ăn bài xong xuôi, hơn nữa diễn luyện trong đầu một phen, Diệp Dương Thành khẽ cười đi lên phòng. Hung thủ ít nhất phải hai người. Tại hiện trường vụ án thôn Cửu Phường, người nhà nạn nhân còn đang ngồi trong phòng khách nước nở, đồn trưởng đồn công an trấn Bảo Kinh, chỉ đạo viên cùng phó đồn trưởng đều có mặt, đang đứng xem xét tình huống hiện trường vụ án, một nam tử tráng niên đeo bao tay trắng nói. Theo dấu vết còn sót lại trong hiện trường mà xem, hai hung thủ hẳn từng tái phạm, có lẽ có thể điều tra từ trong hồ sơ cũ, có đặc thù nào phù hợp phương diện này hay không, có lưu án trong hệ thống hay không. Tiểu Trương, anh trở về điều tra một chút. Nghe lời của nam tử tráng niên, Lâm Phong Lâm đồn trưởng nghĩ ra vấn đề này, quay đầu dặn dò một thanh niên công an chừng 27-28 đứng gần đó. Đã biết, Lâm sở. Thanh niên gật đầu, xoay người đi xuống lầu. Vụ án này hẳn là như vậy. Trương Bảo Khang hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lâm Phong, mở miệng nói. Hai hung thủ thừa đêm tối cậy mở cửa sổ đột nhập vào nhà chuẩn bị ăn trộm, lại ngoài ý muốn làm kinh động hai cụ già đang ngủ trong phòng, đồng thời hai hung thủ cũng phát hiện hai cụ già, bởi vì sợ hãi bị bại lộ cho nên nhẫn tâm giết chết ba nạn nhân, sau đó tiếp tục vơ vét của cải. Trương Bảo Khang đang phân tích, Lâm Phong cùng chỉ đạo viên đều lướt qua vẻ khinh thường, chuyện rõ ràng như vậy, còn cần anh tới nói. Cho dù là người mới xem thấy tình huống cũng đoán được một phần. Nhưng hai người cũng không xen lời, tùy ý cho Trương Bảo Khang bốc phét phân tích lại vụ án, sau đó Lâm Phong mới lên tiếng. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt của chúng ta là nhanh chóng tập trung kẻ hiềm nghi phạm tội, hai hung phạm hung ác như vậy nếu để chúng trốn thoát, công an nhân dân chúng ta thật không làm tròn bổn phận. Trường hợp luôn nói thật đường hoàng, bởi vì cách đó không đầy hai thước phóng viên đài truyền hình vẫn đang quay chụp đâu. Bất quá những chuyện khoe khoang thế này cũng không đến lượt tiểu hiệp cảnh như Trần Thiếu Thanh, hắn đang đứng ở thang lầu, nghe tiếng vang trong phòng truyền ra. Trần Thiếu Thanh có chút bĩu môi, đang chuẩn bị xuống lầu ra ngoài hút điếu thuốc, trong đầu lại đột nhiên chợt nhớ lời nói của Diệp Dương Thành lúc ở bệnh viện. Nháy mắt, nhịp tim của Trần Thiếu Thanh chợt nhảy lên điên cuồng, kháo, mình không may mắn như vậy đi. Tiểu Trần, cậu đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Ngay lúc Trần Thiếu Thanh đang phấn khởi, đồn trưởng Lâm Phong từ trong phòng đi ra, kỳ quái nhìn hắn, lại nói ra một câu làm Trần Thiếu Thanh chợt hưng phấn. Cậu đi thông báo cho mọi người một chút, vụ án này phải dụng tâm tra xét cho tôi. Nếu có hiệp cảnh nào tìm ra được manh mối hữu dụng, tôi sẽ đặc biệt tiến cử, đặc biệt cho hắn chuyển chính thức. Nếu người nào? Câu nói kế tiếp của Lâm Phong, Trần Thiếu Thanh đã nghe không vào. Chương 42, ca phát đạt rồi. Đêm nay đi dò tháng trước, nếu như có thể thì lấy thêm một chút, nếu như không được thì chờ đợi, mở tiệm rồi tính sau. Nằm trên giường, Diệp Dương Thành có chút xuất thần nghĩ. Tuy rằng hắn chỉ tốt nghiệp trung học, nhưng cũng biết con rơi là động vật có vú, bây giờ là mùa hè. Là mùa mà loài rơi sinh động nhất, tuy rằng chúng bị cận thị cao độ, chỉ có thể dựa vào sóng siêu âm phán đoán sự vật cùng phương hướng, nhưng có vài lần kinh nghiệm hành xử thần quyền, Diệp Dương Thành có thể khẳng định dưới tác dụng của thần quyền, khiến cho chúng đảm đương đội vận chuyển không trung hẳn sẽ không xảy ra phiền phức gì quá lớn. Tiền sao, ai cũng thích, trong đó có cả Diệp Dương Thành, trong nhà cần xây thêm nhà, bản thân mình cần sinh hoạt, em trai cần đi học, những điều này đều cần dùng tiền. Nhưng hiện tại khả năng mà Diệp Dương Thành có thể nghĩ đến, có thể nghĩ cách kiếm tiền đều dùng chiêu số tối, từ lần trước lấy được hơn 10 vạn, tâm tư của hắn khó tránh đặt lên phòng tài vụ trong sòng bạc, dù sao tiền nơi đó có mất bọn hắn cũng không dám phao tin, dù có thẩm tra, có năng lực tra được cái gì. Cần vân tay không có, cần dấu chân cũng không, chỉ cần trên đường vận chuyển không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, số tiền kia có thể thần không biết quỷ không hay từ trong sòng bạc rơi xuống trong tay của mình. Trong lòng có chút phấn chấn suy nghĩ, bất chi bất giác đã hơn 5 giờ chiều, cha mẹ đã tan tầm về nhà. Tối hôm qua cha mẹ đã thương lượng qua. Ngô Ngọc Phương đẩy cửa phòng con trai đi vào, ngồi xuống giường nói. Nếu con có thể mượn được số tiền kia thì mượn đi, mượn không được nói với cha mẹ một tiếng. Mẹ, con đã mượn được rồi. Nghe được lời của mẹ mình, Diệp Dương Thành cười hì hì nói. Hiện tại đã bỏ trong ngân hàng, mượn 5 vạn, hơn nữa con còn 2 vạn, trong tài khoản của con đã có 7 vạn đâu. Nhanh như vậy. Nghe được con trai trả lời, Ngô Ngọc Phương thoáng ngây ra, liền đứng lên nói. Ngày mai mẹ để cha con đến ngân hàng lấy 2 vạn cho con, tự con đi tìm mặt tiền cửa hàng, hay là cha mẹ đi cùng với con. Để tự con đi thôi. Diệp Dương Thành nghĩ nghĩ nói. Dù sao bên phố Chiêu Dương cũng chỉ có vài mặt tiền như vậy, mở chỗ nào cũng giống nhau. Được, tìm xong rồi khoan hãy ký hợp đồng, trở về báo cho cha mẹ biết một tiếng. Ngô Ngọc Phương cũng không có ý kiến với quyết định của con trai, gật gật đầu nói. Đứng lên đi, đã mấy giờ rồi còn nằm trên giường. Hi hi. Diệp Dương Thành cười khan, ngồi dậy xoay người mang giày ra cửa, chợt ngẩng đầu hỏi. Đúng rồi mẹ, ngày mai cảnh long thi sao?
Phải, đêm nay mẹ nấu chè long nhãn hạt sen, nếm qua cơm chiều xong con cũng ăn một chút.
Ngô Ngọc Phương cười gật đầu quay người đi xuống lầu.
Thật không biết thằng nhóc kia có chuẩn bị xong chưa?
Mang giày vào khẽ lắc đầu, hắn lầm bầm đi theo mẹ mình xuống đất.
Đợi lát nữa hô to thử xem, nhìn thử phản ứng của hắn.
Đi ra khỏi hiện trường vụ án thôn Cửu Phường, Trần Thiếu Thanh lái thẳng xe máy dành cho Hiệp Cảnh chạy tới bệnh viện trấn, dừng xe trong bãi, theo bản năng sờ sờ cảnh côn bên hông, hít sâu một hơi đi thẳng vào đại sảnh bệnh viện. Trần Thiếu Thanh không biết vì sao mình lại đem hai chuyện này liên hệ tới cùng nhau, nhưng trong lòng lại ngứa ngáy vô cùng, Lục Đức Tường đột nhiên xảy ra chuyện, sau đó cũng sẽ không còn quay về trấn Bảo Kinh công tác, nếu thừa dịp này lập được công lớn chuyển chính thức, vậy cuộc sống sau này sẽ tốt hơn, dù gì cũng là nhân viên công vụ nhận lương nhà nước. So sánh với công tác bấp bênh bây giờ vẫn tốt hơn nhiều. Trong đầu đang cân nhắc đủ chuyện, nhưng bước chân của hắn vẫn tiến nhanh, hung hăng đi thẳng lên lầu 3, dựa vào chút ấn tượng lưu lại trong đầu lúc ấy, Trần Thiếu Thanh bắt đầu nhảy loạn như rồi bỏ không đầu khắp cả các phòng bệnh lầu 3. Có lẽ ngại ngần bộ chế phục trên người hắn, không có ai ngăn cản hành động của hắn, khiến công tác điều tra của Trần Thiếu Thanh phi thường thuận lợi. Hơn 3 phút thời gian hắn đã tìm khắp các phòng bệnh lầu 3 một lần, không tìm thấy nam nhân kia, đến lúc này đầu óc của hắn mới thoáng thanh tỉnh một ít. Bình thủy. Bình thủy nước nóng. Chỗ cung ứng nước nóng nằm ở lầu 2 cùng lầu 3, mà phòng bệnh chỉ có 4 tầng, tựa theo tư duy logic mà suy tính, nếu nam nhân kia cầm bình thủy xuất hiện ở lầu 3, thì không khả năng bệnh nhân nằm ở lầu 2 hay lầu 1, nếu hiện tại trong lầu 3 không thấy người, vậy thì... Ánh mắt dừng lên trên bậc thang lên lầu 4, trong lòng Trần Thiếu Thanh nhiều ít có chút buồn chồn, khi hắn đến chỉ nghĩ chỗ tốt mà đồn trưởng Lâm Phong hứa hẹn, nếu làm tốt vụ án này sẽ được chuyển chính thức. Nhưng đến thời điểm này Trần Thiếu Thanh mới sự tỉnh, nếu nam nhân kia thật sự là hung thủ, trong tay hắn có 3 mạng người, là ác đồ tiêu chuẩn, mà mình chỉ lẻ loi một mình, sẽ là đối thủ của hắn sao? Đứng tại cửa thang lầu trần chờ hồi lâu, Trần Thiếu Thanh cắn chặt răng, phú quý hiểm trung cầu, phải hay không còn chưa rõ ràng, bản thân tự đem mình hù sợ. Cắn chặt răng, hắn nhấc chân đi lên bậc thang. Vẫn nên lưu chuẩn bị đi. Từ lầu 3 đi lên lầu 4. Trần Thiếu Thanh thoáng do dự vẫn lấy di động bật ra dãy số của đồn trưởng Lâm Phong, lúc này mới bỏ di động vào trong túi, mang theo cảnh côn đi tới cuối hành lang bên trái, bắt đầu tìm kiếm từng phòng bệnh. Phòng thứ nhất cùng thứ hai đều không có, khi Trần Thiếu Thanh đi ra khỏi phòng thứ ba, cửa phòng bệnh hơi chết đối diện cũng mở ra, một bác sĩ trung niên từ trong đi ra ngoài, đi theo phía sau hắn. Trần Thiếu Thanh nhìn thấy nam nhân mà mình đã từng gặp trước đó, nam nhân lúc này cũng chú ý Trần Thiếu Thanh mặc cảnh phục đứng đối diện. Đúng như lời của Diệp Dương Thành đã nói qua, vừa nhìn thấy Trần Thiếu Thanh tên kia rõ ràng chấn động. Cho dù không phải hung thủ giết người, cũng có phạm án. Chứng kiến phản ứng của nam nhân kia, trong lòng Trần Thiếu Thanh rất nhanh có phán đoán, thản nhiên xoay người đóng cửa phòng bệnh, giống như mình chỉ đến nơi đây thăm bệnh mà thôi. Nhìn thấy động tác của Trần Thiếu Thanh, nam nhân vừa gợi lên lòng cảnh giác cũng chợt buông lòng xuống, nắm tay siết chặt theo bản năng cũng thả lòng ra. Bác sĩ trung niên có vẻ vội vàng, rất nhanh đã đi xa 4-5 bước. Ngay lúc nam nhân chuẩn bị đóng cửa phòng bệnh, Trần Thiếu Thanh đột ngột hét to một câu. Tiểu tử, anh đã phạm án, theo tôi đi một chuyến đi. Thần sắc nam nhân đại biến, theo bản năng đóng mạnh cửa phòng bệnh, tốt lắm, đây là lầu 4, đóng cửa phòng bệnh chẳng khác gì bắt bà bà trong giỏ. Chỉ cần giữ chặt lối ra, quả thật là chạy đằng trời. Mà trong phòng bệnh còn có người khác, nói không chừng là đồng lõa của hắn. Trần Thiếu Thanh nết miệng cười, lấy di động bấm số của Lâm Phong, trong lòng cuồng hô. Ca phát đạt rồi. Chương 43, anh Dũng bị thương. Cái gì? Vừa quay lại sở, Lâm Phong đang ở trong phòng làm việc của mình nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên nhận được điện thoại của Trần Thiếu Thanh, nghe được Trần Thiếu Thanh báo cáo, thân hình chấn động, bật dậy khỏi ghế, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Xác định sao?
Lâm sở, Quy Nhi tử kia vừa thấy được chế phục trên người tôi liền trốn tránh, bị tôi quát hỏi liền trốn vào phòng bệnh không ra, cho dù không liên quan đến vụ án Cửu Phường nhưng nhất định đã phạm vào vụ khác, hiện tại tôi đang ở phòng bệnh. Tuy tâm tình Trần Thiếu Thanh kích động, nhưng nói chuyện có chút lưu loát, không có cảm giác gì nói lắp. Tiểu Trần, nếu hắn thật sự là hung thủ vụ án Cửu Phường, tôi sẽ xin cho cậu chuyển chính thức. Lúc này Lâm Phong lại thấy hy vọng, vừa rồi còn đang đau đầu vì vụ án đâu, hiện tại đã có manh mối, cho dù không phải hung thủ vụ án Cửu Phường, nhưng chỉ cần phá vụ án là tốt lắm. Phóng viên đài truyền hình vẫn đang chờ bên ngoài đâu. Nhưng dù sao Lâm Phong cũng là lão quan trường, sự tình còn chưa minh xác có một ít lời tự nhiên không thể nói lung tung. Sau khi cúp điện thoại đi nhanh ra văn phòng, gọi 7-8 nhân viên công an cùng Hiệp Cảnh lên xe ra ngoài. Tuy rằng cả quá trình Lâm Phong chưa hề nói lời nào với phóng viên, nhưng dù sao đây là nghề nghiệp của người ta, vừa thấy động tác của Lâm Phong lập tức theo lên xe, đi theo sau xe công an gào thét chạy thẳng về hướng bệnh viện trấn. Thu hồi di động, tâm tình Trần Thiếu Thanh trào dâng, nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp ý chí của tên hung thủ trong phòng bệnh. Tên kia tránh trong phòng nghe được lời của Trần Thiếu Thanh nói với Lâm Phong, hắn còn không gấp sao. Con thỏ nóng này còn cắn người, huống chi là hung thủ giết người đây. Vì thế, ngay khi Trần Thiếu Thanh cất lại di động, cửa phòng bệnh đột nhiên giật ra, nam nhân tóc hối cua bổ nhào thẳng tới chỗ Trần Thiếu Thanh, sắc mặt dữ tợn cơ hồ hù dọa Trần Thiếu Thanh hồn phi phách tán, dù sao chỉ là thanh niên 20 tuổi, chưa từng trải qua trận thế lớn, đối mặt với hung thủ giết người, kinh nghiệm giao đấu của hắn rõ ràng là không đủ. Phanh! Trên mặt chúng phải một quyền, Trần Thiếu Thanh bị đánh văng bật lui chúng ngay vách hành lang. Cũng may tên hung phạm biết rõ công an sắp đến, căn bản không có lòng hiếu chiến, ánh mắt tràn đầy sát khí hung ác trừng trừng liếc Trần Thiếu Thanh, tựa hồ như cảnh cáo hơn nữa muốn ghi nhớ khuôn mặt của hắn để ngày sau trả thù. Sau đó nam nhân quay đầu chạy về hướng thang lầu, đến lúc này Trần Thiếu Thanh mới tỉnh táo lại, bất chấp gương mặt bầm tím của mình, nắm lấy cảnh côn gầm lên giận dữ. Kháo, dám đánh tôi. Nam nhân kia không ngừng kêu khổ. Tâm tình hắn cực độ khẩn trương suốt đêm qua, còn bị thương thế của em trai gây sức ép suốt một đêm không ngủ, lúc này tinh thần thật mệt mỏi, nhưng Trần Thiếu Thanh lại giống như cực kỳ thù hận một quyền của hắn, còn mang theo cảnh côn đuổi theo hắn. Một người tinh thần đầy đủ, một người hể vải mệt mỏi, một là hiệp cảnh, một là hung phạm giết người, nhiều loại nguyên nhân tổng hợp lại đợi đến khi hai người chạy xuống tới lầu 1, nam nhân kia đã thở hừng hộp, thể lực không còn chống đỡ nổi, mà lúc này Trần Thiếu Thanh càng đuổi càng hăng. Hận không thể làm cho toàn thế giới đều biết tư thế vai hùng chuyên nghiệp của hắn hiện tại. Mẹ nó. Lao ra cổng bệnh viện, Trần Thiếu Thanh chỉ còn cách nam nhân kia chừng 3-4 bước, trong lòng tên kia căm tức, hung hăng mắng một tiếng đột nhiên rút ra dao bấm, dưới ánh nắng trời chiều nổi lên hàn mang lạnh lẽo. Đi chết đi. Hắn mạnh mẽ quay đầu, con dao bấm trong tay trực tiếp đâm vào ngực Trần Thiếu Thanh. Kháo. Một tiếng rít gào tràn đầy phẫn nộ, lưỡi dao đâm vào cơ thể Trần Thiếu Thanh. Nhưng trong một khắc này Trần Thiếu Thanh cũng không lựa chọn quay đầu bỏ chạy, mà là nâng cao cảnh côn trong tay, thừa dịp tên nam nhân kia đang đại loạn, hung hăng gõ mạnh lên đầu hắn. Sau đó hai người đều ngã xuống đất, giữa ngực Trần Thiếu Thanh tràn ra máu tươi, rất nhanh nhuộm đỏ chế phục hiệp cảnh của hắn, nhưng biểu hiện anh dũng dị thường khi nãy đã được phóng viên truyền thông trong xe quay chụp xuống. Ồ e ồ e. Thanh âm tiếng còi xe công an đã đến ngay trước mắt, ngay lúc Trần Thiếu Thanh cùng tên hung phạm ngã xuống đất, hai xe công an đã gào thét lao tới. Mau đưa Tiểu Trần vào bệnh viện cấp cứu. Một màn Trần Thiếu Thanh chiến đấu với hung phạm đã bị Lâm Phong nhìn thấy thật rõ ràng, lúc này cũng không còn quản tên nam nhân kia có phải hung thủ vụ án Cửu Phường hay không, chỉ riêng việc hắn cầm dao đâm Trần Thiếu Thanh đã là trọng tội. Vừa bước xuống xe, hắn lập tức chỉ huy hai hiệp cảnh nâng Trần Thiếu Thanh đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng không biết có phải đã nhìn thấy có phóng viên cùng đến hay không, Trần Thiếu Thanh lại đột nhiên tỉnh lại, sau đó suy yếu dị thường nhìn Lâm Phong nói. Lâm sở. Cậu nói đi. Phóng viên đang ở bên cạnh, biểu hiện của Lâm Phong cực kỳ giống một thủ trưởng hòa ái, ngữ khí dị thường dịu dàng. Hung thủ. Trần Thiếu Thanh Đức quang nói. Hắn không thể chạy tôi không làm mất mặt công an chúng ta. Đầu hắn vừa lệch, rốt cục hôn mê. Nữ phóng viên đứng bên cạnh bộ dạng thật thanh tú, làn da trắng non khiến người mơ màng, nhưng vào lúc này nàng đang nghẹn ngào, đứng trước màn ảnh ánh mắt từng đỏ. Các vị khán giả, đây là công an nhân dân của chúng ta. Đây, mới chính là công an nhân dân chân chính của chúng ta. Hai câu nói thật ngắn gọn nhưng lại phi thường tuyệt hảo. Trần Thiếu Thanh rốt cục được đưa vào bệnh viện, nữ phóng viên bắt đầu cuộc phỏng vấn điều tra của mình, làm đồn trưởng công an, là người đầu tiên nhận được điện thoại của Trần Thiếu Thanh. Khi nữ phóng viên hỏi nguyên do cuộc chiến đấu giữa Trần Thiếu Thanh cùng kẻ giết người lần này, vẻ mặt Lâm Phong đau đớn kịch liệt nói. Tiểu Trần đồng chí, là kiêu ngạo của đồn công an trực thuộc trấn Bảo Kinh chúng tôi, khi phát hiện manh mối hung phạm liền lập tức thông chi cho tôi. Sau một phen nói chuyện dùng những từ ngữ thật trau chuốt, Lâm Phong trầm giọng nói, hiện tại sống chết của Tiểu Trần đồng chí còn chưa rõ, nhưng chúng tôi sẽ nhớ kỹ anh ấy, nhớ kỹ biểu hiện anh dũng hôm nay của anh ấy, nhớ kỹ câu nói trước khi anh ấy hôn mê, nhớ kỹ. Những lời nói này như thế nào giống như Trần Thiếu Thanh sẽ chết rồi đây. Chương 44, cấp hết sạch sẽ. Đêm trước ngày thi tốt nghiệp, là thời khắc tinh thần của toàn bộ thí sinh đều căng thẳng, vì vậy trong trường học thật săn sóc không để cho học sinh phải tiếp tục ôn tập mà cho họ về nhà, lấy danh nghĩa điều chỉnh tâm tính. Thả lỏng nghỉ ngơi. Nhưng trên thực tế lại có ai ngủ ngon được đây? Ngay cả Diệp Cảnh Long cũng vậy, hơn 5 giờ đã về nhà, dùng xong bữa tối trực tiếp lên lầu, khóa mình trong phòng bắt đầu khẩn trương ôn bài, bất kể là vì kiên cố cũng tốt, lâm thời nước tới chôn mới nhảy cũng thế, hắn đã hoàn toàn chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến tranh. Hơn 7 giờ tối, ăn xong chè lòng nhãn hạt sen, Diệp Dương Thành đi lên lầu dừng chân trước cửa phòng em trai một lát, nghĩ cũng không đi gõ cửa,
lại có chút tự rêu cười cười, nhấc chân lên lầu. Vào phòng ngủ khóa cửa lại, kéo màn cửa sổ chỉ lưu chút khe hở, bởi vì mùa hè thật nóng nên Diệp Dương Thành cởi quần áo, chỉ mặc một chiếc quần lót tam giác nằm trên giường, bật quạt máy, lại đắp mền, sau đó vỗ tay. Ba, lão đại, lại đây. Ông. Thanh âm vo ve nhẹ nhàng vang lên, rồi châu biến dị xuất hiện trên lòng bàn tay hắn, tinh thần phấn chấn vỗ cánh, sau đó yên tĩnh lại. Nhìn con rùa châu biến dị, Diệp Dương Thành chậm rãi nhắm mắt, rất nhanh ám ảnh lên người nó, vỗ cánh bay lên. Có kinh nghiệm phi hành tối hôm qua, lần này ám ảnh thật tự nhiên hài hòa, thao tác lưu loát sinh động không hề có chút đông cứng, bay quanh phòng ngủ vài vòng sau đó Diệp Dương Thành mới vỗ cánh lượn một vòng duyên dáng bay ra khe hở cửa sổ. Khang ca, đây là phần của ngày hôm nay. Trong phòng tài vụ lầu 6 Sòng Bạc Trấn Bảo Kinh, một nữ nhân hơn 30 tuổi đang đứng trong một đống tiền chất chồng đã được kiểm kê xong xuôi, nói với Lục Bính Khang. Quy củ nơi này mỗi tối 8 giờ bắt đầu kiểm kê thu nhập, sau 8 giờ thì tiền bạc sẽ tích lũy tính vào ngày kế tiếp, hôm nay tiền vay có 39.5006, thu lại tiền vay cộng thêm lợi tức là 53.8009. Nói tới đây, nữ nhân nhìn Lục Bính Khang mỉm cười, tạm dừng một lát tiếp tục nói. Khi đi đòi nợ đã đánh một người tàn phế, chuẩn bị chi ra ngoài 3.4 vạn, hơn nữa thu nhập bình thường trong bãi hôm nay, nơi này tổng cộng là 320.007.400. Trước mắt còn chưa thu nợ 441.8500. Ân. Nghe xong nữ nhân giải thích, Lục Bính Khang đã có hiểu biết nhất định về tình huống của sòng bạc, hơn nữa hiện tại tâm tình tồi tệ cực độ, khẽ gật đầu hừ một tiếng, không nói lời nào quay người đi ra khỏi phòng tài vụ. Khang ca, đợi lát nữa. Ngay khi Lục Bính Khang mở cửa phòng, nữ nhân mở miệng gọi hắn, đợi khi thấy khuôn mặt có vẻ tức giận của Lục Bính Khang nhìn lại, lên tiếng hỏi. Dựa theo thường lệ số tiền chưa kiểm kê sau 8 giờ không thể cất vào két sắt. Ban đầu phương thức xử lý những số tiền kia của cha ngài là đưa đến phòng ngủ của ông ấy, ngài. Đặt ở trong này đi. Không đợi nữ nhân hỏi xong, vẻ mặt Lục Bính Khang mất kiên nhẫn phất tay, lưu lại một câu mới rời đi. Không có người nào lên được lầu 6, nếu tiền bị mất tự cô xem mà làm. Ngây người nhìn theo bóng lưng Lục Bính Khang rời khỏi, sắc mặt vốn đang mỉm cười của nữ nhân dần dần âm trầm xuống, thầm mắng vài câu, quay đầu nhìn ba nhân viên kiểm kê tài khoản phòng tài vụ nói. Đóng lại cửa sổ cẩn thận. Ba người thay phiên nhau trực ban, đêm nay đứng ở cửa canh chừng cho tôi, nếu xảy ra vấn đề gì, tự các anh xem mà làm. Một tầng áp một tầng, nghe lệnh của nữ nhân, ba nam nhân trần trụi chỉ có thể bồi cười, bọn hắn đương nhiên thấy được tâm tình hiện tại của nữ nhân kia thật tệ hại, ngay lúc này đụng vào nàng tìm rủi ro sao. Không có ai là người ngu. Đợi sau khi kiểm tra xong tiền bạc cất vào két sắt, lúc này nữ nhân mới rời khỏi phòng tài vụ, nhưng khác với thường ngày chính là sau khi nàng rời đi. Vẫn lưu lại hai nam nhân canh gác ở đó, đem số tiền thu được sau 8 giờ thoáng sửa sang lại cuối cùng chồng chất trên bàn trà. Hết thảy chuyện phát sinh trong phòng tài vụ đều bị Diệp Dương Thành nghe được rõ ràng, thầm nhủ trong lòng, trời cũng giúp ta. Cũng may quyền lực trong sòng bạc phát sinh biến hóa, nếu bây giờ vẫn còn là Lục Hồng Quân cùng Á Trần, nói không chừng đêm nay toàn bộ kế hoạch của hắn đều bị hững, bởi vì không có loài côn trùng nào đủ khả năng mở ra két sắt thật lớn ở góc tường. Hiện tại rất tốt, thu nhập sau 8 giờ không bị đưa vào phòng ngủ. Một lát nữa sòng bạc đóng cửa, hai nam nhân trần truồng đều phải đi ra bên ngoài cửa canh gác, cả phòng tài vụ lớn như vậy chỉ còn lưu lại một con rùa châu biến dị đây không phải cơ hội tốt đưa tới tận cửa hay sao? Bản thể đang nằm trên giường, Diệp Dương Thành không nhẫn nhịn được nhếch môi cười. Lúc hắn tiến vào thông qua cửa sổ, nhưng hiện tại đã là 10 giờ rưỡi, hai nam nhân ở lại canh gác đứng dậy đi đóng cửa sổ, làm cho tính toán của Diệp Dương Thành trôi theo dòng nước, hắn ngẩng chiếc đầu nho nhỏ nhìn thoáng qua. Cuối cùng đem lực chú ý tập trung trên lỗ thông gió bị hỏng mất bên trên. Đã đến 11 giờ rưỡi, số tiền chồng chất trên bàn trong phòng tài vụ đã hơn 80 vạn, lúc này là thời điểm mà dân cờ bạc sinh động nhất, phòng trừng đợi khi sòng bạc đóng cửa, hơn 80 vạn kia có thể biến thành hơn 100 vạn. Hiện tại Diệp Dương Thành thật thiếu tiền, cho nên nếu điều kiện cho phép, hơn 100 vạn kia có thể lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, tranh thủ quét sạch. Bởi vì trong lòng hắn hiểu thật rõ ràng, đêm nay sau khi mình ra tay, tính cảnh giác trong sòng bạc sẽ tăng vọt. Này sau sẽ không còn cơ hội hạ thủ tốt như vậy. Nằm trên giường cân nhắc chuyện này, Diệp Dương Thành thừa dịp hai nhân viên canh gác hút thuốc trò chuyện, vỗ cánh bay lên chui vào lỗ thông gió tối đen bên trên. Thông đạo lỗ thông gió phòng trừng đã bị vứt đi từ lâu, tối đen không thấy năm ngón, căn bản không nhận rõ được hoàn cảnh chung quanh. Diệp Dương Thành chỉ có thể mò mẫm bay về phía trước, vừa đi vừa ngừng, ràng có suốt mười mấy phút như trong mê cung mới tìm được lối thoát ra ngoài. Nhìn lối ra tuy đã bị vứt đi nhưng vẫn còn lưu chút lưới sắt. Đứng ở đó khoa tay múa chân hồi lâu, cuối cùng hắn mới xác định một sự thật khe hở này nhiều nhất chỉ có thể thông qua một con rơi mà thôi, mà không gian trong ống thông gió lại không lớn, một con rơi muốn vỗ cánh bay còn phải mang theo đồ vật, thật sự khó khăn chẳng khác gì một người bình thường gánh hai thùng nước đi leo núi, cực kỳ gian nan. Mụ nội nó, cho dù là cướp, cũng phải cướp hết sạch sẽ. Trong lòng nảy sinh ác độc, rồi Châu quay đầu bay trở ngược vào phòng tài vụ, đồng thời bản thể Diệp Dương Thành truyền ra mệnh lệnh đầu tiên cho động vật có vú. 300 con rơi, 10 con một đội, trong 3 phút tập kết trên mái nhà sòng bạc. Chương 45, đội vận chuyển rơi. Nhưng sau khi truyền ra mệnh lệnh, Diệp Dương Thành thoáng cân nhắc chốc lát, cảm thấy được chỉ 300 con rơi còn chưa đủ, liền cắn răng nói. 600 con rơi, trong 3 phút tập hợp trên mái nhà sòng bạc. Ngay mùa hè, là thời điểm loài rơi hoạt động sinh động nhất, bởi vậy 600 con rơi cũng không khó tập hợp, chưa đầy 3 phút đồng hồ 600 con rơi đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện trên mái nhà sòng bạc, 10 con một đội, im lặng nằm sớp, không hề nhúc nhích, lặng lặng chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Diệp Dương Thành. Cùng lúc đó, rồi Châu biến dị đã quay về trong phòng tài vụ, ghé vào trên lỗ thông gió lặng lặng nhìn chăm chú vào hai nam nhân trần truồng loát thể, tĩnh tâm chờ đợi giờ đóng cửa của sòng bạc sắp đến. Từng phút từng giây trôi qua, đảo mắt đã đến 1 giờ 23 phút. Một đám cuối cùng. Hai thanh niên mang theo hai bao bố màu đen gõ cửa phòng tài vụ, đặt hai bao bố lên bàn làm việc, nói một câu với hai nam nhân trần trụi kia, liền rời khỏi phòng. Đây cũng là một trong những quy củ của sòng bạc, ngoại trừ nhân viên phòng tài vụ, những nhân viên khác chỉ cần còn mặc chỉnh tề thì không được viện lý do gì ở lại phòng tài vụ vượt qua 10 giây đồng hồ, cho nên mỗi một lần người bên dưới đem tiền mang lên đều lập tức bước đi. Chỉ có lần cuối cùng mới có câu chào hỏi báo cho nhân viên phòng tài vụ sòng bạc đã đóng cửa. Cửa phòng tài vụ đóng lại, hai nhân viên đem tiền trong bao bố thoáng sửa sang một chút, chồng chất lên bàn trà, hai người không hẹn cùng giãn ra thân hình, một người nói. Tôi ở đây xem chừng, anh đi gọi biển đầu qua canh gác, 8 giờ sáng mai tôi mới tiếp nhận, tới 3 giờ chiều tới lượt anh. Chuyện an bài người canh gác không có gì dị nghị, hai người thân thể trần truồng rời khỏi phòng tài vụ, cửa phòng đóng lại, bên ngoài truyền vào thanh âm tiếng khóa cửa. Đưa mắt nhìn hai nam nhân biến mất trong tầm mắt của mình, lúc này Diệp Dương Thành mới vỗ cánh bay ra khỏi lỗ thông gió, bắt đầu đi lòng vòng trong phòng tìm kiếm thông đạo càng thêm tiện lợi hơn lỗ thông gió kia, nhưng sự thật chứng minh biện pháp an ninh của sòng bạc vẫn rất khá. Chẳng những cửa phòng khóa trái, ngay cả cửa sổ cũng khóa chặt, căn bản không có biện pháp mở ra. Bản thể nằm trên giường trong nhà bất đắc dĩ thở dài, Diệp Dương Thành đành hạ lệnh. Từng con rơi thông qua thông đạo lỗ thông gió chui vào, đi tới lỗ thông gió lầu 6 đi. Đàn rơi đang ở trên mái nhà nghe theo mệnh lệnh của Diệp Dương Thành bắt đầu chỉnh tề xếp thành một hàng dài, từng con chậm rãi chui vào lỗ thông gió trên tầng thượng, bắt đầu đi theo quỹ tích thông đạo mà hắn đã thăm dò trước đó chậm rãi bỏ đi. 600 con rơi lao vào thông đạo lỗ thông gió, bởi vì diện tích không đủ nên không thể bay, tuy rằng lỗ thông gió nằm trên tầng thượng, còn có vách tường che giấu, nhưng thanh âm tiếng vang truyền ra vẫn có thể nghe thấy. Xa xa xa. Thanh âm sàn sạt rất nhỏ khiến hai nhân viên tuần tra chú ý. Một người cầm đèn tin ra giấu cho người khác dừng lại, sau đó cau mày đứng nơi đó cẩn thận nghe ngóng, vẻ mặt hồ nghi nói. Đây là thanh âm gì vậy? Không biết. Người còn lại thần tình nghi hoặc, hắn cũng nghe được tiếng sàn sạt kia, nhưng bởi vì còn cách một bức tường nên không thể xem được là thứ gì, đưa hai áp vào tường lắng nghe một lát, nói. Nơi này hình như là lỗ thông gió, chắc có con chuột hay vật gì đó chui vào nhảy loạn bên trong đi. Con chuột chui trong lỗ thông gió. Nghe được câu nói của người kia. Người lên tiếng lúc đầu nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Vật kia chui loạn khắp nơi, nhưng cũng không có gì trở ngại, đi thôi, đi lầu 3 nhìn xem. Vì thế một lần xuất hiện điều ngoài ý muốn duy nhất, lại bị suy đoán của hai người kia làm chính bọn hắn xem nhẹ. Sẽ không ai đi chú ý một con chuột có phải chui vào lỗ thông gió hay không, dù sao đó cũng chỉ là thưởng thức bình thường của mọi người, có gì đáng để chú ý, đáng để kinh ngạc. Nhưng ý nghĩ sơ sẩy của bọn hắn đối với Diệp Dương Thành chính là kết quả tốt nhất. Đàn rơi dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm tiến tới lỗ thông gió phòng tài vụ, Diệp Dương Thành thao tác rồi Châu đang dựa đống tiền phi nghĩa trên bàn trà, đang ngửi mùi thơm mê người kia. Từng con rơi bay ra khỏi lỗ thông gió, theo sự chỉ huy của hắn sắp xếp 10 con một đội, chậm rãi rơi xuống đất, thật chỉnh tề hơn nữa thanh âm cực nhỏ. Nhất là sau khi hắn truyền mệnh lệnh không được lên tiếng, không có con rơi nào phát ra tiếng kêu xèo xèo, nhu thuận dịu ngoan dị thường. Thao tác con rơi làm đội vận chuyển. Đối với Diệp Dương Thành mà nói không khác gì sự khiêu chiến hoàn toàn mới, móng đuốt của loài rơi rất yếu, muốn bắt cọc tiền bị niêm phong thật sự là vô cùng khó khăn, còn phải thông qua lỗ thông gió vận chuyển ra ngoài mà không làm tiền rơi tán loạn lại càng thêm khó. Nhưng vào lúc này khi hắn đang ghé trên đống tiền nhìn 600 con rơi đã thuận lợi đi vào phòng tài vụ, trong lòng không ngừng suy nghĩ đối sách, khóe mắt chợt nhìn thấy một cuộn chỉ len ngay ở góc cách đó không xa, vừa nhìn thấy cuộn chỉ trong đầu hắn chợt lóe linh quang, bản thể nằm trên giường chợt bật dậy, nói: Đội thứ nhất, 2 con một tổ, đem tiền trên bàn trà vận chuyển xuống đất, đội thứ hai, đem cuộn chỉ len góc tường dùng hàm răng của các ngươi cắt thành từng đoạn. Tưởng tượng thật tốt đẹp, sự thật lại tàn khốc, hai con rơi theo mệnh lệnh của hắn vô cánh bay lên muốn đem sóc tiền đầu tiên chuyển xuống đất, nhưng khi móng đuốt của chúng vừa bắt lấy giấy niêm phong muốn bay lên, giấy niêm phong xé rách, một chồng tiền đại khái chừng 7-8 ngàn tán ra dưới đất, đỏ hồng chói lọi. Có lần đầu tiên thất bại, hắn đã hoàn toàn bỏ qua ý niệm cho con rơi nắm lấy một sấp tiền, nhưng nhìn tờ tiền tán rơi trên mặt đất lại cho hắn một lời nhắc nhở hoàn toàn mới. Đại đội rơi tiến vào phòng tài vụ được 23 phút, sau đó con đầu tiên chui ra khỏi lỗ thông gió, trên miệng cắn tờ nhân dân tệ đỏ hồng chói lọi, ánh mắt nho nhỏ xoay xoay quay tròn, sau đó mới vỗ cánh nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Chương 46, tài phú trăm vạn. Con rơi thứ nhất biến mất trong bóng đêm, từ trong lỗ thông gió nho nhỏ không ngừng có con rơi chui ra, từng con tiếp theo từng con tiếp theo mỗi con, miệng của mỗi con đều cắn một hoặc vài tờ tiền mặt, nhiều khoảng 6-700, ít khoảng 2-300, cũng không hề thống nhất với nhau. Nếu vào lúc này có ai ở trên không trung nhìn xuống, nhất định sẽ kinh hãi phát hiện đàn rơi cơ hồ xếp thành một đường thẳng tắp hướng chỗ kinh khê bay đi. 600 con rơi, một lần có thể vận chuyển đại khái 30 vạn nhân dân tệ. Tuy rằng lúc ban đầu Diệp Dương Thành muốn cho hai con cầm lấy một sấp vài ngàn vận chuyển lên mái nhà, 600 con rơi có thể một lần chuyển sạch toàn bộ số tiền trên bàn trà, nhưng cuối cùng bởi vì không thực tế nên đành phải buông tha ý nghĩ này. Nhưng theo tốc độ hiện tại mà xem, một lần 30 vạn, qua lại vài lần là có thể đem số tiền kia dọn sạch. Truyền xong mệnh lệnh, bản thể Diệp Dương Thành chợt mở mắt, mặc dù còn chưa giải trừ ám ảnh trên thân rồi trầu biến dị, nhưng ý thức đã quay về trên bản thể. Vội vàng bò lên khỏi giường, lại mặc quần áo, sau đó lục lọi trong tủ quần áo lấy ra sàng đan cũ kỹ không biết đã bao nhiêu năm trước, sau đó mới nhẹ chân nhẹ tay đi ra khỏi phòng, mang giày đi thẳng lên gác xếp. Nhà của hắn tổng cộng có 4 tầng, một dãy tương liên với Diệp gia có 20 mấy gia đình, độ cao đều giống nhau, ở đêm hôm khuya khoắt hắn cũng không lo lắng sẽ có ai đột ngột đi lên mái nhà mà phát hiện. Nhẹ nhàng kéo xuống then cửa, chậm rãi mở mái tôn gác xếp, vươn đầu ra dò xét một vòng, xác nhận không có người nào ở chung quanh, hắn mới chui ra ngoài đem sàng đan trải ra. Diệp Dương Thành vừa trải xong sàng đan chưa được 30 giây, các thành viên đội vận chuyển rơi đã thuận lợi bay tới, đáp xuống trên sàng đan buông tiền ngậm trong miệng, sau đó tiếp tục bay trở về phòng tài vụ sòng bạc tiến hành công tác vận chuyển. 600 con rơi ở trên bầu trời xếp thành hai đội, bên này tới bên kia trở về, bận rộn công tác vận chuyển liên tục đến 3 giờ rưỡi sáng mới đem toàn bộ tiền bạc đặt trên bàn phòng tài vụ sòng bạc cướp hết sạch sẽ. Rốt cục đủ tiền mua nhà. Đội vận chuyển rơi được Diệp Dương Thành giải tán, tự quay về chỗ của mình, mà bản thân Diệp Dương Thành đang ở trên mái nhà mình, nhìn tiền mặt tán loạn trên sàng đan, hô hấp thật dồn dập, nói khó nghe một chút Diệp Dương Thành lớn như vậy chưa từng gặp qua 100 vạn tiền mặt xếp chồng chất chung một chỗ như thế. Thu liêm tâm tình dao động, hắn dùng tốc độ nhanh nhất buộc lại sàng đan. Hơn 100 vạn đồng quả thật không nhẹ, cũng may hắn chỉ bước xuống vài bậc thang là tới phòng mình, tận lực duy trì động tác nhẹ nhàng, đem sàng đan mang vào trong phòng ngủ. Lúc này hắn mới đi nhanh ra khỏi phòng leo lên gác đóng lại mái nhà, đứng trên bậc thang thở sâu vài lần, mạnh mẽ áp chế tạp niệm trong lòng, tận lực giữ vững bình tĩnh quay về trong phòng của mình. Vừa rồi bên trong có phải có tiếng vang gì hay không? Một thanh niên 24-25 đứng ngay cửa phòng tài vụ cau mày nói một câu, tiếp theo không người dựa vào trên cửa cố gắng chứng kiến cảnh tượng bên trong, nhưng cánh cửa quá dày, căn bản không cách nào xem xét được. Vẻ mặt hắn kỳ quái quay đầu đi. Gãi gãi đầu khó hiểu không biết thanh âm nho nhỏ kia là chuyện gì xảy ra, nhưng vừa nghĩ tới biện pháp bảo an trong phòng tài vụ, hắn chợt yên tâm không ít. Dù sao nơi này là lầu 6, chung quanh cũng không có kiến trúc gì có thể leo lên, hơn nữa cửa sổ là loại kính chịu lực, bên trong còn khóa trái, nếu như vậy vẫn còn người đột nhập vào trộm được tiền, vậy đó cũng không phải là người, mà là quỷ. Đứng trước cửa cân nhắc hồi lâu, cuối cùng hắn lựa chọn buông tha truy cứu, dựa vào tường hai tay khoanh trước ngực. Không bao lâu sau đã mơ màng ngủ gục đi. Diệp Dương Thành đem sàng đan nhét xuống gầm giường, cởi quần áo nằm xuống, khép đôi mắt đem ý thức chuyển qua trên người rồi trầu biến dị, cảnh tượng trước mắt biến thành phòng tài vụ sòng bạc. Tối đen, nhìn không thấy rõ ràng, nhưng hắn vẫn phát hiện một ít dấu vết trên sàn nhà phân rơi. Lúc trước hạ lệnh không được ồn ào, nhưng lại quên hạ lệnh cấm đại tiện, hiện tại hay lắm, trên sàn nhà lưu thật nhiều phân rơi, mặc cho ai đi vào cũng có thể thông qua phân rơi phát giác một ít hương vị không tầm thường. Việc này đã trái ngược ý nghĩ muốn hành động thần không biết quỷ không hay của hắn, nhưng cũng không có cách nào, phân rơi quá nhiều, còn có cả nước tiểu của rơi, trời lại sắp sáng, hắn làm sao có biện pháp thủ tiêu sạch sẽ. Nằm trên giường không nhịn được cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ đành vỗ cánh rời khỏi phòng tài vụ, về việc sau khi bị người chứng kiến phân cùng nước tiểu của rơi sẽ sinh ra liên tưởng thế nào, hắn đã không còn khả năng lo lắng.
dù sao ở trong mắt mọi người hắn chỉ là một thanh niên bình thường, ai lại đem chuyện này liên hệ với hắn đây. Cho nên lưu chứng cứ thì lưu đi, trừ phi Phỉ Long Lục Vĩnh Huy có kỹ năng bắt con rơi nghiêm hình tra tấn, nếu không mà nói cũng không ai hoài nghi đến trên người hắn. Thao tác rồi Châu bay về phòng ngủ của mình, sau đó giải trừ ám ảnh cho nó tự do hoạt động. Bản thân Diệp Dương Thành nằm trên giường lăn lộn khó ngủ, nghĩ hơn trăm vạn tài phú dưới gầm giường của mình, tinh thần phấn khởi đến cực hạn. 8 giờ sáng, một nam nhân đúng hẹn xuất hiện ngay cửa phòng tài vụ, đưa tay đẩy thanh niên tên Biển Đầu đang đứng ngủ gục, tùy miệng hỏi. Tối hôm qua không xảy ra chuyện gì đi. Ách, đến rồi sao? Thanh niên mơ màng tỉnh lại, nhu nhu trong mắt chỉ vào ổ khóa cánh cửa hoàn hảo không chút sức mẻ, nói. Giống như là thùng sắt, có thể xảy ra chuyện gì? Ha ha. Nhìn nhìn ổ khóa màu bạc cần có 4 chìa khóa mới mở ra được, nam nhân cười cười, thật đồng ý câu trả lời của thanh niên, thuận tay vô vai hắn, nói. Được rồi, cậu quay về ngủ đi, để tôi canh gác. Được. Thanh niên huề vải gật đầu, ngáp dài một tiếng đi được vài bước, giống như hồi tưởng lại chuyện gì đó, quay đầu nhìn nhìn nam nhân kia, mấp máy môi nhưng không nói lời nào. Dựa theo lệ thường người phụ trách phòng tài vụ ngoại trừ cuối tháng cần kiểm kê tổng thu nhập, bình thường tới 2-3 giờ chiều mới đến phòng tài vụ xem xét, sau đó đến 8 giờ tối mới tiến hành công tác kiểm kê, cho nên sau khi thanh niên kia rời đi nam nhân vẻ mặt nghiêm túc chắp tay đứng thẳng tắp ngay trước cửa phòng tài vụ. Đáng tiếc chính là hắn cũng không biết ở sau lưng hắn, số tiền chồng chất trên bàn trà trong phòng tài vụ đã sớm bị một đàn rơi cướp sạch. Chương 47, âm thầm phát tài mới là vương đạo. Ngày hôm sau, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên ầm ĩ, Diệp Dương Thành mơ mơ màng màng tỉnh lại, chuyện đầu tiên chính là nằm úp sấp trên giường vươn đầu nhìn xuống gầm giường, nhìn thấy sàng đan vẫn nằm im trong góc, hắn mới thở ra. Tối hôm qua cướp sạch một đêm, lúc này tinh thần có chút không phấn chấn, nhưng bị trăm vạn tài phú kích thích, hắn vẫn nhanh chóng đi xuống giường mang dép lê vào phòng tắm rửa mặt. Rửa mặt xong quay lại giường, khóa chặt cửa phòng, kéo màn, xoa xoa hai tay quỳ trên mặt đất, xoay người đưa tay mở sàng đan dưới gầm giường. Thật nhiều nhân dân tệ lộn xộn mang theo hương vị cổ quái đập vào trong tầm mắt hắn, nhìn những đồng tiền trăm nguyên lớn, hơi thở của hắn không thể ức chế biến thành rồn rợn. Tuy rằng lần trước khi ám ảnh trên thân rồi bỏ chứng kiến mấy ngàn vạn đồng chồng chất trước mặt, nhưng dù sao không phải của mình, hoặc là nói còn chưa rơi xuống trong tay mình, nhìn thì nhìn thấy, nhưng cũng không có quá nhiều ý niệm. Nhưng bây giờ hơn trăm vạn nhân dân tệ thật sự rơi rụng trước mặt mình, hơn nữa tiền đã tới tay, nói cách khác số tiền này đã thuộc về họ Diệp. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Nâng tay xoa ngực, Diệp Dương Thành cố gắng bình phục tâm tình hỗn độn của mình, tự nhủ. Cần bình tĩnh dù sao mình cũng từng gặp qua đại nhân vật đại trường hợp, chỉ là hơn trăm vạn mà thôi, ngàn vạn lần không thể kích động, cần bình tĩnh. Tự thôi miên chính mình, thân xác trên mặt hắn chậm rãi hòa hoãn lại, chẳng qua nghe tiếng lẩm bẩm của hắn chỉ sợ rằng hiện tại hắn cũng không hề lãnh đạm chút nào. 100, 200, 300, 1000, 2000, 1000. Thời bỏ chân trần ngồi dưới đất, một tay cầm sấp tiền thật dày. Tay kia dính chút nước bọt bắt đầu kiểm kê lên. Một người ngồi dưới đất kiểm kê hơn trăm vạn nhân dân tệ, đây là công tác thật cẩn thận cùng phức tạp, chấm dãi, từ 8 giờ mãi đến 11 giờ rưỡi trưa, suốt cả 3 giờ rốt cục hắn mới kiểm xong chiến lợi phẩm tối hôm qua của mình. Tuy rằng trong 3 giờ vẫn có sai sót làm mất nhiều thời gian, nhưng con số cuối cùng làm cho Diệp Dương Thành dù đau lưng nhưng vẫn lộ ra dáng tươi cười tận đáy lòng, 143.7500. Điều này ý vị như thế nào? Diệp gia có 3 người có thể kiếm tiền, cha Diệp Hải Trung, mẹ Ngô Ngọc Phương cùng bản thân Diệp Dương Thành, ngoại trừ chi tiêu hàng ngày, mỗi tháng có thể lưu lại 1.500, 1 năm 1.8, 143 vạn chính là. Làm một phiếu liền bằng số tiền cả nhà vất vả công tác 80 năm. Nhìn số tiền chồng chất trước mắt, thân xác Diệp Dương Thành có chút phấn khởi, 143 vạn, cho dù mua nhà trong huyện Ôn Nhạc cũng có thể mua được căn nhà không tệ. Tảng đá lớn đè nặng gia đình đột nhiên biến mất. Vừa vui sướng nhưng trong lòng hắn cũng cảm nhận được có chút không ổn định, có nhà, có tiền, bao nhiêu năm nguyện vọng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mình đã có thể thực hiện. Tuy đống tiền đầy đất nhìn thật có chút mê người, nhưng còn chưa kích thích Diệp Dương Thành tinh thần thất thường mà mất đi đúng mực, bên sòng bạc chỉ trong vòng một đêm bị mất số tiền lớn như vậy, tuy rằng xác định vững chắc bọn hắn sẽ không đi tố giác, nhưng âm thầm tìm kiếm là điều không tránh được. Nếu vào lúc này Diệp Dương Thành đột nhiên biến thành kẻ có tiền, đánh chết hắn cũng không tin người của sòng bạc sẽ không đem lực chú ý tập trung lên người hắn. Quả thật hắn cũng không sợ sòng bạc, hắn có ngàn vạn biện pháp đem cả sòng bạc biến mất khỏi trấn Bảo Kinh. Nhưng nếu cao điệu thích hợp thì không sao, cao điệu ngu ngốc sẽ trêu chọc họa sát thân, một khi hắn từ trong tối hiện ra dưới ánh mặt trời, kết quả chờ đợi hắn dù là kẻ ngu cũng biết. Cho nên với năng lực của hắn mà nói, hắn chỉ thích hợp sinh hoạt trong bóng tối, trừ phi một ngày nào khu vực quản hạt của hắn bao gồm cả địa cầu, tới khi đó hắn thật sự muốn làm gì thì làm. Đương nhiên,
bây giờ còn chưa được. Điệu thấp, nhất định phải điệu thấp, năng lực của hắn chỉ thích hợp đánh lén, cho nên âm thầm phát tài mới là lựa chọn hoàn mỹ nhất. Ngồi trên mặt đất băng xương hít sâu vài lần, tâm cảnh của hắn dần bình phục lại, tuy 143 vạn đủ mua nhà, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể động đến số tiền này, kế sách bây giờ là đem ẩn giấu, sau đó chậm rãi, cẩn thận thăm dò lấy ra, đem không hợp pháp biến thành hợp pháp, từ từ dùng lý do hợp lý sử dụng. Chậm rãi trong đầu hắn có kế hoạch thao tác đại khái, 3 tháng, chỉ cần cho hắn thời gian 3 tháng là hắn có thể quang minh chính đại xuất ra số tiền này, về phần mua nhà hay mua xe, phải đợi đến lúc đó. Thu thập xong tâm tình lộn xộn, hắn đứng dậy đem tiền xếp lại chỉnh tề trên giường, cuối cùng đem sàng đan bao vây lại, đem số tiền này nhét xuống gầm giường. Hắn không lo lắng cha mẹ đi vào phát hiện số tiền kia, bởi vì từ sau khi hắn đi vào xã hội, trừ phi hắn đang ngủ, nói cách khác dù là cha hoặc mẹ trước khi vào phòng đều sẽ gõ cửa, nếu hắn đi vắng thì tuyệt đối không ai vào phòng. Tuy Diệp Cảnh Long nghịch ngợm, nhưng cũng hiểu rõ tính của hắn, bởi vì mùa hè năm trước tiểu tử kia lén lút xông vào phòng hắn lật xem nhật ký của hắn, kết quả Diệp Dương Thành nổi trận lôi đình, nếu không có cha mẹ ngăn cản, phòng trừng mông của tiểu tử kia đã bị hắn đá văng ra hoa. Cũng chính vì chuyện kia, người nhà đều biết tính của hắn, tôn trọng cùng tự do hoàn toàn biểu hiện rõ trong Diệp gia. Giấu tiền xong, Diệp Dương Thành nhớ tới hai tên tội phạm trong bệnh viện, sau thoáng chần chờ hắn lấy ra di động gọi cho Trần Thiếu Thanh. Tôi chết thật thảm a. Thanh âm loáng thoáng rơi vào trong tai tài xế taxi đang dừng ở bên cạnh vách núi, thanh âm rất nhẹ, theo gió biển thổi tới mơ hồ, nghe không được rõ ràng. Nhưng mà thanh âm kia là từ dưới vách núi truyền lên, còn là thanh âm của một nữ nhân. Quỷ a. Toàn thân tài xế taxi run lên, tay chân lạnh lẽo, hét lên một tiếng không kịp kéo quần, nhào về hướng xe taxi, chui lên xe liền khởi động máy bỏ chạy, đoạn đường chưa đầy 30 thước đã bị hắn đụng 5 lần. Sau đó nhanh như chớp biến mất ở ngã rẽ quốc lộ. Tốc độ này chỉ sợ đã xa xa vượt qua cực hạn của hắn. Chương 48, tình yêu sự nghiệp cùng thu hoạch. Trần Thiếu Thanh phát đạt, lần này là thật sự phát đạt. Tin tức truyền bá trong TV tuy rằng chỉ có 5 phút thời gian ngắn ngủi, hậu trường xử lý đã cắt đi thật nhiều màn ảnh vô dụng, nhưng lời nói đứt quãng trước khi hôn mê của Trần Thiếu Thanh đã được ghi chép lại trung thực, sau khi tin tức truyền ra, đã gây náo động không nhỏ trong huyện Ô Nhạc. Chuyên nghiệp cùng kiên trì của Trần Thiếu Thanh được các giới trong xã hội nhất trí thừa nhận, nhất là sau khi Trần Thiếu Thanh hôn mê không lâu, tên nam nhân đâm hắn một đao cùng em trai đồng phạm trong bệnh viện đều đã bị xác nhận là hung thủ vụ án đột nhập vào nhà giết người cướp của tại thôn Cửu Phường. Lần này càng nổi danh, một mình đơn độc anh dũng chiến đấu với hung phạm giết người cuối cùng bắt bọn hắn đưa ra công lý, vụ án giết người thôn Cửu Phường từ lúc bị phát hiện đến lúc phá án còn chưa đầy 12 giờ. Đồn trưởng đồn công an Trấn Bảo Kinh Lâm Phong cùng phó đồn trưởng Trương Bảo Khang vẻ mặt tươi cười, tâm tình khoan khoái, đồng thời Lâm Phong cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đệ trình đơn xin chuyển chính thức cho Trần Thiếu Thanh. Sau khi tin tức truyền đi ra vào lúc hơn 10 giờ đêm, Lâm Phong đã nhận được hồi phục của phân cục huyện, Trần Thiếu Thanh được phá lệ tuyển chọn. Từ giờ trở đi, Trần Thiếu Thanh rốt cục trở thành nhân viên công vụ ăn lương nhà nước, hiệp cảnh cùng công an chỉ khác nhau chút từ ngữ, nhưng đãi ngộ cách biệt một trời, hiệp cảnh chỉ là lâm thời công, công an nhân dân chính là nhân viên công vụ, chẳng những hưởng thụ đủ loại phúc lợi, còn có khả năng được thăng chức. Nếu như làm được tốt, tân tân khổ khổ mười mấy năm, muốn trở thành cán bộ khoa cấp vẫn không thành vấn đề. Chuyện này xem như viên mãn, kế hoạch của Diệp Dương Thành đã lấy được thành công, tuy rằng việc Trần Thiếu Thanh bị thương nằm ngoài kế hoạch, nhưng xem như nhân họa đắc phúc. Trong chuyện này làm cho Diệp Dương Thành cảm thấy không biết nói gì chính là khi hắn nghe tin chạy tới bệnh viện, trong phòng bệnh của Trần Thiếu Thanh còn có đại biểu học sinh Trấn Bảo Kinh đến thăm, hoa bách hợp trắng tinh chất đầy phòng bệnh, ba nữ sinh 13-14 mở miệng xưng hô chú công an, thật sự làm Diệp Dương Thành không lời gì để nói. Tổn thương thế nào? Vẫn luôn mỉm cười đợi ba nữ sinh rời khỏi phòng bệnh, chỉ còn lưu lại Diệp Dương Thành cùng Trần Thiếu Thanh, Diệp Dương Thành kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, đánh giá sắc mặt trắng xanh của bản thân, lên tiếng hỏi. Bác sĩ nói tôi phúc lớn mạng lớn, con dao của tên kia nếu lệch khỏi vài mờ mờ là đâm trúng trái tim. Trần Thiếu Thanh nằm trên giường bệnh nhếch miệng cười, nói. Phòng trưng còn phải nằm viện thêm 10 ngày, chờ lành lại mới xuất viện. Nói tới đây, Trần Thiếu Thanh thoáng tạm dừng, sau đó dùng ánh mắt cổ quái đánh giá Diệp Dương Thành, nói. Nhưng mà lão Diệp, lúc đó cậu làm sao lại nhìn ra được người kia không bình thường? Nói thật, nếu lần này không có cậu nhắc nhở, tôi làm sao lập được công lao lớn như vậy, đều trực tiếp chuyển chính thức. Cậu quên tôi từng làm nghề gì sao? Nghe câu hỏi của Trần Thiếu Thanh, Diệp Dương Thành ha ha cười nói. Chúng tôi chạy nghiệp vụ, những kỹ năng khác không dám nói, nhưng riêng việc nhìn người vẫn có thiên phú, đủ loại người muôn hình muôn vẻ thấy nhiều rồi, tự nhiên khá mẫn cảm trong phương diện này. Đưa ra lời giải thích như thật lại như giả, hắn cũng không để Trần Thiếu Thanh hỏi tiếp, cười đổi đề tài. Hiện tại cậu đã chuyển chính thức, tiếp theo tính toán làm như thế nào. Còn có thể làm như thế nào, nên làm gì thì làm đó thôi. Trần Thiếu Thanh trợn mắt. Cậu cho rằng chuyển chính thức tôi sẽ thế nào? Ban đầu cha mẹ tôi trông cậy tôi chuyển chính thức, hiện tại tâm nguyện của họ đã hoàn thành, tiếp theo đương nhiên sẽ thoải mái hơn trước kia không ít. Nghe được Trần Thiếu Thanh trả lời, Diệp Dương Thành cười cười không tiếp tục nói thêm gì nữa. Ngồi lại trong phòng bệnh hơn một giờ, tán gẫu với Trần Thiếu Thanh một lúc, hắn mới đứng dậy mở miệng nói. Vậy cậu nằm dưỡng bệnh đi, chiều nay tôi phải đến phố Chiêu Dương, sẽ không ở đây với cậu. Phố Chiêu Dương? Cậu đến đó làm gì? Trần Thiếu Thanh thoáng ngây ra, theo sau chợt hiểu, cười hắc hắc ngáy mắt. Ngày đó tôi nhìn thấy Lưu Tuyết Oánh ở phố Chiêu Dương. Trong túi da xấu xa chứa linh hồn vô sỉ. Diệp Dương Thành trợn mắt, cười mắng. Lưu Tuyết Oánh có ở đó hay không mắc mớ gì tới tôi, thật không biết trong đầu của cậu có phải chứa thuốc vị ạ dạ số 1 không nữa. Nói xong lời này, hắn nghiêm mặt nói. Nhà của tôi gom một ít tiền, cho tôi mở cửa tiệm trong trấn, chiều nay phải đi phố Chiêu Dương xem mặt tiền cửa hàng, qua thêm vài ngày chỉ sợ bị chuyện mở tiệm làm hối hả ngược xuôi, sợ là không đủ thời gian đến thăm cậu. Mở cửa tiệm sao? Trần Thiếu Thanh ngạc nhiên gật đầu, nói. Cũng phải, cậu đã trưởng thành, chạy nghiệp vụ mãi cũng không tốt lắm. Phải, tôi. Huống hồ, Lưu Tuyết Oánh cũng ở phố Chiêu Dương, cậu mở tiệm ở đó, chính là sự nghiệp cùng tình yêu song song thu hoạch tôi. Không đợi Diệp Dương Thành nói xong, sắc mặt của Trần Thiếu Thanh biến thành đáng khinh, làm Diệp Dương Thành nhất thời á khẩu. Rời khỏi bệnh viện, trong người mang theo 3 vạn đồng, Diệp Dương Thành đi thẳng đến phố Chiêu Dương. Cùng lúc đó, trong sòng bạc Trấn Bảo Kinh. Phế vật. Con mẹ nó đều là một đám phế vật. Vẻ mặt Lục Bính Khang vô cùng u ám, khuôn mặt có chút dễ nhìn cũng bởi vì lửa giận tăng vọt mà biến dạng và mẹo, làm người sợ hãi nói không nên lời. 3 người canh gác phòng tài vụ đứng run rẩy trước mặt hắn chừng một thước, túi thấp đầu. Trong vòng một đêm, 143 vạn không cánh mà bay, cả phòng tài vụ ngoại trừ phân rơi đầy đất không còn vật gì. Cửa sổ, ổ khóa, cửa phòng đều hoàn hảo không chút hao tổn, cũng không có dấu vết phá hư bạo lực, nhưng tiền đặt trên bàn biến mất. Hiện trường chỉ lưu lại phân rơi, nhưng nói con rơi cướp sạch phòng tài vụ. Chứng cứ như vậy đừng nói bản thân Lục Bính Khang, cho dù là 3 người canh gác đêm qua cũng không tin. Nhưng sự tình đi tới bước này, nếu không đưa ra lời giải thích hợp lý, chỉ sợ không được yên thân. Nghĩ đến đây một nam nhân bước ra nửa bước, lúng túng nói. Khang ca, tiền này, chỉ sợ thật sự bị con rơi. 3. Hung hăng tắt nam nhân một bạt tai, Lục Bính Khang như phát điên vùng chân đá vào bụng của hắn, rít gào. Phế vật. Con rơi. Mày. Khang ca. Ngay lúc Lục Bính Khang còn đang nổi trận lôi đình, một thanh niên đẩy cửa bước vào nhìn thoáng qua nam nhân bị đá ngã trên sàn, sau đó không người mở miệng nói. Long ca dặn chúng ta điều tra đã rõ ràng. Cái gì vậy? Còn đang nổi nóng Lục Bính Khang tức giận quát. Chính là về Triệu Dung Dung. Chương 49, một nam một nữ. Quả nhiên là như vậy. Nhận được kết quả điều tra về Trấn Bảo Kinh, trái tim Lục Vĩnh Huy dâng lên tới cổ họng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Triệu Dật Phong, con trai chủ tịch tập đoàn Hoành Hải Triệu Nguyên Đằng, cháu trai phó chủ tịch thường vụ tỉnh Chiết Giang Triệu Hợp Đức. Đồng thời hắn còn là thành viên vòng luẩn quẩn dị nhân tỉnh Chiết Giang, là cùng một nhóm với Diêm Chí Tưởng. Tuy rằng năng lực của Triệu Dật Phong cực kỳ yếu ớt, cho dù là người thường có thân thủ một chút cũng thoải mái quật ngã hắn, nhưng băng châm của Diêm Chí Tưởng rất xúc động. Trong đầu không ngừng cân nhắc hậu quả chuyện này, Lục Vĩnh Huy nặng nề thở dài, nếu trước khi động thủ điều tra rõ thân phận bối cảnh nữ nhân kia, hiện tại làm sao rơi vào bị động như thế. Chị kết nghĩa của Triệu Dật Phong là Triệu Dung Dung, bị Lục Vĩnh Huy bức tử, Diêm Chí Tưởng ra tay cướp đi thi thể Triệu Dung Dung. Đem chuyện này sửa sang lại rõ ràng, sắc mặt Lục Vĩnh Huy càng thêm khó nhìn. Quyết không thể ngồi chờ chết. Nghĩ thông suốt hậu quả sẽ xuất hiện, trong mắt Lục Vĩnh Huy xẹt qua sát khí âm lãnh, thì thầm tự nhủ, sắc mặt biến ảo, hồi lâu sau quay đầu ra cửa hô. Người đâu? Chuyện này từ giờ trở đi không cho phép ai nhiều lời một chữ, nếu ai tiết lộ chuyện này, hừ. Lục Bính Khang nhìn một nữ nhân cùng 3 nam nhân phòng tài vụ, hạ lệnh cấm khẩu. Lục Bính Khang phải lấy tiền túi của mình bổ sung vào số tiền bị biến mất, đem hết toàn lực khống chế chuyện này trong phạm vi ảnh hưởng thấp nhất. Song bạc Trấn Bảo Kinh trong Lục gia không xem là lớn, nhưng cũng không nhỏ, người của Lục gia nhìn chằm chằm nơi này không 10 thì cũng 8, nếu chuyện này bị tuyên dương ra ngoài, Lục Bính Khang vừa mới nhậm chức đã xảy ra chuyện như vậy. Cho nên dù rằng trong lòng cực kỳ không cam tâm, hắn chỉ có thể lựa chọn đánh nát răng nanh nuốt vào bụng, đánh mất 143 vạn, vậy phải lấy tiền túi bù vào. Đã biết, Khang ca. 4 người gật đầu đáp ứng, 3 nam nhân canh gác phòng tài vụ tự nhiên cảm thấy vô cùng may mắn, chỉ riêng nữ nhân kia, trong mắt lưu chuyển ánh sáng khác thường. Nhưng tuy rằng nàng phụ trách tài vụ cả sòng bạc, nhưng Lục Bính Khang vẫn là lãnh đạo trực tiếp của nàng, không thể va chạm. Quan trọng nhất là nàng cũng không phải họ Lục. Nhưng tuy rằng không thể chính diện phản bác lời dặn của Lục Bính Khang, nhưng không có nghĩa nàng thành thật nghe theo lời phân phó của hắn. Sau khi rời khỏi văn phòng Lục Bính Khang, nữ nhân liền đi thẳng vào nhà vệ sinh, lấy di động bấm một dãy số. Sau khi điện thoại chuyển được, nữ nhân cung kính nói: "Minh ca, bên Trấn Bảo Kinh." Sự tình phát sinh ngày thứ ba, Lục Vĩnh Huy gọi điện tới khiển trách, Lục Bính Khang vâng dạ đáp ứng, xế chiều hắn thu dọn đồ đạc cảm đạm rời khỏi sòng bạc Trấn Bảo Kinh, mà sòng bạc cũng nên đón người phụ trách thứ ba trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, em trai của Lục Bính Khang, đứa con út của Lục Hồng Quân, Lục Thế Minh. Có đôi khi quyền lợi luân phiên luôn nhanh chóng như vậy, chẳng qua kẻ mất thế cũng không nhất định sẽ mất hứng. Khang ca, chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao? Trên đường từ Trấn Bảo Kinh đi tới Trấn Hồng Liễu, một thanh niên chừng 24-25 vẻ mặt không cam lòng nhìn Lục Bính Khang ngồi băng sau, phẫn hận. Nữ nhân kia. Hừ, tên phế vật kia thật sự cho rằng tôi không biết nữ nhân kia là người của hắn sao. Thản nhiên nhìn lướt qua thanh niên, tâm phúc của mình, sắc mặt ảm đạm của Lục Bính Khang nhanh chóng chuyển thành vui mừng, khóe môi nết lên hừ lạnh nói. Nước của Trấn Bảo Kinh đã đủ, hắn cứ đợi mình bị sặc chết đi. Khang ca, ý của ngài là. Thanh niên khó hiểu. Tranh thủ thời gian đem người của chúng ta rút khỏi Trấn Bảo Kinh đi. Lục Bính Khang liếc mắt nhìn thanh niên, thản nhiên nói. Không nên hỏi, đừng hỏi. Dạ. Thanh niên trầm xuống, vội vàng gật đầu. Mũi ơi, rồi bỏ, rơi. Đứng trong phòng tài vụ sòng bạc Trấn Bảo Kinh, Lục Vĩnh Huy ngẩng đầu nhìn lên lỗ thông gió trên trần nhà, lẩm bẩm. Nếu ngươi chỉ có chút năng lực ấy, rất nhanh ta sẽ cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Long ca, có hai người đến, nói là ngài mời bọn hắn tới. Ngay khi Lục Vĩnh Huy đang đứng trong phòng tài vụ nghĩ ngợi, thanh âm một tráng niên đánh thức hắn. Trông như thế nào? Bao nhiêu tuổi? Lục Vĩnh Huy quay đầu hỏi. Hơn 30 tuổi, một nam một nữ. Tráng niên vội trả lời. Đều mặc đồ thể thao màu trắng, ách đều rất xấu. Mau mời bọn hắn đi lên. Nghe câu trả lời, trên mặt Lục Vĩnh Huy lộ ra nụ cười. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nhất là lúc người bận rộn, không hề phát hiện được điều này. Từ khi cướp sạch sòng bạc Bảo Kinh đến bây giờ, đã qua 13 ngày thời gian, Diệp Dương Thành vẫn luôn bận rộn chuyện mở cửa tiệm, từ việc chọn lựa mặt bằng cho đến ký kết hợp đồng với chủ nhà, sau đó xin thủ tục giấy phép cùng trang hoàng cửa tiệm, 13 ngày thời gian hắn trôi qua thật phong phú. Đứng ở ngã tư đường Chiêu Dương, ngẩng đầu nhìn chiêu bài bằng gỗ thô, trong lòng Diệp Dương Thành chợt có cảm giác thành tựu. Diện tích tiệm của hắn 54m2, một năm tiền thuê là 4.3 vạn, trải qua trang hoàng đơn giản, nhìn qua thật có cảm giác. Quần áo đã được treo lên trong tiệm, tuy rằng khó trách cảm giác lộn xộn, nhưng dù sao do chính mình làm ra, hắn nhìn tới nhìn lui cũng không cảm thấy có nơi nào không thích hợp. Nhóm hàng hóa đầu tiên là 8.6 vạn tiền gối đầu, cuối năm cùng tổng kết, trang hoàng tiệm tiêu hết 1.3 vạn, hiện tại trong tay Diệp Dương Thành còn dư vài vạn đồng có thể vận dụng quang minh chính đại. Đứng ngoài đường nhìn chằm chằm vào tiệm của mình hồi lâu, lúc này Diệp Dương Thành hài lòng mỉm cười, cầm chìa khóa đi vào tiệm tắt đèn, sau đó kéo cửa cuốn xoay người khóa lại. Làm xong việc này theo bản năng hắn quay đầu nhìn thoáng qua một cửa hàng hơi chết đối diện, khóe môi thoáng nhếch lên, ậm ừ khúc hát đi ra đường lớn. 13 ngày khẩn trương chuẩn bị, ngày mai chính thức khai trương, nhưng Diệp Dương Thành cũng không lo lắng chuyện buôn bán trong tiệm, dù sao hắn cũng không nghĩ tới dựa vào tiệm kiếm tiền, nhất là muốn kiếm đồng tiền lớn. Hiện tại việc hắn cần làm chính là đem tiệm kinh doanh thật sôi động, không quan tâm kiếm được tiền hay không, chỉ cần sôi động là được. Đang ậm ừ khúc hát đi về nhà, trước mặt có một nam một nữ đi tới. Bộ quần áo thể thao thuần trắng làm người ta có cảm giác thần thái sáng láng sáng rỡ, nhưng đến gần vừa nhìn, Diệp Dương Thành thiếu chút nữa nổ ra bữa cơm đêm qua, cũng may hắn thu liệm đúng lúc, chỉ sợ hai người kia bị tổn thương tự ái, trong lòng Diệp Dương Thành không ngừng thở sâu, vừa nhìn nam nhân kia cười khăn nói. Bụng đau quá, luôn muốn nôn. Chương 50, thần quyền tối thượng. Đôi nam nữ chừng 30 tuổi, vóc dáng bình thường, chỉ riêng khuôn mặt làm người sợ hãi, trên mặt tràn đầy hột mụn, nếu chỉ có mụn thì còn dễ nói. Không đến nỗi làm cho người ta khó thừa nhận, nhưng vấn đề là mụn của họ đều vỡ, nước mủ hỗn hợp cùng máu. Bộ dáng này thật vô cùng ghê tởm. Nghe lời giải thích sứt sẹo của Diệp Dương Thành, đôi nam nữ tựa hồ chết lặng, nam nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói gì, trực tiếp xem thường. Đi ngang qua đôi nam nữ, Diệp Dương Thành cũng không nghĩ gì, chẳng qua khi hắn đi lướt qua người họ, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên dòng văn tự của Cửu Tiêu Thần Cách nêu lên. Phát hiện hai phản thần giả biến dị, mời lựa chọn có trừng phạt bác đoạt hay không. Phản thần giả biến dị. Diệp Dương Thành dừng bước, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, dòng văn tự lần đầu tiên xuất hiện làm hắn ngây người. Đợi khi hắn phục hồi lại tinh thần, theo bản năng gật đầu tỏ vẻ xác nhận khiển trách bắt đoạn, Cửu Tiêu Thần Cách lại nêu lên. Bởi vì cấp bậc của người nắm giữ Cửu Tiêu Thần Cách quá thấp, vượt qua khoảng cách khiển trách hữu hiệu trong năm thước, không thể hoàn thành bắt đoạn. Đây là sao vậy? Đến hiện tại Diệp Dương Thành còn chưa hiểu rõ tình huống, nhưng hắn vẫn theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, đôi nam nữ đã đi xa, khoảng cách chừng 2-30 thước. Hai người này là phản thần giả biến dị. Diệp Dương Thành đưa tay gãi gãi đầu, vẻ mặt cổ quái nỉ non. Vấn đề là, phản thần giả biến dị là ý tứ gì? Nghi hoặc vừa hiện lên trong lòng, trong đầu hắn liền xuất hiện một đoạn văn tự giải thích. Phản thần giả biến dị là phát sinh biến dị trong tình huống ngoài ý muốn, nhân loại nắm giữ năng lực siêu việt người thường, thuộc loại phạm trù gạt bỏ. Kháo gạt bỏ. Chứng kiến đoạn văn tự giới thiệu, ánh mắt Diệp Dương Thành lập tức trợn tròn, một dấu chấm hỏi thật lớn hiện lên trong lòng, bất luận tốt xấu, một mực gạt bỏ. Lần này Cửu Tiêu Thần Cách phi thường tích cực, Diệp Dương Thành vừa nảy sinh nghi hoặc, lập tức liền giải thích. Nhân loại biến dị chia làm 4 cấp bậc, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, trung cử. Người biến dị sơ cấp, trung cấp, cao cấp, trung cực đều gọi chung là người biến dị, người nắm giữ Cửu Tiêu Thần Cách có thể lựa chọn bác đoạt năng lực dị biến khiến cho họ khôi phục lại thành người bình thường. Phản thân giả dị biến là chỉ vận dụng năng lực biến dị làm ác, tính cách cực độ và mẹo, có lối suy nghĩ phán đoán vượt qua người biến dị phạm trù bình thường. Người nắm giữ Cửu Tiêu Thần Cách có thể lựa chọn tiến hành trừng giới gạt bỏ, trừng giới bác đoạt một gã phản thần giả biến dị, công đức huyền điểm gia tăng 50 điểm, trực tiếp gạt bỏ một phản thần giả biến dị, công đức huyền điểm gia tăng 300 điểm. Xem xong đoạn giới thiệu này, Diệp Dương Thành xem như hiểu biết một chút về người biến dị, chỉ sợ là ám chỉ nhân loại nắm giữ siêu năng lực trong người thường đi. Nhưng vì sao phải bác đoạt gạt bỏ đây? Trừng giới bác đoạt một phản thần giả biến dị cùng gạt bỏ một phản thần giả biến dị, vì sao công đức huyền điểm hơn kém nhiều như vậy? Diệp Dương Thành không hiểu rõ trạng huống, nhưng có một vấn đề hắn phải hiểu thật rõ ràng, trong lòng mặc niệm, bác đoạt gạt bỏ một phản thần giả biến dị có thể gia tăng công đức huyền điểm, như vậy bác đoạt năng lực của người biến dị thì sao đây? Cửu Tiêu Thần Cách cấp cho hắn một đoạn văn tự giải thích khiến hắn thật kinh ngạc. Người biến dị tồn tại chính là sự khiêu khích lớn nhất đối với thần quyền, mỗi cách 50 năm thần tôn sẽ ra tay gạt bỏ người biến dị một lần, vô luận cấp bậc cao thấp hoặc hành thiện ác hay không, tuyệt đối gạt bỏ. Bác đoạt gạt bỏ phản thần giả biến dị gia tăng công đức huyền điểm, bác đoạt năng lực người biến dị khấu trừ công đức huyền điểm. Tiêu chuẩn khấu trừ chính là bác đoạt người biến dị sơ cấp 30 công đức huyền điểm, trung cấp 90 công đức huyền điểm, cao cấp 270 công đức huyền điểm, trung cực 810 công đức huyền điểm. Gạt bỏ người biến dị sơ cấp gia tăng 20 công đức huyền điểm, trung cấp 60 công đức huyền điểm, cao cấp 180 công đức huyền điểm, trung cực 540 công đức huyền điểm. Mọi người nắm giữ Cửu Tiêu Thần Cách nhớ kỹ một điều. Thần quyền tối thượng. Diệp Dương Thành kinh ngạc hồi lâu, dần dần phục hồi lại, thần quyền tối thượng. Người dị biến tồn tại chính là khiêu khích lớn nhất đối với thần quyền, có lẽ ở trong mắt thần tôn, nhân loại đều là con kiến, cho nên mặc kệ người biến dị có dùng năng lực của mình làm ác hay không, ở trong quan niệm của thần tôn, đây đều là những người phải chết. Thần là vô tình, thần quyền là tối thượng, khiêu khích thần quyền, đều đáng chết. Nhưng dù sao Diệp Dương Thành còn chưa phải là thần, hắn vẫn chỉ là một người bình thường. Để cho hắn không hỏi nguyên do, lại giống như sát nhân cuồng đi gạt bỏ người biến dị không làm qua việc các hắn không hạ thủ được, tiêu chuẩn thiện ác bao nhiêu năm đã cấp hành vi của hắn gia tăng thêm một tầng trói buộc, không hỏi xanh đỏ đèn trắng động thủ đi giết người, hắn còn chưa thể. Đứng sững sờ hồi lâu như cọc gỗ ngay đương trường, thật lâu sau trong lòng Diệp Dương Thành sâu kín thở dài, làm sao xác định người biến dị? Có phải khi tiếp cận khoảng cách nhất định đều sẽ có nêu lên? Nếu không gạt bỏ không bác đoạt sẽ gặp hậu quả gì? Con người là ích kỷ. Cho nên hắn phải biết rõ ràng tình huống trong này, nếu phát hiện không gạt bỏ người dị biến sẽ bị khấu trừ thật nhiều công đức huyền điểm, nói không chừng hắn vẫn sẽ xuống tay. Cửu Tiêu Thần Cách trầm mặc thật lâu, ngay khi Diệp Dương Thành càng nôn nóng, mới cấp ra văn tự giải thích. Người nắm giữ Cửu Tiêu Thần Cách hiện tại chỉ mới cấp 2, có thần quyền tra xét hoàn cảnh quanh thân, người biến dị, phản thân giả biến dị tiếp cận trong phạm vi 5 thước Cửu Tiêu Thần Cách sẽ coi nhắc nhở. Nếu người nắm giữ thần cách phát hiện người biến dị cùng phản thần giả biến dị vượt ngoài 24h nhưng không có hành động, sẽ bị khấu trừ 50 công đức huyền điểm để khiển trách. Chứng kiến nêu lên, trong lòng Diệp Dương Thành cười khổ, cảm giác nhảy nhót khi lấy được thần cách từ hơn 10 ngày trước đã biến mất. Nếu không bác đoạt năng lực của người biến dị sẽ như thế nào? Hít sâu một hơi, Diệp Dương Thành hỏi ra vấn đề cuối cùng trước khi bản thân làm ra quyết định. Đối với câu hỏi này, Cửu Tiêu Thần Cách rất nhanh đưa ra giải thích. Nếu người nắm giữ thần cách không bác đoạt năng lực người biến dị, theo năng lực của họ dần dần tăng cường, tác dụng phụ khi dị biến sẽ cắn nuốt tư tưởng của họ, khiến họ biến thành một cái xác không hồn bị năng lực dị biến thao tác, nếu bác đoạt năng lực của họ sẽ biến họ trở lại thành người bình thường, hoàn toàn tiêu trừ tác dụng phụ, mỗi cách 50 năm thần tôn gạt bỏ một lần, toàn bộ người biến dị vô luận cao thấp hay hành xử thiện ác thời gian vừa đến đều bị thần tôn gạt bỏ, thần hồn tan thành mây khói. Thần quyền tối thượng. Lần đầu tiên Diệp Dương Thành sản sinh mâu thuẫn nhẹ nhẹ đối với thần quyền mà mình nắm giữ, nhưng không đợi cảm xúc này lớn dần, linh quang chợt lóe, hắn vội hỏi. Cướp đoạt năng lực người biến dị, ta có thể được cái gì? Nếu như có ưu đãi, không gạt bỏ chỉ cướp đoạt năng lực của người biến dị, tựa hồ cũng là một đường ra không tệ thôi. Ít nhất là cục diện đôi bên cùng có lợi.